Chương 174, như vậy tần suất, chưa từng nghe thấy, 2, chương 174, như vậy tần suất, chưa từng nghe thấy, 2, giữa hai người không khí lập tức ngưng kết, rất có chủng hết sức căng thẳng khẩn trương cảm giác. Đúng vào lúc này, cùng đám người tiến đến lối vào tương phản chỗ đông nhiên ủ rung động, mở ra một cái khác phiến mật môn, hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong mật thất. Tiêu gia chủ không ít người nhao nhao đứng dậy hô. Tiêu Kình mặc trường bào màu đen, thân hình thẳng tắp, hai mắt như điện, chỉ là lặng lặng đứng vững, liền cho người ta mang đến lớn lao cảm giác áp bách. Tại phía sau hắn, đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng, hồng quang đầy mặt lão nhân hiền lành, chính là xuất từ Tiêu gia linh tôn đại lao Tiêu Bản Sơn. Ngự Hư Tông Trần trưởng lão đâu? Tiêu Kình hai mắt trong phòng đảo qua, hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi. Đã thông chí hắn, nhưng vẫn không thu đến hồi âm. Tiêu Bán Sơn ở một bên nhỏ giọng nói, có thể là có chuyện gì chậm trễ. Tiêu gia chủ, không cần chờ hắn thôi, đang ngồi nhiều như vậy linh tôn bên trong, Trần Hữu Ngư thực lực chỉ có thể xếp tại đến ngược. Tống Hải cười hát nói, loại rác rưởi này, đến hoặc không đến, có cái gì khác nhau. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hữu ý vô ý đảo qua trong góc Tư Mã Quảng, thấy vị này Nam Cương tổng đốc trên mặt xanh một trận, tím một trận, muốn nổi giận, nhưng lại không dám. Tất cả mọi người biết Tư Mã Quảng có thể tấn thăng linh tôn đơn thuần ngoài ý muốn, nếu bàn về thực lực, chỉ sợ so sánh với đang ngồi bất luận một vị nào linh tôn đại lão, đều muốn kém bên trên một bậc. Cái kia bắt đầu thôi. Tiêu Kình nhẹ gật đầu, đối với Trần Hữu Ngư vắng mặt, cũng không lộ ra mười phần để ý một đám đại lão nhao nhao ngồi xuống, trong phòng một mảnh nghiêm túc, phảng phất toàn bộ đại càn vận mệnh sẽ tại cái này một cái nho nhỏ trong mật thất đạt được tuyên án. Tiểu tử thối, lại là ngươi. Liên Vân Phi nhìn chằm chằm trước mắt Trịnh Tế Nguyên nhìn hồi lâu, cuối cùng nhận ra hắn, hai ngày không thấy, đen không y ta. Trịnh Tế Nguyên mặc một thân trường sam màu trắng, trên thân cơ bắp không hiện, lại cuối cùng vẫn là ẩn tàng không nổi màu da rõ ràng biến hóa. Ngươi người này, thật đúng là đến chết không đổi. Trịnh Tế Nguyên nhìn xem bị Liên Ngọc Đường bắt lấy ống tay áo, sắc mặt sợ hãi, khóc đến nước mắt như mưa thiếu nữ thanh tú, không còn gì để nói. Trăm trận cướp đoạt dân nữ ác bá hoàn khố hắn cũng không phải là chưa nghe nói qua, nhưng mà tần suất như vậy cao, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hắn ngược lại là có chút trách lầm Liên Ngọc Đường, vị này Liên Nhị công tử mặc dù trời sinh tính hoang dâm, lại cũng chỉ là cái phổ thông ác bá, cũng không có mỗi ngày một đoạt cổ quái đam mê. Lẽ ra chỉ cần cướp đến một cái mỹ nữ, hắn kiểu gì cũng sẽ đợi trong phủ hưởng dụng một thời gian, thẳng đến chán ghét mới có thể đem nữ tử đuổi ra cửa đi, trở ra lánh tầm tân hoan. Nhưng mà mấy ngày nay hắn mặc dù liên tiếp xuất thủ, lại luôn chưa thỏa mãn, nhìn như mỗi ngày đều đang giả trang diễn trắng trợn cướp đoạt dân nữ mặt trái nhân vật, kỳ thực không chỉ có một cái cũng không có cướp được, còn không công chịu hai bữa gọn, trong lòng ủy khuất, quả nhiên là khó mà cùng người khác nói lời. Một ngày này, hắn trái lo phải nghĩ, thật sự là không tin tà, quyết tâm phát huy cách mạng các tiền bối kiên nhận ưu lương truyền thống, thăng cấp bảo tiêu đằng sau, lần nữa rời núi, không đạt mục đích thể không hồi phủ. Đại Càn Đế đô địa linh nhân kiệt, bách tính sinh hoạt trình độ so sánh những tỉnh khác muốn rõ ràng tốt hơn một đoạn, gia đình bình thường bên trong nữ nhi phần lớn ăn đủ no mặc đủ ấm, dinh dưỡng không thiếu, thậm chí còn có thừa tiền mua chút son phấn bột nước cùng quần áo xinh đẹp, lẽ ra đi ở trên đường không khó gặp phải mỹ nữ. Cũng không biết là Liên Ngọc Đường khí vận không tốt hay là thế nào, ở trên đường du đã gần nửa canh giờ, chớ nói mỹ nhân, ngay cả nữ tử đều không có gặp mấy cái, thằng đi dạo cho hắn phập phồng không yên, suýt nữa nổi giận đứng lên. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, đi gần một canh giờ, rốt cục để hắn tại một cái linh dược cửa của cửa hàng trước bắt được trước mắt tên này ngay tại bốc thuốc thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi niên kỷ, có được ngũ quan đoan chính, mặc dù không kịp ngày hôm qua vị phở lở ủ tỷ tỷ vũ mị, nhưng cũng mười phần thành tú động lòng người, rơi vào đói khát lâu ngày Liên Ngọc Đường trong mắt, nguyên bản 7 phần tư sắc cũng thành 9 phần, chỗ nào kiềm chế được, lập tức tiến lên động thủ động ước, như đồ làm loạn. Lúc này, đã thoát thai hoán cốt Trịnh Tế Nguyên cũng trùng hợp đổi tới, song phương lập tức giằng co đứng lên. Vung nàng ra. Trịnh Tế Nguyên trừng mắt Liên Ngọc Đường, lạnh lùng nói: "Nếu là không cậy vào phía sau hai người kia, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi, cũng dám quản ngay cả gia nhà sự." Liên Ngọc Đường nhìn xem hậu phương Trung Văn cùng Trịnh Nguyệt Đình đoán hận nói, lúc này không giống ngày xưa, đằng sau ta vị này bánh thúc cũng là tiên luân cao thủ, các ngươi chưa hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi. Ánh mắt đảo qua Trịnh Nguyệt Đình thời điểm, Liên Ngọc Đường trong lòng nhịn không được mà dâng lên tàn niệm, hận không thể đem cái này như hoa như ngọc thiếu nữ áo lục ôm vào trong ngực, so sánh dưới, bên cạnh mình tên này thiếu nữ áo đỏ trùng quy là kém mấy bậc. Không cần bọn hắn xuất thủ. Trịnh Tế Nguyên cất cao giọng nói, ta và ngươi một đối một, có dám hay không? Tiểu tử thối, liền ngươi cái này nhân luân 2-3 tầng thực lực, cũng muốn cùng ta đơn đấu? Liên Ngọc Đường có chút giật mình, không phải là hai ngày trước bị ta đá hỏng đầu óc thôi. Nếu là không dám, liền tranh thủ thời gian thả nàng. Trịnh Tế Nguyên không buông tha. Tốt, tốt. Liên Ngọc Đường suýt nữa cười ra tiếng, tính ngươi tiểu tử có loại, ngay cả ra liền lại đến chơi với ngươi chơi. Nói, hắn một bên nhẹ lay động trong tay quả xếp, một bên chậm rãi hướng về Trịnh Tế Nguyên bước đi thong thả đi, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn hậu phương duyên dáng yêu kiều Trịnh Nguyệt Đình, ngấp nghé chi tình lộ rõ trên mặt. Tới đi. Trịnh Tế Nguyên hai mắt trợn lên, trong miệng một tiếng gầm thét. Một cỗ kinh thiên uy thế từ hắn trên người khuyết tán ra đến, Liên Ngọc Đường chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có ngàn vạn thượng cổ hung thú bổ nhào mà đến, bên hai càng là ẩn ẩn truyền đến tiếng long ngâm hổ khiếu, giữa thiên địa hình như có vô tận áp lực tuôn ra ở trên người, dưới sự kinh hãi, trong tay run một cái, quạt liên tiếp con đều rơi xuống đất. Hảo giác, hắn đưa tay rủi rủi con mắt, ngưng thần lại nhìn, đối diện Trịnh Tề Nguyên đã giơ cao trên tay đại đao, ôm theo sơn băng địa liệt giống như uy thế hung hăng chặt tới, lực lượng mạnh mẽ, hiển nhiên đã thoát ly nhân luân cảnh giới phạm chủ. Địa luân, làm sao có thể? Liên Ngọc Đường há hốc miệng, trợn mắt hốc mồm, gần như không dám tin tưởng trước mắt ly kỳ cảnh tượng. Chương 175, ta có thể không nỡ lấy tính mạng ngươi. 1. Chương 175, ta có thể không nỡ lấy tính mạng ngươi. 1. Đối với Trịnh Tề Nguyên quốc khí, Trung Văn vẫn có chút khâm phục, lại thêm có Trịnh Nguyệt đỉnh tầng quan hệ này, tại không bại lộ quá nhiều năng lực đặc thù điều kiện tiên quyết, hắn đối với vị này tiểu lão đệ vung chồng, có thể nói là làm được cực hạn. Làm bàn long thể người sở hữu, lại tu luyện kim đao môn Trịnh gia rác rưởi công pháp, hiển nhiên không hợp tình lý. Trung Văn căn cứ dược vương cốc trung thư tịch đối với loại này thần kỳ thể chất miêu tả, thận trọng cân nhắc đằng sau, ủy thác Lâm Chi vận một lần nữa sao chép trong nao thượng cổ bí tịch trấn bực thần công cùng bá thiên phục long đao Trịnh mà trọng chi truyền thụ cho Trịnh Tề Nguyên. Chỉ vì bàn long thể không chỉ tu luyện tốc độ cực nhanh, linh lực vô cùng vô tận, tại cùng người đối chiến thời điểm sẽ còn không tự giác phóng xuất ra cường lực uy áp, trên diện rộng suy yếu địch nhân sức chiến đấu, thời kỳ thượng cổ người tu luyện lấy tên đẹp long uy, mà được từ võ thân vương phủ trấn bực thần công một khi luyện thành, đồng dạng có thể tại quanh thân hình thành cường đại trấn nhiếp lĩnh vực, cùng long uy đem kết hợp, đâu chỉ tại như hổ thêm cánh, dễ hoa trên gấm. Nhưng mà môn công pháp này khuyết điểm cùng ưu điểm đồng dạng đột xuất, đó chính là uy hiếp lĩnh vực sẽ cực kỳ gia tăng người tu luyện linh lực tiêu hao, phổ thông người tu luyện để mà đối địch thường thường không có khả năng bền bỉ, cho nên hiệu quả mặc dù kinh người, lại chỉ có thể xếp tại kim cương phẩm cấp. Rõ ràng như vậy khuyết điểm, đối với có được bàn long thể thể nội linh lực vô cùng vô tận Trịnh Tề Nguyên tới nói, thì hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, đơn giản tựa như là vì hạn chế tạo riêng công pháp. Một môn khác kim cương phẩm cấp đao pháp Bá Thiên Đồ Long Đao đang thi triển thời điểm, đồng dạng có thể phát ra tiếng long âm, cùng bàn long thể phối hợp lại, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trung Văn lại không chút nào keo kiệt xuất ra thoái phàm đan chuyển linh đan cùng thăng linh đan như là đốt tiền hung hăng đánh tới hướng vị này tiểu lão đệ, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đối với hắn toàn diện cải tạo. Mà Trịnh Tề Nguyên cũng không có cô phụ Trung Văn nỗi khổ tâm, tại hắn tận hết sức lực đầu nhập bên dưới, vị này tiểu lão đệ thể hiện ra kinh người thiên phú tu luyện, chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, liền đem trùng tu chấn bực thần công đẩy lên địa luân đỉnh phong, khoảng cách cái kia thế nhân tha thiết ước mơ thiên luân cảnh giới, vẹn vẹn cách xa một bước. Nhìn xem cái này thần thái sáng láng, bá khí lộ ra ngoài tinh trắng tiểu lão đệ, Trung Văn trong lòng an lòng, rất có chủng tự mình động thủ đem đê phối áo thác cải tiến thành đỉnh phối phe ra gì cảm giác thành tựu. Tại bắt được Liên Ngọc Đường thời điểm, Trung Văn trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, muốn xem lấy chính mình tác phẩm cường thế nghi tập, hiện lộ tài năng, đem Liên Ngọc Đường tên cặn bã này nhấn trên mặt đất dùng sức ma sát. Hai người vừa mới giao thủ, Trịnh Tề Nguyên Long Uy hoàn toàn chính xác làm cho người kinh diễm, sau đó, liền không có sau đó. Tại ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, đem trấn vực thần công luyện đến tiểu thành, đã hao phí Trịnh Tề Nguyên tất cả thời gian, về phần môn kia uy lực vô địch Bá Thiên Phục Long Đao hắn là một thức cũng không có luyện thành. Kim chi trên thân lại không có cái gì ra dáng thân pháp linh kỹ, tới về sau, bất quá là dựa vào gia truyền kim đao đao pháp đến miễn cưỡng đối địch. Đối với từ nhỏ đã kinh mạch ngăn chặn, linh lực yếu ớt Trịnh Tề Nguyên tới nói, thậm chí ngay cả môn này tổ truyền đao pháp đều không có từ đầu tới đuôi thuận lợi thi triển qua mấy lần, đối chiến kinh nghiệm đơn giản chính là số âm. Hai người ngươi tới ta đi đấu mấy chục cái hội hợp, Trịnh Tề Nguyên linh lực tu vi rõ ràng hơn xa đối thủ, kỹ xảo chiến đấu lại ngay cả đầu đường du côn cũng không bằng, mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng vô pháp sở đến Liên Ngọc Đường góc áo, ngược lại bị đối thủ lợi dụng chân trượt thân pháp mấy lần phản kích. Trên thân rắn rắn chắc chắc chịu mấy lần. Cũng may Liên Ngọc Đường linh lực tu vi kém xa hắn, tại Long Uy cùng trấn vực thần công uy hiếp phía dưới, thực lực tức thì bị trên diện rộng suy yếu, cái này mấy lần quyền cước nện ở trên thân không đau không ngứa, thật cũng không cho Trịnh Tề Nguyên mang đến bao lớn tổn nhiễu. Theo thời gian trôi qua, hai người vẫn đao đến quyền hướng địa đấu không ngừng, một bên quan chiến ba người, nhưng dần dần mất kiên trì. Trung Văn, ngươi như vậy hao hết tâm lực vun trồng Tề Nhi, hắn lại ngay cả cái hoàn khố đều đánh không thắng. Trịnh Nguyệt Đình trắng nõn non mềm gương mặt có chút phếu hồng, rất là cảm thấy xấu hổ, thật sự là xin lỗi ngươi. Đình Đình, ngươi lại là vì khó hắn. Trung Văn cười cười, không thèm để ý chút nào nói, ta lúc trước cũng là thiếu cân nhắc, lấy tiểu lão đệ tình trạng cơ thể, nghĩ đến không có cái gì kinh nghiệm đối địch, lần đầu tiên trong đời cùng người công bằng đọ sức, có thể đánh thành dạng này, đã rất không dễ dàng. Nói cũng đúng, không nghĩ tới kiếp này có thể nhìn thấy như vậy long tinh hổ mãnh Tề Nhi. Trịnh Nguyệt Đình nhìn về phía Trung Văn trong mắt tràn đầy nhu tình, thật sự là như thế nào cảm kích ngươi cũng không đủ. Chúng ta không phải bằng hữu a, ngươi khách khí với ta cái gì? Trung Văn cười hì hì nói, tương lai ta nếu là có cần ngươi hỗ trợ địa phương, cũng sẽ không do dự liệt. Đó là tự nhiên, có gì cần ta làm, cứ việc phân phó. Trịnh Nguyệt Đình lộ ra cởi mở dáng tươi cười, giống như đóa hoa tràn ra bình thường xinh đẹp động lòng người, chúng ta Trịnh gia thiếu ngươi thực sự quá nhiều, liền đem cái mạng này cầm lấy đi, ta Trịnh Nguyệt Đình cũng sẽ không một chút nhíu mày. Xinh đẹp như vậy một cô nương, nhìn xem nhiều để mắt. Trung Văn cười ha ha nói, ta cũng không bỏ được lấy tính mạng ngươi. Nói mò gì? Trịnh Nguyệt Đình khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gắt một cái. Cùng lúc đó, đối diện Liên Ngọc Đường mang tới bảo tiêu Bành Thúc cũng đã khó mà chịu đựng trên trận thái kê lẫn nhau mổ. Nhàm chán ngáp một cái dạng này đánh xuống khi nào mới là cái cuối cùng, hắn bước nhanh chân đi hướng giữa hai người, trên thân tản mát ra cường đại thiên luân khí thế, hung hăng chụp vào đang cùng Liên Ngọc Đường đánh làm một đoàn Trịnh Tề Nguyên, sớm một chút kết thúc thôi. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Trịnh Tề Nguyên, đối diện đột nhiên chuyển đến một cố khác khí thế, dễ như trở bàn tay triệt tiêu Bành Thúc phát ra huy năng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một tên thiếu nữ áo lục xuất hiện tại trước chân, mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, màu xanh lá kỉnh trang vạn áo theo gió phiêu lãng lấy, trong tay liễu diệp đao lóe lóa mắt ánh quang, trực chỉ mặt mình. Thật trẻ tuổi thiên luân. Bành Thúc nhìn xem Trịnh Nguyệt Đình tuổi trẻ dung mạo, hơi cảm thấy giật mình nói, thật không biết là dạng gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được ngươi thiên tài như vậy. Đây là đệ đệ ta lần thứ nhất cùng ngoại nhân giao thủ. Trịnh Nguyệt Đình thanh âm thanh thúy mềm mại, còn xin không nên quấy rầy bọn hắn. Chương 175, ta có thể không nỡ lấy tính mạng ngươi. 2. Chương 175, ta có thể không nỡ lấy tính mạng ngươi. Hai, lão phu chức trách chính là bảo hộ ngay cả nhị thiếu gia an toàn. Bành Thúc lắc đầu nói, lại đánh như vậy xuống dưới, thiếu gia chỉ sợ phải ăn thiệt thòi, lão phu ha có thể ngồi yên không lý đến. Hắn kinh nghiệm già dặn, nhìn ra Liên Ngọc Đường căn bản là không có cách đối với Trịnh Tề Nguyên tạo thành tổn thương, nếu là tiếp tục đấu nữa, một lúc sau, khó tránh khỏi có mất. Vậy trước tiên qua ta cửa này thôi. Trịnh Nguyệt Đình làm người ngay thẳng, không nói nhiều, trong tay Liễu Diệp đao có chút lay động, ẩn ẩn tản mát ra hải lãng triều tịch thanh âm. Chỗ chức trách, vậy liền chớ nên trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Bành Thúc cười hắc hắc, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Linh lực trên không trung hóa thành một cái sáng ngời viên cầu, không ngừng hấp thụ lấy chung quanh trên mặt đất bùn cát cùng thạch khối, thời gian dần qua, hạt cát, bùn đất cùng thạch khối càng để lâu càng nhiều, hình thành một cái màu nâu đen khối cầu cực lớn. Bành Thúc tay phải đẩy về trước, cái này bùn cát thạch khối tạo thành to lớn viên cầu mang theo ù ù tiếng vang, nhanh chóng đánh tới hướng Trịnh Nguyệt Đình chuyển thân thể. Đối mặt thanh thế kinh người bùn cát tự cầu, Trịnh Nguyệt Đình đôi mắt đẹp ngưng tụ, tay phải Liễu Diệp đao giơ cao khỏi đầu, không chút nào sợ một đao chém xuống, đao khí trên không trung hóa thành quần quần sóng lớn, thế như trẻ che đem cự cầu chém thành hai nửa. Bành Thúc chiêu số bị phá, trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng, tay phải hắn nhẹ nhàng vu một cái, nguyên bản đứt thành hai đoạn to lớn nghe cầu thế mà cũng không rơi xuống đất, ngược lại riêng phần mình dọc theo đường đi khác nhau lượn vòng bay múa, tiếp tục đổi hướng Trịnh Nguyệt Đình vị trí. A! Trịnh Nguyệt Đình thấy thế, không chút nào sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, dưới chân triển khai Vân Trung Tiên Bộ nhẹ nhõm tránh thoát hai cái rơi bóng truy kích, gián tiếp xê dịch ở giữa, vậy mà xuất hiện ở Bành Thúc phía sau. Bành Thúc trong lòng run lên, cũng không dám lại đối với thiếu nữ tuổi trẻ này còn có lòng kính thị, hai tay của hắn cùng nhau vung dậy, nguyên bản ngưng tụ thành một đoàn bùn cát tự cầu đống nhiên tản ra, hóa thành từng đoàn khối nhỏ, tại khoảng cách tự thân phạm vi ba thước bên trong hình thành một cái hình tròn vòng phòng hộ, càng không ngừng phi tốc xoay tròn, nhấc lên trận trận khí lưu. Trịnh Nguyệt Đình không chút do dự một đạo bộ ra, linh lực hóa ra thao thiên cự lãng trong nháy mắt đem bùn cát hình thành thủ hộ vòng tách ra, không đợi bùn cát đoàn tụ, nàng đao thứ hai, đao thứ ba theo nhau mà tới, linh lực sóng lớn vòng vòng đan xen, sóng sau cao hơn sóng trước, mỗi một đao thanh thế, thế mà đều so trước một đao mạnh hơn hai lần. Đoạn Lãng Thập Bát Đao. Môn này bạch kim phẩm cấp đao pháp đã bị nàng luyện được lô hỏa thuần thanh, tại đặt chân tiên luân đằng sau, thi triển ra càng là uy lực kinh người, không thể địch nổi. Bành Thúc trên mặt sớm đã không còn thong dong, hắn cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, răng cắn chặt, cực nhanh huy động hai tay, dùng hết toàn thân linh lực, ý đồ tăng tốc bùn cắt đoàn tụ tốc độ. Bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua, Trịnh Nguyệt Đình đao thế càng ngày càng mãnh liệt, Bành Thúc một vị phòng thủ phía dưới, bùn cắt đoàn tụ chi thế càng lúc càng yếu. Rốt cục, tại thiếu nữ đao thứ 10 xuất thủ thời điểm, Bành Thúc dùng linh lực ngưng tụ mà thành bùn cắt vòng phòng ngự ẩm bang sụp đổ, rốt cuộc vô lực ngưng tụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn như sóng lớn giật mình giống như dũng mãnh vô địch đao thế đối với mình vào đầu chém xuống. Coi chừng, Trịnh Nguyệt Đình đánh cho cao hứng, chợt nghe phía sau truyền đến trung văn lớn tiếng cảnh cáo, khóe mắt liếc qua quét qua, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng nhanh như thiểm điện giống như xuất hiện tại chính mình bên trái. Bạch Ảnh hai tay giơ ra, không biết làm tại sao dựng ở vai trái của nàng, nàng chỉ cảm thấy thể nội linh lực nhất thời mất cân bằng, không có chút nào sức chống cự đất bị đối phương hung hăng quăng bay ra đi, thân ở giữa không trung, tứ chi hay là hế ở mama, đúng là khó mà điều chỉnh tư thế, đành phải thẳng tắp hướng lấy nơi xa bay đi. Mắt thấy liền muốn trùng điệp quẳng xuống đất, một trận màu trắng điệp ảnh lấp lóe, trung văn thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại nàng hạ lạc phương vị, giang hai cánh tay, đem thiếu nữ áo xanh thân thể mềm mại vững vàng tiếp được. Tạ ơn. Trịnh Nguyệt Đình cảm giác thân thể bị người nâng, dương mắt nhìn lên, phát hiện chính mình đang nằm tại trung văn ngực, một cô ấm áp nam tử khí tức dọc theo hắn lồng ngực nở nàng cùng hữu lực hai tay chuyển đến, không khỏi song giáp sinh choáng, toàn thân nóng lên, miễn cưỡng dây rủa lấy muốn đứng dậy, thể nội linh lực lại vẫn không khoái, ư một tiếng, lại tiếp tục ngã sấp xuống ở trên người hắn. Trung văn chỉ cảm thấy một cỗ làn gió thơm đánh tới, trong ngực thân thể mềm mại yếu đuối không xương, thiếu nữ thổi qua liền phá khuôn mặt gần trong gang tấc, hồng nhuận tơn phất môi anh đào có chút mở ra, sáng tỏ trong hai con ngươi tràn ngập thẹn thùng, cùng xưa nay cởi mở hào phóng tính tình một trời một vực, mãnh liệt tương phản phía dưới, lại tản mát ra khó mà miêu tả mị lực động lòng người. Trong lòng của hắn nhảy một cái, vội vàng thu nhiếp tâm thần, vận chuyển nhất khí trường sinh quyết. Trịnh Nguyệt Đình chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp linh lực từ trung văn trên thân truyền đến, nguyên bản có chút vướng víu kinh mạch lập tức thông suốt, tay chân khôi phục năng lực hành động, vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vô vô góc áo, dùng so con mũi còn nhẹ thanh âm lung tung đến, tạ ơn. Từ khi biết trung văn đến nay, phàm là gặp được nguy nan, vị này vẻ mặt tươi cười thiếu niên thanh tú kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện, cứu vớt chính mình tại trong nước lửa. Mặc dù muốn có chỗ hồi báo, đối phương lại tựa hồ như không gì làm không được bình thường, để cho mình căn bản không có chỗ xuống tay, thiếu nữ đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại, đồng thời lại xen lẫn một chút kỳ quái cảm xúc. Cảm giác như vậy là nàng sở tổng chưa thể nghiệm qua, không khỏi có chút mở mịt luống cuống. Phanh. Ngay tại giữa hai người bầu không khí hơi có vẻ lúng túng thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trung Văn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản cùng Liên Ngọc Đường đánh cho khó phân thắng bại Trịnh Tề Nguyên như là Trịnh Nguyệt Đình bình thường bị người ném tới giữa không trung, không có Trung Văn cứu rút, thân thể của hắn hung hăng rơi trên mặt đất, nện đến trần yên bay múa, trong không khí hoàn toàn mông lung. Trịnh cô nương, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến Lâm Triều Ca thanh âm. Vị này Lâm Tam công tử cho tới chưa tìm không được Trịnh Nguyệt Đình bóng dáng, đang lo lắng, lúc này rốt cục ở trên đường tìm được người trong lòng, dưới sự kinh hỉ, bước nhanh chạy tới. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào đánh lén Trịnh thị tỷ đệ đạo bóng trắng kia trên thân. Liên Vân Phi, thấy rõ đối phương khuôn mặt, Lâm Triều Ca sắc mặt kỳ biến, xuất mồ hôi chán. Chết mai tay Liên Vân Phi, đã từng đại càn anh kiệt bảng thứ nhất. Chương 176, cho ngươi thêm cái 12 phòng như thế nào? Chương 176, cho ngươi thêm cái 12 phòng như thế nào? Có thể xếp vào đại càn anh kiệt bảng người, không có chỗ nào mà không phải là đế quốc thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất, mà bảng nhất vị trí, thay thế biểu lấy tinh anh trong tinh anh. Mỗi một vị đại càn anh kiệt bảng đứng đầu bảng, đều tượng trưng cho một đoạn truyền kỳ, một tòa đỉnh phong. Kỳ trước đứng đầu bảng phần lớn sẽ ở tuổi tác vượt qua 30 tuổi đằng sau, tự động rời khỏi bảng danh sách, cực ít có bị người khác khiêu chiến tới. Mà chết mai tay Liên Vân Phi, chính là cái này số rất ít trong mấy người một cái. Làm đại càn đế quốc hiếm thấy thiên tài tu luyện, Liên Vân Phi quật khởi chi lộ cùng thiên kiêu khác cũng không có cái gì khác biệt, ưu việt gia tộc bối cảnh, xuất chúng thiên phú tu luyện, tập nhập thực chiến ma luyện, để hắn một đường thẳng tới mây xanh, tại 27 tuổi năm đó vinh đăng đứng đầu bảng, trở thành đại càn đế quốc chói mắt nhất một ngôi sao mới. Nguyên bản nhân sinh của hắn lịch trình hẳn là cùng với những cái khác đứng đầu bảng thiên kiêu bình thường, tại qua 30 tuổi về sau rời khỏi bảng danh sách, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, phá kén thành bướm, trở thành đế quốc trụ cột bước vàng. Nhưng mà, tại cách 31 tuổi sinh nhật còn có không đến 3 ngày thời điểm, nhân sinh của hắn con đường bị người một kiếm chặt đứt. Người kia chính là Võ Vương Lý Thanh. Đây là một cái hắn thấy, vốn không nên tồn tại ở trên thế gian yêu nghiệt. 3 ngày, chỉ cần tiếp qua 3 ngày, Liên Vân Phi liền có thể từ anh kiệt bảng bên trong quang vinh xuất ngũ, thành tựu truyền kỳ. Cùng là thiên tài, hắn đương nhiên sẽ không mở miệng để Lý Thanh đợi thêm 3 ngày. Thế là, Liên Vân Phi bất hạnh trở thành gần nhất mấy chục năm qua, cái thứ nhất bị người khiêu chiến thành công, rơi xuống đứng đầu bảng bảo tọa thanh niên tuấn kiệt. Một khắc này, thiên tài quang hoàn, thế nhân kính ngưỡng, người nhà sùng bái, hết thảy cách hắn đi xa. Chết mai tay Liên Vân Phi cái này đã từng không ai bị nổi danh tự, biến thành mọi người trà dư tiểu hậu đám tiếu chi tư. Phụ thân Liên Tuyệt Thành cũng không có đối với hắn nói ra bất luận cái gì trách cứ ngôn ngữ, nhưng mà binh bộ thượng thư trong mắt cái kia chợt lóe lên vẻ thất vọng, hay là làm hắn giống như vạn kiến đốt thân giống như đau đến không muốn sống. Đánh vậy sau này, thanh lãnh cao ngạo Liên Vân Phi tính tình nhanh quay ngược trở lại, trở nên hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạn. Đã từng có người bởi vì ở trước mặt hắn nói ra đại càn anh kiệt bảng năm chữ, bị đánh đến gân nứt xương, thiếu gãy tay chân, rơi xuống cả đời tàn tật. Lấy năm đó Liên Vân Phi cao ngạo tính cách, tuyệt không có khả năng đối với Trịnh Nguyệt Đỉnh dạng này thiếu nữ tuổi trẻ xuất thủ đánh lén, đối với địa luân người tu luyện Trịnh Tây Nguyên, càng là liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Thế nhi, Trịnh Nguyệt Đỉnh chân ngọc điểm nhẹ, nhảy vọt đến bên cạnh đệ đệ, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương, người vẫn tốt chứ? Trịnh Tây Nguyên bị Liên Vân Phi phong tỏa linh lực ném lên không trung, hung hăng cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, lẽ ra rơi không nhẹ, nhưng mà hắn lung lay đầu, chỉ là điều chỉnh một lát, thế mà an vị đứng dậy đến, trên mặt cũng không có thống khổ gì biểu lộ. Tốt biến thái bản long thể. Trung Văn ở một bên thấy âm thầm liễu lưỡi, đối với có được thể chất đặc thù Trịnh Tây Nguyên, nhịn không được sinh ra một chút lòng ghen tị. Ca. Liên Ngọc Đường trông thấy Bạch Y tung bay Liên Vân Phi, trên mặt lộ ra 3 phần kinh hỉ, 7 phần e ngại. Ngươi đang làm trò gì? Liên Vân Phi nhíu mày, trong ánh mắt mang theo vài phần hung ác nham hiểm. Bọn hắn khi dễ ta. Liên Ngọc Đường duy duy nặng nặng đạo, một nam một nữ kia đều là thiên luân cao thủ, ta đánh không lại bọn hắn. Phế bật. Liên Vân Phi hừ lạnh một tiếng, ta tại sao có thể có ngươi dạng này một cái vô dụng đệ đệ? Ca, ta từ trước đến nay vênh váo tự đắc Liên Ngọc Đường, ở trước mặt hắn lại trở nên duy duy nặng nặng, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Ý miệng. Liên Vân Phi cũng không giải thích cho hắn cơ hội, ánh mắt đảo qua một bên sớm đã dọa đến chân cẳng như nhũn ra, không cách nào hành động thiếu nữ áo đỏ, ngươi cùng ta một mẹ sinh ra, lẽ ra thiên tư sẽ không cách biệt quá xa, nếu là thiếu chơi điểm nữ nhân, làm sao đến mức đến bây giờ mới chỉ có địa luân tứ tầng. Ca, ta biết sai. Liên Ngọc Đường túi xuống túi đầu, một bức khiêm tốn thụ giáo bộ dáng, ta không cùng bọn hắn so đo, chúng ta về nhà thôi. Về nhà. Liên Vân Phi giọng khe khẽ nói, thân là ngay cả gia con cháu, sao có thể không công bị người khi dễ? Liên Ngọc Đường ngươi đến cùng muốn náo loại nào? Đối với cái này càng ngày càng hỉ nộ vô thường lão ca, ngay cả hắn đều cảm giác có chút khó mà ứng đối. Mỗi người các ngươi tự đoạn một tay, lại cho ta đệ đệ dập đầu 3 cái. Liên Vân Phi cũng không để ý tới ý nghĩ của hắn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trung Văn ba người, trong mắt tràn đầy khinh thường, sau đó cút nhanh lên. Chính cô đương, Trung Văn, nhanh chạy. Lâm Triều Ca lớn tiếng nhắc nhở hai người đạo, người này là đời trước đại càn anh kiệt bảng đứng đầu bảng Liên Vân Phi, không thể địch lại. Nghe thấy đại càn anh kiệt bảng mấy chữ, không đợi Trung Văn cùng Trịnh Nguyệt Đình làm ra phản ứng, Liên Vân Phi trong mắt hung quang bạo khởi, cả người trên không trung hóa thành một đạo màu trắng tật quang, hô xuất hiện tại Lâm Triều Ca trước mặt, tay phải hung hăng một trưởng vỗ hướng gương mặt của hắn. Chỉ là nhân luân tu vi Lâm Triều Ca chỗ nào có thể ngăn cản, một trưởng này nếu là chúng bảo, không chết cũng muốn lộn ra, nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tại Liên Vân Phi kinh khủng thiên luân uy thế phía dưới, thân thể hoàn toàn không cách nào làm ra phản ứng. Phanh! Một đạo khác bóng người màu trắng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại Lâm Triều Ca trước người, giơ lên cánh tay trái đón lấy Liên Vân Phi tay phải. Tay của hai người đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Trung Văn, Lâm Triều Ca nhìn xem ngăn tại trước người Trung Văn, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng lại không khỏi lo lắng lên an nguy của hắn đến. Trung Văn tuy mạnh, trong lòng hắn lại cuối cùng không thể đạt tới anh kiệt bảng đệ nhất độ cao. Phanh, phanh, phanh. Hai đạo bóng người màu trắng cực nhanh giao thủ với nhau, mỗi một lần quyền cước tấn công đều sẽ bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, lực lượng to lớn có thể thấy được luồn đốn. Liên Vân Phi thi triển đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh chết mai tay xuất thủ nhanh như gió, chiêu thức phức tạp khó lường. Hai người lăn lăn lộn lộn qua trong giây lát đã giao thủ hơn 100 chiêu, động tác của hắn thế mà không có chút nào lặp lại. Cùng Lý Thanh cùng Tiêu Vân Kiếm quyết chiến cùng loại, Liên Vân Phi cũng không có thi triển linh lực hóa hình, mà là trực tiếp vận dụng một đôi tay không, hai người mỗi một lần đụng vào, Trung Văn đều cảm giác có một cỗ quái dị linh lực ý đồ xâm nhập thể nội, linh lực vận chuyển bị quấy rầy, ẩn ẩn có đình trệ xu thế. Thật quỷ dị chết mai tay. Trung Văn lần thứ nhất gặp phải có người linh kỹ có thể đánh ra cùng loại với nhất dương chỉ hiệu quả, trong lòng hơi có chút giật mình, lại thêm Liên Vân Phi ý thức chiến đấu 10 phần cổ quái phiêu hốt, tốc độ xuất thủ lại là cực nhanh, trước sau chiêu thức ở giữa thường thường cũng không liên tục, nhưng lại có thể xảo diệu đền bù ở giữa sơ hở, để cho người ta hoàn toàn không cách nào phỏng đoán tâm tư tiến hành dự phán. Trung Văn muốn thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc lại phát hiện vậy mà không. Chỗ gắng sức, từ khi đi vào Thiên Luân đến nay, đây là hắn lần đầu lâm vào khổ chiến. Nhưng mà hắn lại cũng không biết, Liên Vân Phi trong lòng càng là dâng lên kinh đảo hải lãng. Từ khi thua với Lý Thanh đằng sau, hắn đem chính mình nốt tại trong nhà, mỗi ngày khổ lá gan suốt đêm, liều mạng bình thường tu luyện, chỉ vì có một ngày có thể lần nữa khiêu chiến Lý Thanh, rửa sạch nhục nhã. Chính là bởi vì quá độ bức bách chính mình, mới khiến cho Liên Vân Phi nguyên bản tính tình cao ngạo, trở nên có chút bặm mẹo. Trước đây không lâu, hắn cảm giác chính mình đối với chiếc mai tay linh ngộ, rốt cục đạt đến một cái cảnh giới toàn mới, lần này xuất quan, chưa chắc không tiếp tục cùng Lý Thanh phân cao thấp suy nghĩ. Nhưng mà, còn không có đụng tới trong lòng túc địch, trước mắt cái mới nhìn qua này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, thế mà liền cùng mình đấu cái lực lượng ngang nhau, đối với lòng cao hơn trời Liên Vân Phi tới nói, không khác tại hắn nguyên bản vết thương chồng chất trong lòng, vừa hung ác đâm một đao. Phanh! Hai bàn tay hung hăng đụng vào nhau, to lớn lực phản chấn, khiến cho hai người riêng phần mình lui lại một bước. "Tiểu tử, người tên gì?" Liên Vân Phi hiếm thấy mở lời hỏi đạo. "Trung Văn." "Nguyên lai ngươi chính là thần y ma chủ Trung Văn." Một bên Liên Ngọc Đường nghe vậy kinh hãi, không thể tin được xếp tại đại càn anh kiệt bảng top 10 tuấn ngạo, thì ra là như vậy một cái nho nhỏ thiếu niên. "Ngươi biết hắn?" Liên Vân Phi lườm đệ một chút, tiếp tục bế quan hắn đối với đế đô mới nhất động thái, cũng không mười phần hiểu rõ. Trước mắt hắn xếp tại anh kiệt bảng thứ 9. Liên Ngọc Đường cười khổ nói, bất quá nghe nói ngay cả xếp tại thứ 6 Lữ Thừa Tiên đều đã thua ở dưới tay hắn, đợi đến bảng danh sách đổi mới, hắn hẳn là liền muốn lên tới vị thứ 6. Nguyên lai là trong bảng anh kiệt. Liên Vân Phi bị xúc động chỗ thương tâm, trên mặt lệ khí càng nặng, hắn ánh mắt đảo qua Trung Văn phía sau Trịnh Nguyệt Đỉnh, nàng là của ngươi nữ nhân. Cũng không để cho đệ đệ ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Trung Văn lại trước một bước động, chẳng biết tại sao, Liên Vân Phi lời nói, để hắn bỗng nhiên có chút trong lòng bốc cháy, đỉnh đỉnh tiên nữ một dạng nhân vật, là hắn loại này cặn bã có thể xứng với sao? Hai đạo thân ảnh màu trắng lại một lần quấn quýt lấy nhau, binh binh phanh phanh đánh làm một đoạn. Lần này, Trung Văn trên thân bỗng nhiên bay ra trận trận màu tím linh yên, vô luận tốc độ hay là lực lượng, so sánh với lúc trước lại càng hơn một bậc, thi triển ra chiêu số cũng là biến ảo khó lường, đống nhiên trường pháp, đống nhiên quyền pháp, khi thì chỉ pháp, khi thì thối pháp, tựa hồ đồng thời nắm giữ mấy chục chủng linh kỹ bình thường, vậy mà sẽ lấy phức tạp hay thay đổi chứ danh chết mai tay đều ép xuống. Tại tử khí đông lai miễn dịch hiệu quả phía dưới, chết mai tay đối với linh lực tê liệt hiệu quả thùng rông tiêu to, mà Trung Văn trong não chứa hơn trăm chủng chí ít cũng có hoàng kim phẩm cấp linh kỹ, trong đó quyền cước loại liền nhiều đến 20-30 chủng, thay nhau thi triển đi ra, quả nhiên là loại loẹt, dạy người hoa mắt, đầu váng mắt hoa. Làm sao có thể? Liên Vân Phi hai mắt trợn lên, sử xuất tất cả bộ liếng, đem chết mai tay biến hóa thôi phát đến cực hạn, như cũng cảm thấy mệt mỏi ứng phó. Đối phương phong cách tác chiến quỷ dị khó lường, để hắn có loại đồng thời đối mặt mười mấy tên địch nhân cảm giác bất lực. Lúc này Bành Thúc cũng đã nhìn ra manh mối không đối, một cái bước xa nhảy lên hướng hai người giao chiến chỗ, ý đồ cùng Liên Vân Phi tiền hậu giáp kích Trung Văn, đã thấy trước mắt đông nhiên một đạo bóng xanh hiện lên, tên kia tư thế hiên ngang thiếu nữ mỹ mạo lại một lần ngăn ở trước chân. Mới vừa rồi bị người quấy rầy. Trịnh Nguyệt Đình trong tay liễu diệp đao chỉ về phía trước, chúng ta tiếp tục. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Trung Văn khen nàng một câu tiên nữ tên này thiếu nữ áo lục sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng khẽ nhếch, tâm tình tựa hồ rất là không tệ. Nữ hoa cản rỡ, Vành Thúc tay phải vồ một cái, trên không trung ngưng tụ ra một đoàn to lớn đất đá bóng, hướng về Trịnh Nguyệt Đình mau chóng bay đi. Liên Ngọc Đường nhìn xem trước mặt bốn cái từng đôi chém giết tiên luân cao thủ, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn, dưới chân lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Người muốn chạy, nên đón hắn, là Trịnh Tế Nguyên ánh mắt sắc bén, qua ta cửa này lại nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Liên Ngọc Đường giận tím mặt, huy quyền mà lên. Mà tên kia thiếu nữ áo đỏ, thì sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Chương 177, Trung Văn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một, chương 177. Trung Văn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một, à. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tràn ngập tại trên đường cái. Giao thủ lần nữa, Bành Thúc Y Nguyên không cách nào ngăn cản Trịnh Nguyệt Đỉnh khí thế như hồng đoạn lãng thập bát đao có lúc trước kinh nghiệm, hắn mười phần chú ý tẩu vị, nhưng vẫn là tại thiếu nữ đao thứ 12 xuất thủ thời điểm, bị ngay cả da lẫn xương chém xuống cánh tay phải, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, máu chảy ồ ạt, trong nháy mắt đã mất đi năng lực chống cự. Trịnh Nguyệt Đỉnh là cái giang hồ hào hiệp tính tình, không thích đối không có năng lực chống cự người ra tay, nàng nhẹ nhàng vung lên liễu diệp đao, vung đi trên thân đao huyết dịch, sau đó vá về đao vào vỏ. Động tác tiêu sái phiêu dật, thấy Lâm Triều Ca tâm trí hướng về, trong mắt tràn đầy ái mộ chi ý khác một bên, Liên Vân Phi đối với Bành Thúc đều rên thanh âm ngẩng mặt làm ngơ, đôi bàn tay múa đến bay lên, trên không trung hình thành vô số điểm ảnh, nếu bản về đối với chiếc mai tay. Lĩnh ngộ, so sánh với năm đó sáng chế môn này linh kỹ cao thủ, sợ là cũng tiêu ngạo mảy may. Nhưng mà, cho dù đem môn này hoàng kim phẩm cấp linh kỹ đùa nghịch ra hoa đến, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản Trung Văn đủ loại chiêu thức. Phong Ma quyền pháp Tam Dương thần trưởng Tiên Dương quyền Ngọc huyền trưởng. Từng môn Liên Vân Phi chưa từng thấy qua linh kỹ phảng phất như là đốt tiền bị Trung Văn thi triển đi ra. Mỗi một môn phẩm cấp đều chí ít đạt tới hoàng kim phẩm cấp, thấy tâm hắn kinh không thôi, hoàn toàn khó có thể tưởng tượng một người có thể nào có tinh lực đồng thời nghiên cứu cái này rất nhiều linh kỹ, lại đem mỗi một môn đều luyện đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh. Theo thời gian trôi qua, Liên Vân Phi dần dần khó mà khống chế thế cục, bắt đầu đổi công làm thủ, ý đồ tìm cái khác cơ hội tốt. Thật tình không biết, một khi tiến vào phòng thủ trạng thái, chiêu thức của hắn liền đã mất đi linh động có lượng, trở nên có dấu vết mà lần theo, cũng làm cho Trung Văn có thi triển di hoa tiếp ngọc không gian. Phanh! Liên Vân Phi mở to hai mắt nhìn xem đẩy về phía trước gia trưởng thế bỗng nhiên rẽ ngoặt, không giải thích được đánh vào chính mình trên vai trái, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cùng lúc đó, Trung Văn tay phải lóe rượu nhãn qua mang, hung hăng nhấn tại lồng ngực của hắn. Tam Dương thần trưởng. Một cỗ nóng rực trưởng lực trong nháy mắt xâm nhập Liên Vân Phi thể nội, dọc theo kinh mạch tứ tán lưu thoán, không ngừng phá hư nội tạng của hắn cùng gân xương da thịt. Liên Vân Phi khỏe miệng tràn ra máu tươi, trán nổi gân xanh lên, lung lay sắp đổ, lại vẫn không ngã, tay trái rẽ ngang, lấy cực kỳ xảo trá góc độ bóp hướng Trung Văn nhĩ hậu. Nhưng mà, cái này hiểm ác một kích chẳng biết tại sao lần nữa rẽ ngoặt, thế mà đánh vào trên vai phải của hắn, ngay sau đó, Trung Văn trước người hiện ra một cái dữ tợn kinh khủng màu đen mặt quỷ, mở ra miệng to như chậu máu, đem Liên Vân Phi một ngụm nuốt vào. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, vị này đã từng đại càn đệ nhất anh kiệt rốt cục đứng không vững, thân thể ngã về phía sau, phù phù một tiếng đập xuống đất, đánh bụi đất tung bay, tại Trung Văn trước mắt hình thành một mảnh sương mù. Thiếu niên này thế mà đánh thắng đại thiếu gia. Vành thuốc khó khăn bưng bít lấy trên vai phải chỗ của tay, đại não triệt để đã mất đi năng lực suy tính, chỉ là ngơ ngác nhìn chăm chú Liên Vân Phi ngã xuống vị trí, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Vô luận người bên ngoài đối với như thế nào Liên Vân Phi châm chọc khiêu khích, là ngay cả nhà Trung Bộc hắn lại biết, vị này ngay cả nhà đại thiếu gia thực lực, tuyệt đối không thẹn với đại càn anh kiệt bảng vị trí thứ nhất, giống như Lý Thanh bực này yêu nghiệt, chính là đổi lại phía trước mấy đời đứng đầu bảng gặp, hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng mà, chính là cường đại như vậy Liên Vân Phi, tại trải qua mấy năm khổ tu, thực lực tiến thêm một bước đằng sau, nhưng như cũ thua ở một cái tiểu trong tay thiếu niên. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, trước mắt vị này không đến 20 tuổi thiếu niên áo trắng, đã có vấn đỉnh đại càn anh kiệt bảng tư cách. Bành Thúc cảm giác mình thế giới quan tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Liên Ngọc Đường một bên triển khai thân pháp, tránh né lấy Trịnh Tề Nguyên bụng về kim đao đao pháp, một bên rút mắt đứng ngoài quan sát, gặp phe mình hai đại thiên luân phân biệt chiến bại, sớm đã bắt đầu sinh lui bất chi ý, nơi nào còn có tâm tư cùng Trịnh Tề Nguyên dây dưa. Cái này vừa phân tâm, chiêu thức của hắn lập tức lộ ra sơ hở, bị Trịnh Tề Nguyên xem xét cái chỗ chống bổ nhào vào trước người, phe một quyền nện ở trên sống mũi, thẳng đánh cho đầu hắn ong ong, mắt nổi đong đóm, suýt nữa ngay cả óc đều muốn bay ra sương sọ. Lần này Liên Ngọc Đường triệt để hoảng hồn, quyền cước càng thêm tán loạn bộ trường, mà Trịnh Tề Nguyên một kích thành công phía dưới, lòng tin tăng nhiều, xuất thủ càng lộ vẻ trôi chảy, rất nhanh, lại bị hắn chờ đến cơ hội, hung hăng một quyền nện ở Liên Ngọc Đường bụng dưới. Mẹ. Liên Ngọc Đường mặc dù ỷ vào linh kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu quần nhau đến tận đây, kỳ thực linh lực tu vi kém xa Tít Tắp Địa Luân đỉnh phong Trịnh Tề Nguyên, bị chính diện đánh trúng phần bụng, chỉ cảm thấy thể nội rời sông lớp biển, nhịn không được quỳ rạp xuống đất, hai tay dâng bụng dưới, há mồm phun ra một đống nước chua. Trịnh Tề Nguyên bước nhanh đến phía trước, bay lên một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, hung hăng giẫm ở bộ ngực của hắn, hai mắt như điện, ở trên cao nhìn xuống hắn, trong miệng quá to, có phục hay không? Phục, phục. Liên Ngọc Đường là cao quý thượng thư công tử, cỡ nào yêu quý tính mệnh, lúc này nào dám mạnh miệng, chỉ là liên tục gật đầu. Ngươi còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ a? Trịnh Tề Nguyên lớn tiếng hỏi. Không, không dám. Liên Ngọc Đường gặp thiếu niên này mười phần đơn thuần, trong lòng nhất thời sinh ra hy vọng, vì đền bù lúc trước phạm vào sai lầm, từ nay về sau, ta thể cũng không tiếp tục đụng nữ nhân. Trịnh Tề Nguyên gặp hắn chịu thua, đời này lần thứ nhất thưởng thức được người thắng tư vị, hưng phấn sau khi, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang muốn dịch chuyển khỏi giẫm tại Liên Ngọc Đường trên người chân phải, chợt nghe bên cạnh truyền đến Trung Văn thanh âm, Liên nhị công tử, ngươi coi thật cũng không tiếp tục đụng nữ nhân. So chân châu còn muốn thật. Liên Ngọc Đường đầu gật cùng gà con mổ thóc giống như, ta đã sớm chán ghét cuộc sống như vậy, trong nhà cũng có con trai có con gái, chính là không gần nữ sắc, cũng không thể coi là cái gì, coi như là ta tiểu chỗ tội thôi. Chỉ sợ ngươi bây giờ nói như vậy, các loại chúng ta đi sau, nhưng lại đổi ý. Trung Văn nhìn xem ánh mắt của hắn, nói từng chữ từng câu. Há có việc này, há có việc này. Liên Ngọc Đường đại diêu kỳ đầu, ta Liên nhị công tử từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước tới giờ không nuốt lời. Vậy ta an tâm. Trung Văn cười hì hì móc ra một cây kim châm đạo, chỉ là như vậy nhẫn lại, dù sao có chút thống khổ, không bằng liền để ta đến giúp ngươi một tay thôi. Chương 177, Trung Văn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, 2, chương 177, Trung Văn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, 2, ngươi muốn làm gì? Liên Ngọc Đường biến sắc, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt, ngươi đừng làm loạn, ngươi đừng tới đây. Chớ hoảng sợ, nhịn một chút liền đi qua. Trung Văn thanh âm rất là ôn nhu, qua hôm nay, liền xem như tuyệt thế mỹ nữ không mặc quần áo đứng ở trước mắt, ngươi cũng sẽ không lại có bất kỳ cảm giác gì. Nói đi, trong tay hắn kim châm lóe lên, đâm vào Liên Ngọc Đường bên hông. A. Liên Ngọc Đường chỉ cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn từ bên hông chuyển đến, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, tứ chi cũng nhịn không được co quắp. Sau một lúc lâu, cảm giác đau dần dần tan đi, Trung Văn chậm rãi rút ra kim châm, đứng dậy, mỉm cười nói, đã ngươi thể không còn đụng nữ nhân, ta liền tốt tâm thay ngươi gãy mất phiền não đầu mượn, cũng tiết kiệm ngươi có thể xem không thể ăn, trong lòng kìm nén đến hoảng, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được. Ngươi Liên Ngọc Đường bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, muốn miệng ra ăn luôn, nhưng lại không dám, chỉ là càng không ngừng toàn thân run lên. Đi thôi, tiểu lão đệ. Trung Văn vô Trịnh Tề Nguyên bà bay, để ăn mừng ngươi trận đầu báo cáo thắng lợi, ta hôm nay muốn chuẩn bị một bàn tiệc. Tạ ơn Trung đại ca. Trịnh Tề Nguyên phảng phất đặt mình vào một cảnh, một cỗ trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc tràn ngập ở bụng tim, khỏe mắt rưng rưng, chân thành nói ra, ta nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Hai người một trước một sau, hướng phía góc đường phương hướng đi đến, rất nhanh Trịnh Nguyệt Đỉnh thức tha thân ảnh cũng gia nhập trong đó, ba người giẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp, tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong, biến mất tại góc đường cuối cùng. Các ngươi có phải hay không quên ta tồn tại? Lâm Triều Ca nhìn xem đi xa ba người, vẻ mặt cầu xin, oán thầm không thôi. Làm sao rồi? Một bộ an phận biểu lộ. Trung Văn nhìn xem xinh đẹp động lòng người thượng quan đại tiểu thư, cười hì hì trêu chọc nói, buổi tối hôm nay ta tại Lâm phủ bày thực rượu, có cần phải tới? Ngươi mới đắc cức, cả nhà ngươi đều đắc cức. Thượng quan Minh Nguyệt tức giận nói, đến cùng là đại càn anh kiệt bảng vị thứ 6 thiếu niên anh hùng, về đế đô lâu như vậy, cũng không muốn lấy đến Thịnh Vũ Thương Hành cùng phụ công chúa nhìn một chút. Ân, gặp mặt liền đổi, quả nhiên vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc phối phương. Trung Văn bị Thượng quan Minh Nguyệt chống đối hai câu, thế mà cảm giác có chút thân thiết, làm sao lớn như vậy hỏa khí, ngươi đây là nuốt linh lôi à? Trung Văn, ngươi đừng trách Minh Nguyệt tỷ tỷ thái độ không tốt. Lý Ước Như ở một bên hòa giải đạo, gần nhất Tiêu gia đối với đế quốc các nơi Thịnh Vũ Thương Hành chi nhánh ngân hàng độc thủ, tỷ tỷ trong nhà tổn thất nặng nề, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút kiềm chế. Gần nhất thế cục như vậy vi diệu, thương hội các ngươi không có tăng số người nhân thủ a? Trung Văn nhịn không được hỏi một câu. Làm sao có thể, bây giờ từng cái chi nhánh ngân hàng đều chí ít có một vị thiên luân cao thủ tọa trấn. Thượng quan Minh Nguyệt cắn môi, ngữ khí rất là không cam lòng, dạng này lực lượng thủ vệ tại toàn bộ đế đô các đại thế lực bên trong đều coi là đỉnh tiêm, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản Tiêu gia người tập kích. Bọn hắn dám dạng này trắng trợn vì không phải làm bậy a? Trung Văn hiếu kỳ nói. Tiêu gia đương nhiên sẽ không tự giới thiệu. Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt nói, mỗi một lần tập kích đều là đánh lấy Lương Sơn phỉ đồ danh hiệu. Trung Văn, hắn đột nhiên có chút đồng tình bọn này đến từ Lương Sơn hiệp sĩ có nổi bọn họ. Lấy Tiêu gia bây giờ cho thấy thực lực đến xem. Lý Ước Như non mềm trên gương mặt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ sầu lo, chỉ sợ ta Lý thị hoàng tộc cũng chưa chắc có thể chiến thắng, nếu là Tiêu Kình cầm vũ khí nổi dậy, thật không biết phụ hoàng nên như thế nào ứng đối. Trung Văn lại kỹ càng hỏi thăm vài câu Thịnh Vũ Thương Hành bị tấn công tình cảnh, đột nhiên thở dài một hơi nói khó trách các ngươi thương hội tập kết cái này rất nhiều thiên luân cao thủ, nhưng như cũng đánh không lại Tiêu gia, chỉ sợ là ám thần điện xuất thủ. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Thượng quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như hai người nghe vậy đều là giật mình, nếu là trong thánh địa người nhất định phải đứng tại Tiêu Kình phía bên kia, chúng ta tuyệt không phần thắng. Thế gian này, nhưng cũng không phải chỉ có ám thần điện một cái thánh địa bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo nhu hòa huyền chuyển thanh âm nữ tử. Ngay sau đó, mấy đạo tinh tế thức tha thân ảnh từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào, đi đầu một nữ tử ước chừng chừng 20, ngũ quan đẹp đẽ, da trắng hơn tuyết, màu hồng trường sam bên trên treo lên màu quýt đường vân, nổi bật lên linh lung tinh tế dáng người càng lộ ra hiệu điệu, trong một đôi mắt đẹp ẩn chứa vô tận phong hoa cùng trí tuệ, dạy người đối mặt phía dưới, kìm lòng không được hãm sâu trong đó. Nam Cung tỷ tỷ. Trung Văn vui vẻ nói, các ngươi cuối cùng đã tới. Nam Cung Linh sau lưng, Diệp Thanh Liên, Lãnh Vô Sương, Liêu Thất Thất cùng Thẩm Tiểu Uyển bốn vị đại tiểu mỹ nữ xếp thành một hàng, hoặc vũ mị, hoặc thanh lệ, hoặc sáng diễm, hoặc thanh tú, quả nhiên là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ, thẳng dậy người hoa mắt, tâm thần thanh thản. Nếu chúng ta đến. Nam Cung Linh mỉm cười, trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, cũng là thời điểm nên khởi xướng phản kích. Binh bộ thượng thư phủ bên trong một mảnh nghiêm túc. Liên Vân Phi cùng Bành Thúc bản thân bị trọng thương, làm cho Liên Tuyệt Thành rất là tức giận, đem dẫn xuất việc này Liên Ngọc Đường mắng cầu hết lâm đầu, nếu không có thượng thư phu nhân cực lực khuyên bảo, hắn đã sớm đối với nhị nhi tử này quyền cước tăng theo cấp số cộng, nói ít cũng muốn đá gậy hai cây xương cốt. Bị cấm túc trong phủ Liên Ngọc Đường hồi tưởng lại Trung Văn lời nói, lo sợ bất an, không ngừng vận chuyển công pháp, đem linh lực chạy khắp bản thân, nhưng lại không hay biết cảm giác xuất thân thể có cái gì dị trạng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ hy vọng, thầm nghĩ Trung Văn có lẽ chỉ là mở miệng đe dọa, chưa hẳn dám thật dám ở trên người mình làm cho gì. Lúc đêm khuya vắng người, hắn rón rén sờ đến sủng ái nhất thứ bảy phòng phu nhân trong phòng, kéo ra bên giường chứng mạng, lặng lẽ chui vào. Phu quân. Thất phu nhân hình như có cảm giác, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, xoay người lại. Mùa hè trong đêm cũng không mát mẻ, thất phu nhân trên thân chỉ mặc một kiện màu đỏ áo lót, đem chăn đá vào một bên, lộ ra sáng bóng cánh tay ngọc cùng đùi, lộ ra phong tình vạn trùng, vũ mị cho người. Liên Ngọc Đường mấy ngày nay ra ngoài liệp diễm đều không thu hoạch, đã sớm nhẫn nhịn một bụng tà hỏa, thấy vậy hương diễm chẳng cảnh, chỗ nào còn nhẫn lại được. Thất phu nhân gặp Hứa Cựu chưa từng tại trong phòng mình lưu lại Liên Ngọc Đường hào hứng nổi lên, chỗ nào bỏ được cự tuyệt, hai người tuổi khô lửa bốc dây dưa nửa ngày, Liên Ngọc Đường đỗng nhiên đẩy ra mỹ nữ trong ngực, nước mắt ào ào chảy ròng, thật lâu mới ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, "Trung Văn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Chương 178, xin mời ba vị làm cái chứng kiến chương 178, xin mời ba vị làm cái chứng kiến cùng là đế đô hào môn, cùng điệu thấp tiêu phủ so sánh, Nam Cung thế gia thì hoàn toàn là mặt khác một phen phong mạo, có thể nói cực điểm xa hoa sở trường. Đại môn màu đỏ loét do 3000 năm đạo tâm mục chế thành, phía trên khắc lấy kỳ lạ mà cổ quái linh văn, cửa ra vào trên tấm bảng Nam Cung thế gia bốn chữ lớn vậy mà tản mát ra thất thải quang mang, tại liệt nhật chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ, đoạt người nhãn cầu. Trước phòng cầu thang đồng đều do bạch ngọc trải thành, phía trên dài đầy làm lòng người nát hoa dụng, trên nóc nhà lưu ly bảy màu ngói chết xạ ra chói lọi hào quang, trong phủ đã có đường hoàng đại điện, lân thứ cao lầu, lại có cầu nhỏ nước chảy, khúc kính thu, so với đại càn đệ nhất gia tộc Tiêu gia diện tích, đúng là rộng lớn mấy lần. Tộc thúc, thương nghị như thế nào? Đối với trở về uy tín lâu năm linh tôn Nam Cung thế thủ, gia chủ Nam Cung Thiên Hành biểu hiện được tất cung tất kính, hoàn toàn là một bộ văn bối đối đại trưởng bối bộ dáng. Đi vào nói, Nam Cung Thiết Thủ trong mắt lóe tinh quang, nhìn lướt qua ngoại viện, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, không tiện nghị sự. Nam Cung Thiên Hành nhẹ gật đầu, đang muốn quay người tiến vào trong lầu, đột nhiên mắt nhìn phía trước, nghiêm nghị trách mắng, ngươi còn biết trở về. Cách đó không xa, nhị gia Nam Cung Lâm Chính rón rén chui vào cửa viện, liều mạng hạ giọng, ý đồ không để cho Nam Cung Thiên Hành phát hiện. Lớn, đại ca hành tung bị nhìn đấu, Nam Cung Lâm trên mặt lộ ra lung túng dáng tươi cười, đã lâu không gặp. Nếu trở về, vậy cũng nên để cho ngươi biết một chút. Nam Cung Thiên Hành cau mày, cũng không che giấu đối với cái này nhị phòng chi chủ khinh miệt chi ý, ta dự định để tiểu tiệp gả vào Tiêu gia, cùng Tiêu Vô Tình tung ra. Cái gì? Nam Cung Lâm nghe vậy kinh hãi, nữ nhi hôn nhân, khi do cha làm chủ, chuyện lớn như vậy, vì cái gì không truyền tin cùng ta thương nghị? Không được, tuyệt đối không được. Ngươi không đồng ý. Nam Cung Thiên Hành đối với nhị đệ kịch liệt thái độ hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là tự nhiên, nguyên bản không phải để Linh Nhi cùng Tiêu gia thông gia a. Nam Cung Lâm lắc đầu liên tục, ta nhìn cái kia Tiêu Vô Tình đối với Linh Nhi chất nữ đủ kiểu ân cần, vì sao đột nhiên đổi thành tiểu thiếp? Hắn cũng không nói ra trong lòng ý tưởng chân thật. Mấy năm trước, Nam Cung Lâm cùng Tiêu Vô Tình từng có qua gặp mặt một lần, hai cái tuyệt thế mỹ nam tử ánh mắt vừa đối đầu, trong nháy mắt liền sinh ra chi kỷ cảm giác, minh bạch đối phương cùng mình chính là cùng một loại người, đều là vượt qua vạn bụi hoa, cánh hoa dính đầy thân đa tình hạng người. Hắn làm sao không biết Nam Cung Tiệp nếu là gả cho bực này phong lưu hạng giống, ngày sau sinh hoạt tất nhiên sẽ không mỹ mãn. Xưa nay mặc dù đối với nữ nhi ít có quan tâm, nhưng bực này đem thân sinh khuê nữ đẩy vào hố lửa cử động, hắn là vô luận như thế nào cũng không làm được. Chuyện thông gia lửa xém lông mày, một khắc cũng không thể chậm trễ, Linh Nhi tại phía xa Nam Cương, trong thời gian ngắn về không được. Nam Cung Thiên Hành chém đinh chặt sắt nói, huống hồ Tiêu Vô Tình thân thế, hình dạng cùng mới có thể đều là nhân tuyển tốt nhất, cũng sẽ không bôi nhỏ tiểu tiệp, quyết định như vậy đi thôi. Ta không đồng ý. Nam Cung Lâm khó được lấy rũ khí, chống đối Minh Trường Đạo, con gái của ngươi không trở lại, liền lấy nữ nhi của ta tới chống đỡ bạn, thế gian nào có đạo lý như vậy? Ngươi nói cái gì? Nam Cung Thiên Hành giận tím mặt, tay phải bung lên, trên không trung hóa thành một cái kim quang lóng lánh nắm đấm to lớn, đồng nhiên nện ở trong viện trên một tảng đá lớn, đem tảng đá đâm đến vỡ nát. Ta làm đây hết thảy, còn không phải là vì gia tộc. Nam Cung Lâm là huynh trưởng kinh khủng thiên luân uy thế chấn nhiếp, hữu tâm tranh luận, nhưng lại giận mà không dám nói gì, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, trong lòng một trận buồn khổ. Hai huynh đệ cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, tương đối không nói gì, trong viện không khí một mảnh nặng nề. Nam Cung Thiết thủ thân là gia tộc bố lão, tự nhiên không muốn nhìn xem gia chủ huynh đệ không cùng, đang muốn mở miệng khuyên bảo, chợt nghe bên ngoài sai vật đến báo, khởi bẩm gia chủ. Võ Thân Vương Lý Thanh tới chơi. Nam Cung Thiên Hành nghe vậy sững sờ, hắn cùng Lý Thanh cũng không có giao tình gì, bây giờ cùng Tiêu gia liên minh, cùng hoàng tộc càng là ẩn ẩn đứng ở mặt đối lập, đối với vị này chạm tay có thể bỏng Võ Thân Vương đột nhiên tới chơi, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Rất nhanh, bạch y tung bay, phong thần tuấn lãng Võ Thân Vương Lý Thanh liền tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, tiến vào trong đại viện. Hôm nay là cái gì tốt thời gian? Nam Cung Thiên Hành cười rạng rỡ, nào có nửa phần vừa mới cùng Nam Cung Lâm cãi lộn bộ dáng, vậy mà có thể được Võ Thân Vương đại giá quang lâm, ngày hôm trước Ngọc Tiêu Sơn trang một trận chiến, vương gia đại triển thần uy, tuổi còn trẻ, thực lực nhưng lại xa xa áp đảo chúng ta những lao gia hỏa này phía trên, thật khiến cho người ta khâm phục. Đâu có đâu có, Nam Cung gia chủ một đời nhân kiệt, bản vương sớm đã ngưỡng mộ đã lâu. Lý Thanh vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, hôm nay đáp ứng lời mời mà đến, gia chủ có gì phân phó, còn xin bảo cho biết, phàm là bản vương có thể làm được, định không chối từ. Đáp ứng lời mời. Nam Cung Thiên Hành nghe vậy sững sờ, ứng cái gì mời? Không đợi Lý Thanh trả lời, bên ngoài sai vật lại tiến đến báo cáo, khởi bẩm gia chủ, tể tướng trưởng Tôn Kiện đại nhân tới chơi. Nguyên lai gia chủ còn mời trưởng Tôn đại nhân. Lý Thanh cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là, so với hắn càng thêm kinh ngạc, hay là Nam Cung Thiên Hành bản nhân, ngày gần đây hắn làm việc khiêm tốn, ức ít cùng người tiếp xúc, nơi nào sẽ phát cái gì thiếp mời cho hoàng thất thân vương cùng hoàng đế tâm phúc cho săn trưởng Tôn Kiện. Nam Cung gia chủ tể tướng trưởng Tôn Kiện thân mang trường bào màu đỏ, trên mặt tràn đầy ngày xuân giống như ấm áp dáng tươi cười, có thể được quý phủ mời, tại hạ hết sức vinh hạnh. Ai mẹ nó mời các ngươi? Nam Cung Thiên Hành đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Ngay sau đó, sai vật lại đưa tới một vị khách trọng lượng cấp khách nhân, Thiết Định Tây Tiết lão tướng quân. Nam Cung lão nhi, ngươi thế mà lại cho lão đầu tử bên dưới thiết mời, coi là thật hiếm lạ. Tiết lão tướng quân tính tình cùng với những cái khác hai người hoàn toàn khác biệt, thẳng tới thẳng lui, tùy tiện, lão đầu tử tới, ngươi không ngại có chuyện nói thẳng, có dám mau thả. Nam Cung Thiên Hành biết rõ vị lão tướng quân này tính cách, gặp hắn luôn ngự thô tục, nhưng cũng không giận, chỉ là nhìn xem ba vị khách nhân nói ba vị, các ngươi đều nhận được ta Nam Cung thế gia thiếp mời à? Chính là ba người cùng nhau gật đầu. Thế nhưng là Nam Cung Thiên Hành biểu lộ có chút xấu hổ. Ta cũng không có phát qua thiếp mời à, nhị đệ, chẳng lẽ là ngươi xin mời ba vị này quý khách à? Ta hôm nay mới trở về, nào có cơ hội phát bài biết. Nam Cung Lâm liên tục quát tay. Tốt ngươi cái Nam Cung lão nhi, nguyên lai là rảnh đến hoảng, bắt chúng ta tiêu khiển tới. Tiết lao tướng quân nghe vậy, lập tức khó chịu nói. Nam Cung Thiên Hành dở khóc dở cười, Võ Thân Vương ba người đều là thân phận hiển hách hạng người, mặc dù đứng tại đối địch lập trường, không đến cuối cùng trước mắt, hắn cũng không tốt tùy ý bạch mặt, nhất thời tình thế khó xử, không biết như thế nào cho phải. Ba vị này quý khách, là ta mời đến bên trong. Sau lưng truyền đến một đạo thanh thúy mềm mại đáng yêu thanh âm, dẫn tới đám người nhao nhao quay đầu. Chỉ gặp Nam Cung Thế gia đại tiểu thư Nam Cung Linh Chính thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, khuôn mặt như vẽ, dáng người yêu điệu, trường sang màu hồng bên trên treo lên màu quýt đường vân, một đôi mắt đẹp sáng lạn như tinh thần, tựa hồ muốn đem người hút đi vào bình thường, thể hiện tất cả thế gian mỹ hảo. Ở sau lưng nàng, đứng đấy một vị nữ tử áo xanh, thân hình thướt tha tinh tế, trên mặt che một khối khăn xanh, ngăn trở mũi đẹp trở xuống dung mạo, như mặt nước trong hai con ngươi, ẩn chứa vô tận phong hoa. Linh Nhi. Nam Cung Thiên Hành trông thấy nữ nhi, trong lòng giật mình. chẳng lẽ là ta trách lầm Diệp Thanh Liên? Nàng đích thực đem Linh Nhi mang về Đế Đô. Hắn tự nhận là mưu trí chi sĩ, vẹn vẹn từ Diệp Thanh Liên đưa tới giấy viết thư bên trong, liền nhìn thấy sơ hở, suy đoán ra Nam Cung Linh trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không trở về Đế Đô, lúc này mới có thay người kết thân cử động, nhưng không ngờ hai nữ vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trong phủ đệ, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, ngay trước mấy vị khách nhân mặt, không biết nên ứng đối ra sao. Nguyên lai là Nam Cung chất nữ mời. Trường Tôn Kiện nuốt hàm bên dưới sợi dâu mỉm cười nói, không biết nữ hiển chất xin mời chúng ta ba người đến đây, không biết có chuyện gì. Tiểu nữ tử cả gan, muốn mời ba vị làm chứng. Nam Cung Linh cười nói tự nhiên, tươi đẹp động lòng người, lường một chỗ, còn xin trưởng tôn bá bá chớ trách. A, sự tình gì trọng yếu như vậy, vậy mà cần chúng ta ba người cùng một chỗ chứng kiến. Trường Tôn Kiện trong lòng thầm khen nàng này dung mạo vẻ đẹp, coi là thật hiếm thấy trên đời, ngữ khí càng là nhu hòa mấy phần. Hay là ngươi nữ hoa nhi này có chút đảm đương, dáng dấp cũng là cực đẹp, không biết phải chăng là cho phép người ta. Tiết Lao tướng quân ha ha cười nói, nếu là chưa từng, ngươi nhìn lao phu trong nhà cái kia bất thành khí tiểu tử như thế nào. Tiết bá bá nói đùa. Nam Cung Linh nét môi anh đào mỉm cười, trực tiếp đem Tiết Lao tướng quân nửa thật nửa giả cho đùa sơ lược, nói đến cũng là gia môn bất hạnh, trước đó vài ngày ta cái kia nhị thúc ở bên ngoài cùng người đánh cược, đem Nam Cung thế gia nhị phòng tài sản thua sạch sành sanh. Nghe được câu này, Nam Cung Thiên Hành trong mắt tinh quang đại thịnh, hung hăng trừng mắt về phía Nam Cung Lâm, gặp cái này nhị đệ sắc mặt đại biến, trên trán đứa ra mồ hôi lạnh, liền biết nữ nhi lời nói hơn phân nửa không giả. May mà tiểu nữ tử những năm này ở bên ngoài khổ tâm kinh doanh, kiếm lời một chút sổ ghi chép tư, lại cùng cái kia đánh cược người quen biết. Nam Cung Linh tiếp tục nói, đủ tiểu thương lượng, muôn vàng khẩn cầu phía dưới, cuối cùng làm cho đối phương nuối lòng miệng, đem trong nhà nhị phòng tài sản gãy cái giá, toàn bộ chuyển nhượng tại ta, nơi này là nhị thuốc đổ ước, cùng ta thu mua nhị phòng tài sản khế ước, còn xin ba vị xem qua. Nói đi, nàng tố thủ vươn vào trong lực, lấy ra hai phần khế ước chỉ, đưa tới Võ Thân Vương Lý Thanh trước mặt. Nam Cung Lâm vốn đã dọa đến chân nhũn ra, lúc này nghe nói chất nữ chuộc về nhị phòng tài sản, không khỏi trong lòng nhất định, nhẹ nhàng thở ra. Gia chủ Nam Cung Thiên Hành nhìn xem Nam Cung Linh cử động, nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, đối với cái này từ nhỏ đã cơ trí hơn người nữ nhi, hắn thường xuyên cảm thấy nhức đầu không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Không sai, cái này hai phần khế ước đều không có vấn đề. Lý Thanh cẩn thận xem kỹ đằng sau, nhẹ gật đầu, đem khế ước đưa cho bên cạnh trưởng Tôn Kiện. Đợi cho ba người đều nhìn qua văn bản tài liệu, xác nhận không sai đằng sau, Nam Cung Linh ôn nhu nói, "Vương gia, trưởng Tôn bà bá, Tiết bà bá, đối với cái này hai phần khế ước, các vị có thể có đáng nghi, cũng không vấn đề." Lý Thanh bọn người nhao nhao biểu thị tán đồng. Nói như thế, từ nay về sau, tiểu nữ tử liền coi như là Nam Cung thế gia nhị phòng chi chủ. Nam Cung Linh trong mắt linh quang lập lòe, có phải thế không? Lý Thanh cùng trưởng Tôn Kiện hai người nghe vậy sững sờ, lẽ ra Nam Cung Linh lấy khế ước là bằng, hoàn toàn chính xác có thể tính là Nam Cung thế gia nhị phòng tài sản người sở hữu, chỉ là tại dạng này đế đô gia tộc quyền thế bên trong, chưa bao giờ có nữ tử cầm quyền tiền lệ, nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Hồ náo. Nam Cung Thiên Hành cũng đã đoán được nữ nhi ý nghĩ trong lòng, nghiêm nghị quát lớn, nào có nữ nhân chấp trưởng một phòng đạo lý, nếu đem tài sản chủ về, vậy liền tranh thủ thời gian trả lại ngươi nhị thuốc, để hắn cho ngươi chút bồi thường chính là. Chương 179, đem phản bội giải thích được tươi mát thoát tục, 1, chương 179, đem phản bội giải thích được tươi mát thoát tục, 1, Nam Cung lão nhi, lời này của ngươi sao mà vô sỉ. Tiết Lao tướng quân cười lạnh một tiếng nói, rõ ràng là nữ oa nhi tài sản, ngươi lại dăm ba câu liền muốn chiếm đi, thế gian nào có loại đạo lý này. Tiết Lao tướng quân, đây là Nam Cung thế gia gia sự, còn xin chớ có tùy ý nhúng tay. Nam Cung Thiên Hành hơi nhướng mày, sắc mặt cực kỳ không vui, huống hồ Linh Nhi kiếm được số tiền này tiền vốn, còn không phải gia tộc ra. Lời ấy sai rồi, từ khi 12 tuổi lên, ta liền rốt cuộc không có cầm qua trong nhà một phần chi phí, ngược lại là Nam Cung thế gia kiếm lấy không ít tài sản, vượt xa ngươi tại trên người ta đầu nhập. Nam Cung Linh lắc đầu phủ nhận nói, lại nói ta qua lâu rồi 18 tuổi tuổi tác, căn cứ đại càn luật pháp, đã có thể có được chính mình tài sản, số tiền này là chính ta vất vả kiếm tới, cùng gia tộc có liên căn gì. Ngươi cái này bất hiếu nữ. Nam Cung Thiên Hành tìm không ra phản bác lý do, chỉ là quát mắng, nếu là không có ta, ở đâu ra ngươi? Ngươi tài sản, như thế nào không liên quan gì đến ta? Nam Cung gia chủ, còn xin chú ý nói chuyện hành động. Trường Tôn Kiện nhíu mày, đối với Nam Cung Thiên Hành ngang ngược vô lý lời nói có chút khinh thường. Nam Cung tiểu thư nói không sai, nếu những sản nghiệp này là nàng tư nhân bỏ vốn mua xuống, tự nhiên hẳn là về nàng tất cả. Không sai, vừa mới là bản vương hồ đồ rồi, nghĩ đến đế đô quý tộc từ trước ít có nữ tử chấp trưởng một phòng. Lý Thanh cũng kịp phản ứng, phụ họa theo đôi đạo, nghĩ kỹ lại, bất quá là bởi vì những nữ tử kia cũng không linh nhi cô nương như vậy mới có thể. Về tình bề lý, cái này nhị phòng tài sản đều hẳn là về nàng tất cả. Khó trách ngươi muốn xin mời chúng ta mấy cái đến làm chứng kiến. Tiết Lao tướng quân lớn tiếng nói, nếu là không có người ngoài ở tại, chỉ sợ trên tay ngươi tài sản liền muốn không công bị người cướp đi. Nam Cung thế gia, quả nhiên là muốn mặt muốn lớn ra. Nam Cung nha đầu ngươi cứ yên tâm, lão đầu tử ủng hộ ngươi. Nếu là Nam Cung lão nhi như cũ vô sỉ như vậy, ta nhất định phải huyên náo đế đô mọi người đều biết, để hắn tiếng xấu lan xa, vạn người phỉ nổ. Mấy vị đại nhân có thể bên bực lẽ phải. Nam Cung Linh trên mặt lộ ra vẻ cảm động, khoe mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tốt, tốt, rất tốt. Nam Cung Thiên Hành gặp Lý Thanh bọn người đứng tại Nam Cung Linh bên kia, tức giận đến ngay cả lời đều có chút nói không lưu loát, đã ngươi quyết tâm muốn làm nhị phòng chi chủ, vậy liền đi làm thôi, ngày sau nhưng chớ có hối hận. Đa tạ cha. Nam Cung Linh có chút quỳ gối, đối với Nam Cung Thiên Hành thi cái lễ, nữ nhi nhất định sẽ cực kỳ quản lý, nhất định phải đem nhị phòng phát dương quang đại. Ngươi đã là nhị phòng chi chủ, cùng ta bình khởi bình tọa, cả đời này cha ta có thể sinh không chịu nổi. Nam Cung Thiên Hành ngữ khí cứng nhắc nói, nếu là không có cái gì khác sự tình, mấy vị quý khách liền mời trở về đi, trong nhà còn có chuyện quan trọng thương nghị, liền không lưu các vị dùng cơm. Trong lời nói, đã là cực không khách khí. Nếu gia chủ công nhận ta chấp trưởng nhị phòng quyền lực Nam Cung Linh cũng không khách khí, thế mà thật không còn gọi Nam Cung Thiên Hành làm cha mà là đổi giọng gọi hắn là gia chủ làm như vậy nhị phòng chi chủ, ta ở chỗ này tuyên bố, tiểu tiệp cùng Tiêu Vô Tình hôn sự, như vậy coi như thôi. Cái gì? Nam Cung Thiên Hành nhất thời chưa kịp phản ứng. Tiểu tiệp là nhị phòng bên trong người, hôn sự của nàng, tự nhiên quấn không ra ta. Nam Cung Linh gằn từng chữ, lần này thông ra, ta không đồng ý, ngày mai ta tự sẽ sai người đi một chuyến Tiêu phủ, hủy bỏ việc hôn sự này. Hôn trướng. Nam Cung Thiên Hành giận tím mặt, trên thân tuôn ra khí tức của bạo. Tại bốn phía trong không khí dẫn phát trận trận bạo liệt thanh âm, dọa đến Nam Cung Lâm đầu co rụt lại, lẫn mất xa xa, không dám chút nào xem bảo, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Nam Cung gia chủ, chuyện gì cũng từ từ. Trường Tôn Kiện cũng không ngờ tới thế mà lại nhìn một màn như thế cho hay, trong miệng mở miệng quyết bảo, nội tâm lại ẩn ẩn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Làm hoàng đế tâm phúc, hắn như thế nào lại không biết Nam Cung thế gia cùng Tiêu gia quan hệ mật thiết, cùng tiến cùng lui, bây giờ gặp Nam Cung Thiên Hành cha con nội chiến, quả nhiên là mừng rỡ, hận không thể đi lên lửa cháy đổ thêm dầu, trợ giúp một thanh. Vương gia, Trưởng Tôn đại nhân, Tiết Lao tướng quân, làm các ngươi cười cho rồi. Nam Cung Thiên Hành lúc này cũng ý thức được chính mình hơi không khống chế được, hắn dù sao không phải thường nhân, rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, bình phục tâm tình, chậm rãi nói, nếu tiểu nữ tài sản sự tình đã có kết luận, tiếp xuống trong gia tộc vụ, cũng không nhọc đến các vị phí tâm. Ngụ ý, đúng là trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nếu Linh Nhi cô nương nhờ và sự tình đã hoàn thành, chúng ta như vậy cáo tử. Lý Thanh cùng Trưởng Tôn Kiện liếc nhau một cái, mặc dù hưu tâm trợ Nam Cung Linh một chút sức lực, nhưng cũng tìm không thấy tiếp tục lưu lại lý do. Cùng Tiêu gia thông gia, hoàn toàn chính xác thuộc về Nam Cung thế gia việc nhà, gia chủ Nam Cung Thiên Hành đem lời nói đến phân thượng này, bọn hắn đều là có mặt mũi nhân vật, nếu là cưỡng ép lưu lại hung hăng càng quái, không khỏi mất thể diện. Nha đầu, lão đầu tự thưởng thức ngươi. Tiết Lao tướng quân trước khi đi, cười ha ha nói, nếu là tương lai tại Nam Cung thế gia không tiếp tục chờ được nữa, tùy thời có thể đến nay tìm ta, Tiết gia con dâu vị trí, vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Ba vị đại ân, tiểu nữ tử khắc trong tấm khảm. Nam Cung Linh đối với ba vị nhân chứng trịnh trọng thi cái lễ, tương lai tất có hậu báo. Vạn sự coi chừng gặp thoáng qua thời điểm, Lý Thanh tại Nam Cung Linh bên thai nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Đưa mắt nhìn ba người thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện, Nam Cung Linh lúc này mới xoay người lại, ánh mắt cùng phụ thân Nam Cung Thiên Hành đụng vào nhau, nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được vị này Nam Cung thế gia gia chủ lửa giận trong lòng. Ngươi có phải hay không rất đắc ý? Nam Cung Thiên Hành thanh âm trở nên băng lãnh, cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi, có thể cùng ta chống lại. Ta không có cùng ngươi đối kháng ý tứ, cũng không có thèm cái gì nhị phòng tài sản. Nam Cung Linh ôn nhu nói, chỉ là, dù sao thể nội giữ lại Nam Cung thế gia máu, ta không có khả năng trơ mắt nhìn gia tộc bị mất trong tay ngươi. A, nói như vậy, ngươi ngược lại là một mảnh hảo tâm lạc. Nam Cung Thiên Hành giận quá mà cười, bây giờ Nam Cung thế gia một phái vui vẻ phồn vinh chi thế, như thế nào sẽ bị mất trong tay ta? Đợi đến Tiêu gia tạo phản thất bại, làm quan hệ thông gia cùng đồng đảng, Nam Cung thế gia chẳng lẽ không phải muốn rơi cái chém đầu cả nhà bi thương hạ tràng? Nam Cung Linh lạnh nhạt nói ra kinh thế ngôn ngữ. Chương 179, đem phản bội giải thích được tươi mát thoát tục, 2, chương 179, đem phản bội giải thích được tươi mát thoát tục, 2, nói bậy nói bạn. Nam Cung Thiên Hành trong lòng siết chặt, lớn tiếng bác bỏ đạo, Tiêu gia như thế nào tạo phản? Ngươi dạng này cố làm ra vẻ, là đang vũ nhục trí thông minh của ta a. Nam Cung Linh mang trên mặt vẻ thất vọng, đối với đã nắm giữ tin tức, ngươi cảm thấy ta sẽ tiêu phí miệng lưỡi đến tranh luận đúng sai a. Nam Cung Thiên Hành nhất thời nghẹn lời, làm Nam Cung thế gia người chấp trưởng, hắn tại toàn bộ đại càn đế quốc quát tháo phong vân nhiều năm, đối với cái này trí lực phá trần, khó chơi nữ nhi, lại luôn không có biện pháp gì. Bất kể nói thế nào, ta trung quy là cha ngươi hắn thử nghiệm đổi một loại khẩu khí đạo, hẳn là ngươi liền tuyệt không chú ý hiếu đạo a. Trung hiếu trung hiếu. Cái này trung chữ còn muốn xếp tại hiếu chữ trước đó bàn về quỷ biện, Nam Cung Linh sao lại thua hắn, ngươi không nghĩ trung quân ái quốc, cấu kết nghịch thần, còn dám cầm hiếu đạo tới quên ta. Ngăn cả ngươi tham dự mưu phản, cứu vãn Nam Cung thế gia tại binh lung bên trong, chính là ta lớn nhất hiếu đạo. Tiêu gia thực lực, vừa xa tưởng tượng của ngươi. Nam Cung Thiên Hành gặp không khuyên nổi nàng, ngựa khí lại tiếp tục ngoan lệ đứng lên, cho dù không có chúng ta Nam Cung thế gia tham dự, Lý Cửu Dạ cũng không phải Tiêu Kình đối thủ, nếu là hiện tại phản bội Tiêu gia, đợi đến Tiêu Kình đăng cơ, ngươi đoán xem Nam Cung thế gia sẽ rơi vào như thế nào hả chẳng? Bất quá là cấu kết ám thần điện cùng mặt khác một chút thế lực thôi. Nam Cung Linh hời hợt nói, hiện tại liền đàm luận tất thắng, không khỏi hơi sớm. Khẩu khí thật lớn, thế mà ngay cả thánh địa đều không để trong mắt. Nam Cung Thiên Hành nghe nàng nói toạc ra, không khỏi lấy làm kinh hãi, vậy ngươi lại muốn như nào? Trở về Tiêu Vô Tình cửa hôn sự này, đoạn tuyệt hai nhà ở giữa tất cả hợp tác. Nam Cung Linh lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, tương lai Tiêu gia khởi sự, liền liên hợp hoàng thất, đem nó tiêu diệt. Nói xong chưa? Nam Cung Thiên Hành nhẫn mại đã đạt tới cực hạn, ánh mắt trở nên băng lãnh. Nếu là ngươi còn chấp mê bất độ, một lòng muốn đi theo Tiêu gia, vậy liền phân ra thôi. Nam Cung Linh không để ý tới hắn, phối hợp nói ra, nguyện ý đi theo tạo phản, xin mời tự hành thoát ly Nam Cung thế gia, miễn cho tương lai liên lụy vô tội. A, ha ha. Nam Cung Thiên Hành tức giận vô cùng mà cười, trong thanh âm mang theo một tia táo bạo, thật sự là phản thiên, ta mới là Nam Cung thế gia gia chủ, nơi này hết thảy đều do ta quyết định, ngươi cho rằng chính mình là ai? Được chút nhị phòng sản nghiệp, liền có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. Nể tình cha con một trận, ta vốn định cho ngươi lưu chút mặt mũi. Nam Cung Linh thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, nói thật thôi, không riêng gì nhị thúc một phòng kia tài sản tất cả đều về ta tất cả, chính là ngươi phòng này cũng đã có gần một nửa tài sản bị ta thu mua, bây giờ coi như ta mới là cái này Nam Cung thế gia chân chính gia chủ. Đánh rắm. Nam Cung Thiên Hành trong miệng mắng to, lại có một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác ngăn không được mà dâng lên trong lòng. Cứ thúc, chất nữ có thể có nửa câu nói ngoa. Nam Cung Linh mỉm cười, nhìn về phía Nam Cung Thiên Hành sau lưng trợ thủ đắc lực Nam Cung Cực. Linh chất nữ nói không sai bị điểm đến tính danh, Nam Cung Cực không khỏi cười khổ nói, bây giờ đích tôn sản nghiệp đã có một nửa đưa về tên của nàng. Ngươi, tưởng ta như vậy tín nhiệm ngươi? Nam Cung Thiên Hành tức giận đến toàn thân phát run, ngươi cũng dám phản bội ta? Gia chủ, không phải là tiểu đệ cố ý phản bội, thật sự là năm đó vì gia tộc làm việc thời điểm lòng sinh tham niệm, tay chân có chút không sạch sẽ, bị linh chất nữ bắt được nhược điểm, dùng cái này áp chế, bất đắc dĩ bán chút sản nghiệp cho nàng. Nam Cung Cực bình tĩnh giải thích nói, vốn nghĩ chỉ là vụng trộm bán trao tay một chút tài sản, sẽ không có trở ngại gì, kết quả linh chất nữ thủ đoạn rất là xảo diệu, như thế tích lũy tháng ngày xuống tới, nước chảy đá mòn, thế mà đem đích tôn sản nghiệp mua đi gần nửa, đợi cho phát hiện, đã là đã chậm. Vì sao không đến cùng ta thương nghị? Nam Cung Thiên Hành lệ thanh trách nói, lấy ra chủ tính tình, nếu là biết ta làm ra chuyện thế này, tuyệt sẽ không tùy tiện tha thứ. Nam Cung Cực đối với vị đường huynh này tính cách, có thể nói rõ như lòng bàn tay, cũng bị ngươi nghiêm trị, còn không bằng trực tiếp đầu phục linh chất nữ, nàng mặc dù mưu trí hơn người, tính tình nhưng so với gia chủ khoan hậu được nhiều. Có thể đem phản bội giải thích được như vậy tươi mát thoát tục, quả nhiên đủ vô sỉ. Nam Cung Thiên Hành cắn chặt hàm răng, hung hăng nói, ngươi chớ có cho là ta nữ nhi này chính là cái đại thiện nhân, nàng trăm phương ngàn kế muốn đoạt quyền, đợi đến sau khi chuyện thành công, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ngươi không chi phí tâm tư châm ngòi ly gián. Nam Cung Linh lạnh nhạt nói, kỳ thật thủ hạ làm việc người, bao nhiêu sẽ có chút tư dục, mượn chức quyền chi tiện, vì chính mình một ít lợi nhỏ, thực là lại không quá tự nhiên, nếu không có ngươi tính cách quá mức kịch liệt, cực thúc làm sao về phần thụ ta uy hiếp. Nước quá trong ngắt không có cá đạo lý, ta vẫn là hiểu, há lại sẽ trách tội tới hắn. Đa tạ đại tiểu thư. Nam Cung Cực biểu hiện ra vui lòng phục tùng tư thái, liên xưng hô đều làm ra cải biến. Huống chi, Nam Cung Linh hướng hắn nhẹ gật đầu, rồi nói tiếp, trong phủ đầu nhập vào ta, lại há lại chỉ có từng đó cực thúc một người. Xem ra chuyện hôm nay, ngươi làm mưu đồ đã lâu a. Nam Cung Thiên Hành lãnh ngôn trầm trọng nói, có phải hay không cảm thấy mình đã thắng? Tương lai Nam Cung gia chủ, chưa nói tới cái gì thắng thua. Nam Cung Linh một mặt mây trôi nước chảy, ta cũng không hiếm có vị trí gia chủ này, đợi đến đại ca trở về, tặng cho hắn cũng không sao, chỉ là cha tuổi tác đã cao, thuận tiện tốt an hưởng tuổi già, chớ có lại vì những việc vật này vất vả thôi. Trong lời nói, vậy mà ẩn hàm bức thoái vị chi ý trung quy là cái hạng nữ lưu. Nam Cung Thiên Hành trong mắt hàn quang đại thịnh, tận buông nghịch một ít thông minh, tầm mắt dù sao cũng có hạn, mặc dù đoạt được một chút tài sản, ngươi cũng phải có năng lực thủ được. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Nếu là ta không có đoán sai, Thanh Liên cũng hẳn là bị ngươi lung lạc đi qua đi, vậy đại khái chính là ngươi có can đảm cùng ta ngay mặt chống đối lực lượng. Nam Cung Thiên Hành nhìn một chút sau lưng nàng Diệp Thanh Liên đạo, chỉ bất quá đỉnh tiêm gia tộc ngữ quyền, như thế nào chỉ là mấy tấm khế ước liền có thể quyết định. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Nam Cung Thiết Thủ, còn xin tộc thúc xuất thủ, cầm xuống cái này bất hiếu nữ, giao cho chất nhi chặt chẽ quan hàn giáo. Một cỗ như bài sơn đảo hải linh tôn khí thế trong nháy mắt bao trùm cả tòa phủ đệ. Linh Nhi, lần này là ngươi quá mức. Nam Cung Thiết Thủ khàn khàn cuống họng nói ra. Chương 180, ngươi nguyện ý suy tính một chút ta. Chương 180, ngươi nguyện ý suy tính một chút ta. Cảm nhận được thể nội lưu chuyển đến vô cùng chậm rãi linh lực, Nam Cung Linh trên gương mặt xinh đẹp một mảnh trấn định, thúc tổ có gì chỉ giáo? Ngươi từ nhỏ thông tuệ hơn người, ta từ trước đến nay thưởng thức. Nam Cung Thiết Thủ chậm rãi nói ra, chỉ bất quá tiêu ra sự tình, xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, nếu để cho ngươi làm tới gia chủ, sợ là muốn cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Thúc tổ chính là gia tộc Bố lão, Định Hải thần châm, cần gì phải đến trôi lần này vũng nước đục. Nam Cung Linh ôn nhu khuyên giải nói, trong nhà tộc vụ, giao cho bọn tử tôn quản lý chính là. Linh Nhi, ngươi trung quy là một kẻ nữ lưu, không nên chấp trưởng trong nhà đại quyền. Nam Cung Thiết Thủ bất vi sở động, nể tình ngươi thay lão nhị chuộc về trong nhà sản nghiệp phân thượng, ta cũng không muốn quá nhiều trách móc nặng nề ngươi, không bằng đem tất cả sản nghiệp toàn bộ trả lại gia chủ, ngươi nếu không nguyện dính vào tiêu gia sự tình, vậy liền về Thành Phong Sơn đi đợi một thời gian, yên lặng theo dõi kỳ biến, như thế nào? Thúc tổ, ngài là chăm chú sao? Nam Cung Linh ra vẻ kinh ngạc nói, ta tân tân khổ khổ kiếm được cái này rất nhiều tài sản, liền muốn tặng không cho người a. Tiện nhân, tộc thúc nguyện ý thả ngươi rời đi, đã là lớn lao ân sủng. Nam Cung Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói, ở đây bước, thế mà còn tại tham luyến gia tộc tài sản, nữ nhân chính là nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, không đủ cùng yêu. Linh Nhi, ngươi một nữ tử, coi như nắm giữ lại nhiều quyền thế cùng tài phú, cuối cùng vẫn là muốn gả ăn ở phụ. Nam Cung Thiết Thủ tận tình khuyên bảo đạo, tội gì vô cớ làm lợi người khác, nghe thúc tổ một lời khuyên, buông tay thôi. Thúc tổ, cho dù không có tiêu ra sự tình, ngươi cũng sẽ không ủng hộ ta khi người gia chủ này, đúng không? Nam Cung Linh đột nhiên hỏi, chỉ vì ta là nữ nhân? Nam Cung Thiết Thủ than nhẹ một tiếng, cũng không trả lời, đâu chỉ tại chấp nhận Nam Cung Linh suy đoán. Minh Bạch. Nam Cung Linh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói, nhà của ta quả nhiên không ở nơi này. Minh Bạch liền tốt, tranh thủ thời gian ký chuyển nhượng tài sản khế ước. Nam Cung Thiên Hành trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm dáng tươi cười, sau đó chạy trở về ngươi Thanh Phong Sơn đi, cũng không tiếp tục muốn trở về. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần lại nhớ cái gì thân tình. Nam Cung Linh bỗng nhiên sầm mặt lại, "Nam Cung Thiên Hành, ngươi ngoan ngoãn thoái vị đi, không biết tốt xấu tiện thì." Nam Cung Thiên Hành không ngờ tới nàng thế mà còn không chịu thua, trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, "Đợi chút nữa nhất định phải bảo ngươi cái này bất hiếu nữ biết cùng ta đối nghịch hạ tràng." "Linh Nhi, thúc tổ hảo ý quy bảo, đây chính là ngươi tự tìm." Nam Cung Thiết Thủ trên mặt lộ ra vẻ tức hận, trên thân tản mát ra ngập trời khí thế, hung hăng tuân hướng Nam Cung Linh, "Nếu không muốn rời đi, lại tại cái này trong phủ diện bích 3 năm thôi. Giả mù sa mưa lão tặc, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám xem thường nữ nhân." Một đạo thanh âm thanh lãnh từ Nam Cung Linh sau lưng vang lên, đến nay không nói một lời Diệp Thanh Liên bỗng nhiên lách mình ngăn tại nàng trước người, cánh tay ngọc vung lên, thế mà đem Nam Cung Thiết Thủ phát ra khí thế nhẹ nhõm đánh tan. "A." Nam Cung Thiết Thủ cảm thấy ngoài ý muốn, tay phải hắn bỗng nhiên đưa tay về phía trước, trên không trung hiện hóa ra một đầu màu thủy lam cự thú, cự thú thân cao 10 trượng, đầu sinh bốn góc, phía sau có gai, miệng nhọn phát ra chói tai tiếng gào. Sau lưng mười mấy đầu cái đuôi như là xúc tu giống như bốn lượn đung đưa, đem toàn bộ tiền viện bao phủ ở bên trong, quả nhiên là che khuất bầu trời, uy thế kinh người. Diệp Thanh Liên khinh miệt hừ một tiếng, năm cái nước mang giống như tinh tế ngón tay nhẹ nhàng mở ra, mỗi một cây ngón tay đỉnh đều bắn ra đỏ cam vàng lục lam chạm tím bảy đạo linh lực sợi tơ, tổng cộng 35 dễ thất thải linh đi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đâm vào cự thú đỉnh đầu, tứ chi cùng mười mấy đầu trên cái đuôi. Ngao! Cự thú trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, thân thể trong nháy mắt không thể động đậy, Nam Cung Thiết Thủ chỉ cảm thấy thể nội linh lực nhanh chóng trôi qua. Vậy mà ẩn ẩn có chút không cách nào duy trì linh lực cự thú hình thái. Hắn sát mặt bị biến, một tiếng gầm thét, linh lực điên cuồng chuyển vận, nguyên bản có chút tối nhạt cự thú lần nữa khôi phục sáng rõ chi sắc, vặn vẹo tứ chi không ngừng dãy rủa lấy, tựa hồ liền muốn thoát khỏi thất thải linh ti trói buộc. Diệp Thanh Liên không chút hoang mang đưa tay trái ra, đầu ngón tay đồng dạng bắn ra 35 đạo thất thải linh ti, lần nữa đâm vào cự thú thể nội, tại gấp đôi linh tơ công kích đến, cự thú rốt cục chống đỡ không nổi, nương theo lấy một tiếng gào thét, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tan đi trong trời đất. Người nữ oa nhi này, thế mà tấn thăng linh tôn. Nam Cung Thiết Thủ sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Diệp Thanh Liên trong ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ. "Thanh Liên, chúc mừng ngươi bước ra một bước này, trở thành đương đại đứng đầu nhất người tu luyện." Nam Cung Thiên Hành trong lòng kịch chấn, cơ hồ khó mà tin được ánh mắt của mình. Diệp Thanh Liên hướng hắn nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. "Thanh Liên, ngươi coi thật muốn đối địch với ta a?" Nam Cung Thiên Hành trong lòng hơi động, ngữ khí chân thành nói, "Lúc trước hay là ta cứu được ngươi một mạng đâu? Ngươi đã cứu ta một lần, ta đáp ứng bảo hộ con gái của ngươi." Diệp Thanh Liên thản nhiên nói, "Bây giờ ta không đang làm như vậy a. Ngươi biết ta nói bảo hộ cũng không phải là ý tứ này." Nam Cung Thiên Hành cười khổ nói, "Ta chỉ là muốn để cho ngươi giúp ta coi chừng nàng." "Đã ngươi dùng bảo hộ cái từ này." Diệp Thanh Liên lắc đầu, "Lý giải ra sao, đó chính là tự do của ta, bất quá ngươi yên tâm, ta tất nhiên không phụ nhờ bà, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến Nam Cung tiểu thư." "Nàng đến tột cùng cho phép ngươi chỗ tốt gì?" Nam Cung Thiên Hành khó hiểu nói, "Lấy tính tình của ngươi, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị người lôi kéo." Diệp Thanh Liên do dự một lát, rốt cục đưa tay lột xuống che tại trên mặt lục khăn, "Nói cho ngươi cũng không sao, Thanh Phong Sơn cho ta cái này." Một tấm tú mỹ tuyệt luân mặt trái xoan lập tức xuất hiện ở Nam Cung Thiên Hành trước mắt, con cong lông mày, hai mắt thật to, mũi đẹp ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ kiểu diễm, mỡ đông giống như tuyết trắng da thịt mặt ngoài lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, bực này dung nhan chim sa cá lạn, chính là Nam Cung Thiên Hành bắt đầu thấy Diệp Thanh Liên lúc dùng nhàn tuyệt thế. "Xanh, Thanh Liên, mặt của ngươi tốt." Nam Cung Thiên Hành thanh âm khẽ run, lộ ra có chút kích động. Năm đó Diệp Thanh Liên diễm danh truyền xa, Nam Cung Thiên Hành thấy một lần phía dưới, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, chưa chắc không có ngưỡng mộ chi ý, bằng không thì cũng sẽ không chuyên chạy đến Tây Kỳ tỉnh cùng Diệp gia kết giao, cũng cho nên tại dưới cơ duyên xảo hợp, cứu được tính mạng của nàng. Về sau Diệp Thanh Liên bị hủy dung, trong lòng của hắn ý niệm tự nhiên không còn tồn tại, chỉ là dù sao cũng hơi tiếc nuối. Tên này lòng như cho mọi thiên luân cao thủ nguyện ý lưu tại Nam Cung thế gia báo ân, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mỗi lần trông thấy nàng che mặt, phong thái yểu điệu thân ảnh, Nam Cung Thiên Hành điều gì cũng sẽ thỉnh thoảng não bổ năm đó vị kia đáng yêu mỹ nhân tuyệt đại phong hoa. Lúc này gặp Diệp Thanh Liên khôi phục tiểu diễm dung mạo, càng là tu vi tiến nhanh, đã từng ái mộ chi ý trong nháy mắt xông lên đầu, một ngày này vốn là nỗi lòng thoải mái Nam Cung Thiên Hành nhất thời nhịn không được, bật thốt lên: "Thanh Liên, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi không phải không biết, năm đó ngươi có phụ hôn nước, ta không cách nào có thể mớn, bây giờ nam nhân kia đã không có ở đây, ngươi nguyện ý suy tính một chút à?" "Nam Cung gia chủ, nam nhân kia chết nhiều năm như vậy, vì sao ngươi lúc trước không nói với ta lời nói này?" Diệp Thanh Liên nghe chẳng những không có cảm động, trong mắt ngược lại hiện lên vẻ tức giận, "Chỉ vì khi đó ta dung mạo đáng sợ à? Cái này Nam Cung Thiên Hành thầm nghĩ đó còn cần phải nói à?" Cuối cùng hắn mặc dù trái thẳng, nhưng cũng biết dạng này đáp án nếu là lối ra, tất nhiên sẽ triệt để làm phát bực vị này linh tôn đại lão. "Nếu là sớm biết ngươi sẽ tấn giai linh tôn, chớ nói trên mặt có vết sẹo, chính là có được như heo bình thường mà xấu, ta khẽ cắn môi cũng liền cưới." Nam Cung Thiên Hành trong lòng thậm chí sinh ra ý nghĩ như vậy. Cùng là thế lực đỉnh cấp, có được một vị linh tôn, cùng hai vị linh tôn, tuyệt đối là cách biệt một trời. Đương Dương phái chỉ vì một Thanh Phong trưởng lão đi vào linh tôn, lã trưởng môn liền sinh ra vấn đỉnh đại phái đệ nhất thiên hạ hùng tâm, chính là đạo lý này. Các ngươi những đại nhân vật này, từng cái mắt cao hơn đầu, cho là nữ nhân chỉ là nam nhân phụ thuộc, thật tình không biết nữ nhân cũng không so nam nhân đê tiện, chỉ cần cố gắng, một dạng có thể trở thành linh tôn, thậm chí thánh nhân. Diệp Thanh Liên tay ngọc một chỉ Nam Cung Thiết Thủ, lạnh lùng nói, "Ngươi tại ta có ân, ta sẽ không ra tay với ngươi, về phần lao bất tử này, ta đã sớm thấy ngứa mắt, hôm nay vừa vặn lấy tính mạng hắn." "Tốt một cái cuồng vọng vô tri nữ hoa nhi." Nam Cung Thiết Thủ khinh thường nói, "Bất quá là tấn thăng linh tôn, liền tự cho là vô địch thiên hạ rồi sao? ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Diệp Thanh Liên cười lạnh một tiếng, tố thủ lại vùng, bắn ra đợt thứ hai thất thải linh thi, thẳng đến lao đầu mà đi. Muốn chết. Nam Cung Thiết thủ thân là gia tộc bố lão, địa vị tôn sùng, chỗ nào có thể khoan nhượng một nữ tử đối với hắn làm càn, tay trái một chảo, trên không trung hóa ra một đầu khắc linh lực cự thú, tay phải lại cách không một chỉ, một thanh ngân quang lóng lánh to lớn bảo kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu, đúng là nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời thi triển hai môn linh kỹ. Không sai. Diệp Thanh Liên trong miệng khen một tiếng, gót sen điểm nhẹ, bay lên giữa không trung, đúng là không sợ hai chút nào đón lấy phía trên hai đạo hóa hình linh lực. Nam Cung Thiết thủ thấy thế, thân hình phát một cái, cũng là trôi nổi không trung, hai vị linh tôn đại lao toàn lực xuất thủ, trong giây lát đánh cho thiên băng địa liệt, sơn hà biến sắc, Nam Cung phủ để phía trên thoáng chốc mây cuốn tiếng gió hú, thất thải huyết nát, chói mắt quang ảnh bên trong không ngừng truyền đến đủ đối vang thanh âm, thẳng giáo hạ phương Nam Cung cực bọn người hoa mắt biết hay, tâm kinh đảm hàn. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Nam Cung Thiên hành sửng sốt một hồi lâu, rốt cục lấy lại tinh thần, gắt gao tiếp cận Nam Cung linh đạo, ngay cả tộc thúc đều đã không làm gì được ngươi. Thúc tổ sẽ đứng tại ngươi bên này, chính là chuyện trong dự liệu. Nam Cung Linh lộ ra tính trước kỹ càng, nếu là không có cùng hắn chống lại nắm chắc, ta há lại sẽ trở về. Ngươi từ nhỏ đã thông minh hơn người, làm việc thường thường vượt quá dự liệu của ta. Nam Cung Thiên hành thanh âm đột nhiên trở nên nhu hòa, vi phụ nhưng cũng không hề nghĩ tới, ngươi lại có thể tính tới trình độ như vậy, cơ hội liền muốn đem toàn bộ gia tộc chiếm đi. Đa tạ cha khích lệ. Nam Cung Linh hay là bộ kia lạnh nhạt biểu lộ. Chỉ bất quá, tộc thúc cùng Thanh Liên nhìn qua trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nam Cung Thiên hành trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh sao, nhưng lại có ai đến bảo hộ ngươi đây? Vừa dứt lời, hắn song trưởng nhẹ nhàng tấn công, bên người bỗng nhiên nhảy lên ra 12 đạo thân ảnh, 6 cái một tổ, phân ra trái phải. 12 người này đều là thân mang kim y liễu, cầm trong tay kim kiếm, từ trên thân khí thế đến xem, không có chỗ nào mà không phải là thiên luân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Đây chính là trong truyền thuyết Nam Cung 12 kiếm thị a. Nam Cung Linh sắc mặt bình tĩnh như trước, đôi mắt đẹp đảo qua cái này 12 cái kim y nhân, phản phất việc không liên quan đến mình bình thường chậm rãi bình luận đạo, nghe nói cái này 12 vị thiên luân cao thủ hợp luyện một bộ kiếm trận, thi triển ra có thể đối đầu thiên quân văn mã. Cũng không biết nghe đồn là thật hay không. Hôm nay ngươi đã cho đủ ta kinh hỉ. Nam Cung Thiên hành ngữ khí càng ngày càng nhu hòa, ánh mắt lại càng băng lãnh, nếu nghe nói qua 12 kiếm thị nghĩ đến ngươi cũng sẽ có điều chuẩn bị, ta ngược lại muốn xem, không, có Diệp Thanh Liên, ngươi muốn làm sao ứng đối? Đối phó bọn hắn mấy cái, cũng cần sớm chuẩn bị a. Nam Cung Linh giống như cười mà không phải cười, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, thanh này thần rèn chuyển nhân dung hợp xích dương thạch tỉ mỉ chế tạo bảo kiếm tại thái dương chiếu rọi xuống, phản xạ ra chói mắt ánh quang. Liền để ta đến cân nhắc một chút 12 kiếm thị đến cùng có đáng giá hay không cái này tên tuổi lớn như vậy. Vừa dứt lời, nàng nguyện chuyển dáng người hiện ra điều ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở cái này 12 tên kim ý kiếm sĩ ở giữa. Chương 181, Nam Cung tỷ tỷ tựa hồ đụng phải chút phiền phức a. Chương 181, Nam Cung tỷ tỷ tựa hồ đụng phải chút phiền phức a. Thiên luân cảnh giới. Cảm thụ được Nam Cung Linh trên thân phát ra khí tức, Nam Cung Thiên hành hai mắt trở lên, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Năm đó võ thân vương Lý Thanh lấy 23 tuổi niên kỷ đặt chân thiên luân, chấn kinh toàn bộ đại càn đế quốc, được vinh dự ngàn năm vừa gặp tu luyện kỳ tài. Mà lúc này Nam Cung Linh mới vừa vận chừng 20, tấn thăng thiên luân tốc độ, thế mà so Lý Thanh nhanh hơn rất nhiều, không phải do Nam Cung Thiên hành không nghi ngờ ánh mắt của mình. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn vậy mà ẩn ẩn sinh ra một chút hối hận. Nếu là lúc trước có thể hơi quan tâm một chút nữa như này, đem cha con quan hệ trong đó xử lý đến càng tốt hơn một chút, Nam Cung Linh trên tay thực lực kinh người, có lẽ đều có thể cho mình sử dụng. Sử thượng trẻ tuổi nhất thiên luân cao thủ, tăng thêm hai vị linh tôn đại lão, như thế Nam Cung thế gia, chỉ sợ cùng Tiêu gia so sánh, cũng có thể. Trong lòng của hắn mơ màng hết bài này đến bài khác. Chỉ nói lấy Nam Cung Linh niên kỷ, tuyệt đối phá vỡ trẻ tuổi nhất thiên luân ghi chép, lại không biết tại xa xôi Thanh Phong Sơn bên trên, còn có một vị 9 tuổi thiên luân tiểu cao thủ, ngay tại ngoan ngoãn cho hai cái linh thú khi kỳ đồng. Nam Cung 12 kiếm thị nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm phong phú, tại Nam Cung Linh xông vào một khắc này, cấp tốc làm ra phản ứng, 12 trôi trường kiếm màu vàng đồng loạt chỉ hướng nàng, mỗi một vị kiếm thị linh lực đều trên không trung hóa ra một viên kim quang lóng lánh thập tự tinh. Nguyên lai 12 người này tu luyện chính là cùng một môn kiếm kỹ, 12 quả màu vàng thập tự tinh trên không trung bày ra một cái huyền ảo hình vẽ. Phi tốc di động xoay tròn, đem Nam Cung Linh vây quanh ở trong đó. Đúng là một môn cao thâm mặt chắc trận pháp. Nam Cung Linh đôi mắt đẹp tứ phương, chỉ cảm thấy vô luận từ góc độ nào nhìn lại, trước mặt đều sẽ có vô số màu vàng thập tự tinh ngăn lại chính mình đường đi. 12 kiếm thị bày ra thiên la địa võng, dường như không có chút nào sơ hở bình thường. Không hổ là đã từng lấy chỉ là 12 người chi lực, đối kháng qua một chi quân đội 12 kiếm thị. Nam Cung Linh cười khen, bộ kiếm trận này quả nhiên là thú vị cực kỳ. Nam Cung Thiên hành biết rõ kiếm trận chi uy, cho dù là thiên luân đỉnh phong đại cao thủ lâm vào trong đó, cũng tuyệt khó thoát thân. Hắn bắt hết bóc, vô luận như thế nào đều tưởng tượng không ra Nam Cung Linh phải làm ứng đối ra sao. Nhưng mà, hắn lại biết do nữ nhi cơ trí vô song, tuyệt không phải kẻ lỗ mãng, lúc này gặp trên mặt nàng không có chút nào thần sắc lo lắng, mặc dù đối với 12 kiếm thị thực lực vô cùng có lòng tin, trong lòng một sợi lo lắng lại luôn vung đi không được. Nam Cung tiểu thư, đắc tội, một tên kiếm thị khẽ quát một tiếng. Xoay tròn trên không trung thập tự tinh trận đống nhiên co bảo, phi tốc tới gần thân ở trong trận Nam Cung Linh. Chỉ gặp Nam Cung Linh mỉm cười, đống nhiên đã mất đi bóng dáng. Ngay sau đó, kiếm trận bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 13 đạo Nam Cung Linh thân ảnh. Mỗi một đạo đều sinh động như thật, mảy may nhìn không ra cùng bản nhân ở giữa khác biệt. 12 quả thập tự kim tinh xoay tròn bay tán loạn, không ngừng đánh về phía trong trận Nam Cung Linh đạo đạo thân ảnh, lại luôn giống như đánh trúng ngũ linh thấu thể mà qua, hoàn toàn bắt không đến bản thể. Nàng bản thể có thể tại viễn ảnh ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi dẫn đầu tên kia kiếm thị kinh nghiệm cỡ nào phong phú, trong nháy mắt minh bạch Nam Cung Linh manh khoé, trong miệng phát ra chỉ lệnh, biến trận. Nguyên bản tứ tán lưu thoán thập tự kim tinh bỗng nhiên hợp thành làm một chỗ, hóa thành một viên to lớn kim tinh, mang theo hành tạo thiên quân chi thế, đồng thời cuốn về phía 13 cái Nam Cung Linh kim tinh mang theo thật dài linh lực cái đuôi, xa xa nhìn lại, giống như sao chổi bình thường khí thế bằng bạc, vậy mà không còn tìm kiếm Nam Cung Linh bản thể, mà là dự định ngay cả chân thân mang viễn ảnh cùng nhau giải quyết. Mắt thấy đầu này thật dài to lớn kim tinh liền muốn đem một đám Nam Cung Linh quét ngang mà qua, đã thấy vị này phong thái hiểu điệu Nam Cung đại tiểu thư ánh mắt lộ ra ý cười, trải rộng bốn phía 13 đạo thân ảnh bỗng nhiên hợp lại là một lần nữa lộ ra bản thể. Ngay sau đó, Nam Cung Linh bản thể hiện ra được ảnh, đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, nàng đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở dẫn đầu Kim Y Lý kiếm tùy tùng trước người, trường kiếm trong tay đâm thẳng đối phương lồng ngực. Kim Y Lý kiếm tùy tùng thân kinh mắt chiến, gặp không sợ hãi, trong miệng một tiếng hô quát, 12 người bước đi cực kỳ nhất trí. Nguyên bản quét về phía xa xa to lớn kim tinh vậy mà trong nháy mắt quay đầu, linh hoạt tự nhiên đánh tới hướng trước người mình Nam Cung Linh. Nam Cung Linh đối với đánh út về phía sau lưng to lớn kim tinh không hề hay biết, vẫn rút kiếm đâm thẳng, Kim Y Lý kiếm tùy tùng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, giơ lên kim kiếm, đón lấy Nam Cung Linh bảo kiếm trong tay. Song kiếm tương giao, cũng không vang lên tiếng kim loại, kiếm thị trong tay kim kiếm cũng không chém trúng mà thật, thế mà trực tiếp từ Nam Cung Linh trên bảo kiếm xuyên qua. Không tốt, đây cũng là huyễn ảnh. Kim Y Lý kiếm tùy tùng phát giác mắt lửa, cần triệt thoái phía sau, đã là không kịp. To lớn kim tinh không trở ngại chút nào xuyên qua Nam Cung Linh rất thật huyễn ảnh, hung hăng đâm vào trên người hắn. Bao quát chính hắn ở bên trong, đoàn này mang theo thật dài cái đuôi to lớn kim tinh hội tụ 12 vị thiên luân cao thủ 10 thành công lực, uy lực sao mà khủng bố, như vậy chính diện đụng vào, Kim Y kiếm tùy tùng còn đến không kịp phát ra tiếng kêu, liền bị cường đại tinh quang thôn phệ, đợi cho kim tinh lướt qua, tên kiếm thị này thủ lĩnh vẫn thẳng tắp đứng tại chỗ, toàn thân tràn đầy đạo đạo khủng bố kiếm thương, thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi, con ngươi không còn tập trung, trong miệng, mũi cũng đã không có khí tức. Mà Nam Cung Linh thì chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại ban đầu vị trí, thanh tú động lòng người đứng tại trong kiếm trận, mang trên mặt vân đạm phong khinh dáng tươi cười, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Còn thừa 11 tên kiếm thị mặc dù chấn kinh, nhưng lại chưa loạn trận cước, còn một người khác thay thế thủ lĩnh vị trí, tiếp tục chỉ huy lên kiếm trận vận hành. Chỉ là thủ lĩnh vừa chết, nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết kiếm trận cuối cùng lộ ra sơ hở, không cách nào hoàn toàn phong tỏa Nam Cung Linh hành động, chỉ gặp nàng thân hình thoát một cái, huyễn hóa ra 11 đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều áp sát vào một tên kiếm thị trước người, Sâm La vạn tượng thần công cùng Cửu Cung mê hồn bộ phối hợp lại, bản thể tại hư ảnh ở giữa xuyên tới xuyên lui. Xem chi phía trước, chật chỗ nào ở phía sau, biến ảo khó lường, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mỗi khi kiếm thị coi là gặp phải bản thể, thôi động thập tự tinh tấn công mạnh đi lên, lại thường thường phát hiện trước mặt Nam Cung Linh chỉ là một đạo hư ảnh. Mà như khi nàng là huyễn tượng, không tuân theo, hư ảnh nhưng lại đột nhiên hóa thành bản thể, huy kiếm tấn công mạnh, lấy tính mạng người ta tại đội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Khí lực nàng khiến cho 10 phần tinh chuẩn, mỗi giết chết một cái kiếm thị, tự thân hư ảnh cũng tương ứng giảm bớt một cái, sẽ không lãng phí thêm dù là một chút xíu linh lực, khả năng tính toán chi khủng bố, làm cho người lửu lưỡi. Nàng mới tấn thăng tiên luân bao lâu, làm sao lại lợi hại như vậy? Nam Cung 12 kiếm thị bồi dưỡng không dễ, mỗi một vị đều có thiên luân trùng cao giai thực lực kinh người, liên thủ bố trí xong kiếm trận, càng là có thể cùng quân đội địch nổi, tuyệt đối là Nam Cung thế gia uy chấn đại càn đế quốc chỗ dựa chắc. Mắt thấy cái này 12 tên kiếm thị liên tiếp mất mạng, Nam Cung Thiên Hành cảm giác lòng đang dị máu, nếu là ánh mắt có thể giết người, Nam Cung sợ là linh sớm đã bị ánh mắt của hắn đâm xuyên qua trăm ngàn lần. A! Nương theo lấy lại một tiếng hét thảm, đại danh đỉnh đỉnh Nam Cung 12 kiếm thị đã đi 11, cuối cùng tên kia kiếm thị rốt cục tâm thần sụp đổ, trở nên bước chân phù phiếm. Kiếm thế cũng là lộn xộn, sơ hở trăm chỗ. Tiện tí ngươi dám! Nam Cung Linh đang muốn rút kiếm chém giết một tên sau cùng kiếm thị, chợt nghe phía sau truyền đến một trận gầm thét, Nam Cung Thiên Hành rốt cục nhịn không được nén giận xuất thủ. Trong không khí hiện ra một cái kim quang lóng lánh năm đấm to lớn, ôm theo phá không chi thế, hung hăng hướng sau lưng nàng đập tới, uy thế kinh khủng thế mà so kiếm tùy tùng thập tự kim tinh còn phải mạnh hơn mấy phần. Nam Cung Linh nửa quay lại thân, tay phải kéo trường kiếm ba xoay một vòng, trước người sau người đều ra hiện một cái to bằng chậu rửa mặt thái cực âm dương hình, dựa theo phương hướng ngược nhau phi tốc xoay tròn lấy. Kim cương phẩm cấp kiếm kỹ, Hỗn Nguyên Đạo Kiếm. Môn này không gian linh kỹ tại Nam Cung Linh trong tay thi triển đi ra, thái cực âm dương hình diện tích phòng ngự nhỏ rất nhiều, cùng thi thuật giả cũng dán rất gần, phản phất là trung văn phiên bản thu nhỏ bản, phương thức vận dụng lại là linh hoạt không ít. Linh lực cự quyền không trở ngại chút nào đụng tiến Nam Cung Linh trước mặt thái cực đồ, lại từ sau lưng nàng âm dương đồ bên trong bay đi ra, tốc độ không giảm, hung hăng đâm vào cuối cùng tên kia kiếm thị trên thân. Phúc. Kiếm thị chính diện chịu Nam Cung Thiên Hành linh lực cự quyền, cảm giác trước ngực đau đớn một hồi, ngay cả xương cốt đều muốn đứt gãy giống như, trong miệng phun ra máu tươi, trường kiếm trong tay cầm giữ không được, xa xa bay ra ngoài. Nam Cung Linh trong mắt tinh quang một cái chớp mắt, trường kiếm trong tay nhanh như thiểm điện giống như xẹt qua cuối cùng tên kiếm thị này cổ họng, nhẹ nhõm kết liêu hắn tính mệnh. Đến tận đây, uy chấn đại càn Nam Cung 12 kiếm thị toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Đây chính là Nam Cung 12 kiếm thị a. Nam Cung Linh ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, tư thái ưu nhã quy kiếm vào bảo đạo, thật khiến cho người ta thất vọng. Ngươi cái tiện nhân, nghiệt xúc. Nam Cung ức chế không nổi lửa giận trong lòng, liền âm thanh cũng bất giác khàn khàn mấy phần, không có 12 kiếm thị, gia tộc thực lực đại tổn, ngươi có thể hài lòng? Có chuyện này a? 12 người này cộng lại đều đánh không lại ta một cái, chết liền chết, cần gì tiếc nuối? Nam Cung Linh trên mặt tràn đầy khinh thường, phế vật như vậy không thanh lý đi, lưu lại ăn tết à? Ngươi Nam Cung Thiên Hành bị nàng đối đến lòng buồn bực không thôi, nhất thời ngay cả lời đều nói không ra, thật lâu, tâm tình mới thoáng bình phục một chút, hung hăng nói, ngươi nhất định phải triệt để hủy Nam Cung thế gia mới bằng lòng thôi à. Muốn lôi kéo toàn cả gia tộc đi là Tiêu gia chôn cùng người, là ngươi. Nam Cung Linh một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, gàn từng chữ, ta sẽ không lãng phí miệng lưỡi cùng ngươi tranh luận ai đúng ai sai, từ hôm nay trở đi, thẳng đến đại ca trở về trước đó, Nam Cung thế gia sự tình, do ta quyết định, những tục vụ này, ngươi liền chớ có nhúng tay, hảo hảo an độ năm hơn thôi. Ngươi nằm mơ. Nam Cung Thiên Hành trợn mắt tròn xoe, giơ cao hữu quyền, lại một lần trên không trung hiện hóa ra một cái vàng óng ánh năm đấm to lớn, đối với Nam Cung Linh hung hăng đập tới, muốn khống chế Nam Cung thế gia, liền từ trên thi thể của ta giẫm lên thôi, đến lúc đó nhìn xem có thể có người nguyện ý đi theo ngươi cái này giết cha cầm thú a. Nam Cung Linh trên thân điệp ảnh trung điệp, trong nháy mắt xuất hiện tại sân nhỏ một góc khác, nhẹ nhõm tránh thoát Nam Cung Thiên Hành linh lực cự quyền, biết rõ không phải là đối thủ của ta, ta cũng sẽ không thật giết ngươi, cần gì phải như vậy kéo dài thời gian, là chỉ nhìn thúc tổ đánh thắng Diệp trưởng lão, lại đến cứu giúp ngươi à? Ngươi có gan liền giết ta. Nam Cung Thiên Hành lạnh lùng nói, trong tay không ngừng thi triển linh kỹ, đối với Nam Cung Linh một trận tấn công mạnh. Nam Cung Linh thân hình chợt trái chợt phải, lúc lúc trước sau, làm hắn hoàn toàn khó mà nắm lấy, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, lại ngay cả nữ nhi góc áo đều không có đụng phải một chút. Chỉ là dù sao cũng là cha ruột, Nam Cung Linh mặc dù lẫn mất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa từng làm ra phản kích. Phản phất xem thấu nàng sẽ không xuất thủ, Nam Cung Thiên Hành càng là điên cuồng xuất thủ, tựa hồ đang phát tiết lấy kiềm chế thật lâu lửa giận, hai người một cái tiến công, một cái trốn tránh, nhất thời lâm vào thế bí. Nam Cung tỷ tỷ tựa hồ đụng phải chút phiền phức a, cần hỗ trợ a. Hai người phía trên bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Chương 182, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chương 182, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Vô luận cấp trên hai đại linh tôn đánh cho như thế nào hôn thiên hấp địa, một ngày này thời tiết lại là cực tốt. Ánh nắng tươi sáng, bầu trời xanh vạn dặm không mây, liền giữa hè mùa mà nói, nhiệt độ cũng không tính rất cao. Tại Nam Cung thế gia phủ đệ tới gần cửa viện chỗ, một thân vải thô áo trắng trung văn lười biếng nằm nghiêng ở ngoại tầng trên tường lây, tay trái trèo chống đầu, tay phải nắm lấy một chua thịt nướng, một bên miệng lớn nhấm ướt, một bên cười hì hì nhìn xuống phía dưới. Ngươi đuổi ta đuổi Nam Cung Thiên Hành cha con, tại đầu hắn bên cạnh thế mà còn trưng bày một bộ đẹp đẽ tử sa đồ uống trà, nước trà cùng thịt nướng tính không được tuyệt phối, mà ở cái này nghiêm túc khẩn trương trong không khí, trên tường thiếu niên ngoạm miếng thịt lớn, miệng nhỏ uống trà, không gì sánh được hài lòng, nhìn qua thế mà cũng không lộ ra không hài hòa. Thần ý ma chủ Trung Văn trông thấy Trung Văn một khắc này, Nam Cung Thiên Hành chấn động trong lòng, đổi sắc mặt, chính mắt thấy Ngọc Tiêu Sơn trang trận chiến kia, Trung Văn đối mặt Triều Tịch Kiếm Lữ Thừa Tiên triển hiện ra cổ quái linh kỹ cùng thủ đoạn tiết huyết, một lần để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Cùng là thiên luân cảnh giới, nếu là đối đầu vị này bây giờ anh kiệt bảng thứ 6, hắn không có chút nào thủ thắng lòng tin. Người sáng suốt đều nhìn ra được Trung Văn cùng Tiêu gia đứng tại mặt đối lập, hắn đương nhiên sẽ không tự mình đa tình cho là Trung Văn tới đây là vì giúp đỡ hắn. Còn không xuống, là dự định để cho ta đi lên xin ngươi a. Nam Cung Linh chừng Trung Văn một chút, ngữ khí lại có vẻ cực kỳ thân cận. Không dám, không dám. Sau khi xuyên biệt, Trung Văn được chứng kiến mỹ nữ vô số kể, nếu bàn về con mắt vẻ đẹp, lại không người có thể ra Nam Cung Linh chi phải. Bị vị này Nam Cung tỷ tỷ đôi mắt đẹp chừng một cái, trong lòng hắn quả quyết, đàng hoàng nhảy xuống tường đến. Ta người cha này cha tâm tình có chút bực bội, khuyên cũng khuyên không nghe. Nam Cung Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu, liền làm phiền ngươi đến để hắn lánh tính một chút thôi. Tỷ tỷ có mệnh, làm sao dám không theo? Trung Văn cười hì hì hướng phía Nam Cung Thiên Hành phương hướng bước đi thong thả đi. Dọc đường cạnh sân nhỏ một lùm cây xanh, đột nhiên từ ở giữa nhảy lên ra hai đạo bóng đen. Bóng đen trong tay tất cả chấp nhất đem truy thủ, dao nhọn phía trên lóe hàn quang, một trước một sau, lặng yên không một tiếng động phân biệt đâm về Trung Văn trước ngực cùng phía sau lưng. Từ bóng đen khí thế trên người đến xem, lại là hai tên tiên luân cao thủ. Trung Văn trên mặt mang cười, đối với bóng đen đánh lén dường như không phát giác gì, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Phúc, phúc. Nam Cung Thiên Hành mắt thấy đánh lén liền muốn đắc thủ, còn chưa tới kịp lộ ra nét mừng, hai đạo bóng đen chủy thủ trên tay không biết tính sao bỗng nhiên ngoặt một cái, lẫn nhau đâm vào đối phương trên lồng ngực. Hai người này vốn là thích khách xuất thân, tu luyện đều là nhất kích tất sát linh kỹ, bất ngờ không đề phòng, bị một người khác toàn lực tập kích đánh trúng yếu hại, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền cùng nhau mất mạng. Nam Cung Thiên Hành lập tức sắc mặt kỳ biến, mắt thấy Trung Văn tới gần, vị này không ai bị nổi Nam Cung thế gia gia chủ, thế mà không tự giác lui về sau hai bước. Nam Cung đại bá, vừa mới truy đánh Nam Cung tỷ tỷ cái này hồi lâu, ngài cũng nên mệt mỏi thôi. Trung Văn cười đến mười phần ôn nhu, không bằng vào trong nhà đi hơi chút nghỉ ngơi, dưỡng dưỡng tinh thần. Khá lắm nghiệt xúc, thế mà cấu kết bên ngoài dã nam nhân đến như hại ngươi cha ruột. Nam Cung Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói, ngày sau ngươi nhất định chết không yên lành. Nam Cung Linh nghe hắn miệng ra huyên ngôn, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng không mở miệng phản bác. Trung Văn lại là giận tí mặt, ngươi nói ai là dã nam nhân? Chớ có cho là ngươi là Nam Cung tỷ tỷ lao cha, ta liền không làm gì được ngươi. Nói đi, hắn bỗng nhiên một cái bước xa đi vào trốn ở trong góc Nam Cung Lâm trước mặt, tay trái nắm cổ áo của hắn giơ lên cao cao, tay phải đùng quạt hắn một bạt hai. Ngay sau đó, hắn quay đầu hung hăng trừng mắt Nam Cung Thiên Hành nói, ngươi còn dám nói năng lỗ mãng, nhìn ta không quất chết đệ đệ ngươi. Nam Cung Thiên Hành, Nam Cung Lâm, ca ca ta mắng ngươi, an thua gì đến chuyện của ta. Hắn bị Trung Văn giống nắm con gà con tựa như nâng tại không trung, không thể động đậy, ngay cả lời cũng nói không ra nói đến, quả nhiên là khóc không ra nước mắt, ngay cả muốn tự tử đều có. Nam Cung Linh gặp Trung Văn lại đang làm quái, dở khóc dở cười, đến lúc nào rồi, còn ra, tranh thủ thời gian làm chính sự. Trung Văn lắc đầu bất đắc dĩ, tay phải hất lên, đem Nam Cung Lâm ném đến xa xa, phanh một tiếng hung hăng đâm vào trên tường, thẳng dậy hắn đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, nhất thời không phân rõ đông nam tây bắc. Vừa nhìn thấy Nam Cung Lâm, Trung Văn liền sẽ nhớ tới Thượng Quan Quân Di năm đó chịu thống khổ, không tự giác trong lòng tức giận, đều tưởng muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Giáo huấn xong Nam Cung Nhị ra, Trung Văn dưới chân xê dịch, thân hình nhanh như thiểm điện xuất hiện ở Nam Cung Thiên Hành trước mặt. Nam Cung Thiên Hành lấy làm kinh hãi, đột nhiên hướng lui về phía sau ra hai bước, tay phải huy quyền trực kích Trung Văn mặt. Nhưng mà, mắt thấy liền muốn đánh tại Trung Văn trên mặt nắm đấm chẳng biết tại sao, đột nhiên quay lại phương hướng, đập ầm ầm tại chính mình đầu vai, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, thân hình trong nháy mắt chỉ hoãn xuống tới. Trung Văn lợi dụng đúng cơ hội, ngón trỏ tay phải lên chút, mấy đạo hào quang chói sáng từ đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng Nam Cung Thiên Hành trên thân mấy chỗ yếu huyệt. Vị này Nam Cung gia chủ chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, tay chân bỗng nhiên mất đi khống chế, thân thể ngăn không được hướng ngựa ra sau đi, bịch một tiếng trùng điệp mới ngã xuống đất, rốt cuộc không thể động đậy. Nam Cung đại bá, đắc tội. Trung Văn nhìn xuống hắn, tay phải hô rối ra, trong tay trống rông thêm ra một khối lệnh bài màu vàng. Cái này, đây là. Nam Cung Thiên Hành quá sợ hãi. Nguyên lai Trung Văn trong tay nắm chính là bị hắn mang theo người Nam Cung thế gia gia chủ lệnh bài. Nam Cung tỷ tỷ, xin vui lòng nhận. Trung Văn cười hì hì đem lệnh bài đưa tới Nam Cung Linh trong tay, chúc mừng tỷ tỷ vinh đăng nhất gia chi chủ. Lần này thật đúng là chiếm ngươi tiện nghi. Nam Cung Linh trong mắt mang theo ý cười, ngươi không công đem nhị thuốc phòng này tài sản chuyển nhượng cho ta, trong lòng có thể có hối hận. Ta không phải liền là tỷ tỷ sao? Trung Văn cười hắc hắc nói, giữa chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau? Hồ ngôn loạn ngữ. Nam Cung Linh lườm hắn một cái, nũng nịu nói, chán. Ý tứ của ta đó là, đều là Phiêu Hoa Cung bên trong người, thân như một nhà, không phân khác biệt. Trung Văn cũng phát hiện chính mình thuyết minh có chút vấn đề, đội vàng cải chính. Các người đôi cậu nam nữ này chớ có vội vã liếc mắt đưa tình. Nam Cung Thiên Hành nằm trên mặt đất không cách nào hành động, đành phải hung tợn mắng, các tộc thúc chiến thắng Thanh Liên, các ngươi một cái cũng chạy không được. Nam Cung Linh trên mặt một phái nhẹ nhõm, thúc tổ không thắng được. Ngươi ngược lại là chắc chắn, thiết thủ tộc thúc chính là đại càn đế quốc mạnh nhất mấy vị uy tín lâu năm linh tôn một trong, Thanh Liên mới tấn thăng bao lâu, làm sao có thể đủ Nam Cung Thiên Hành nhìn như cùng nàng tranh luận, nói đến nửa đường, bỗng nhiên nhìn chằm chằm trong viện nơi nào đó hô to một tiếng, đi mau, đi thông chi Tiêu gia. Nơi hẻo lánh chỗ tối tăm, một đạo bóng sáng nghe tiếng mà động, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành một đầu hư ảnh màu xám, thẳng đến tường viện mà đi, làm cho người đuổi không kịp. A, còn có chuẩn bị ở sau. Trung Văn thấy người này thế mà né qua cảm giác của mình, trong góc gần giấu lâu như vậy, hiển nhiên mười phần am hiểu ẩn nấp chi thuật, không khỏi có chút giật mình. Mắt thấy bóng xám liền muốn leo tường mà đi, Nam Cung Thiên Hành nhịn không được cười to nói, tiện nhân, đợi đến Tiêu gia tìm đến, nhìn ngươi người gia chủ này như thế nào nên được xuống dưới nói đến nửa đường, im bặt mà dừng. Chỉ gặp không biết từ nơi nào bay tới một đạo kiếm quang, như tấm lụa, như bay cầu vồng, huy hoàng mà nhanh chóng, hướng về bóng xám đâm thẳng tới, kiếm chiêu không mang theo một tia biến hóa, nhưng lại phảng phất tận chứa thế gian ngàn vạn biến hóa, tinh khiết vô ngần, đặt đến hóa cảnh, làm cho người hoàn toàn không sinh ra trông cự chi ý bóng xám ngay tại tật tốc chạy vội, trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này như là khách đến từ thiên ngoại giống như một kiếm, kiếm quang ngưng tụ thành một cái điểm sáng màu trắng, đem hắn tinh thần một mực dẫn dắt, điểm trắng càng lúc càng gần, rất nhanh liền nhảy lên đến bóng xám mi tâm, hắn chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh quang mang vạn trượng, ngay sau đó liền triệt để đã mất đi trí giác. Một đạo màu quýt bóng hình xinh đẹp trên không trung chợt lóe lên, lại tiếp tục biến mất không thấy gì nữa. Đến vô ảnh, đi vô tung. Thiên ngoại phi tiên cùng liễm tức đại pháp cái này hai môn linh kỹ, đơn giản chính là vì vô xương chế tạo riêng đó à. Trung Văn trong não chiếu lại lấy vừa mới lãnh vô xương kinh diễm một kích, trong lòng cảm khái nói. Thấy mình bố trí các loại chuẩn bị ở sau nhiều lần bị phá, Nam Cung Thiên Hành hai mắt vô thần, hơi có chút sinh không thể luyến cảm giác. Hắn ngơ ngác nhìn chăm chú không trung còn tại cùng Diệp Thanh Liên đại chiến Nam Cung thiết thủ, trong lòng không ngừng cầu nguyện vị này Nam Cung thế gia định hải thần châm có thể ngăn cơn sóng dữ, giải cứu hắn tại trong nước lửa. Thật tình không biết giữa không trung, Nam Cung thiết thủ cũng chính không ngừng kêu khổ, đâm lao phải theo lao. Làm đại càn đế quốc uy tín lâu năm linh tôn, Nam Cung thiết thủ xưa nay mắt cao hơn đầu, trừ trong thánh địa người cùng tiểu tôn giả, hắn tự nhận cùng bất luận kẻ nào giao thủ đều có thể chiến thắng. Mặt ngoài hắn luôn luôn bày ra một bộ hòa ái dễ gần trưởng giả phong phạm, vụ trộm lại thường thường lấy đại càn thứ hai linh tôn tự cho mình là lòng dạ độ cao, có thể thấy được luống đốn. Vốn cho rằng Diệp Thanh Liên một kẻ nữ lưu, lại tấn thăng không lâu, tất nhiên có thể nhẹ nhõm thủ thắng, không ngờ giao thủ phía dưới, đối phương mang đến cho hắn áp lực vậy mà vượt xa tưởng tượng. Diệp Thanh Liên trong tay bắn ra thất thải linh ti phảng phất có tiêu mất linh lực hiệu quả đặc biệt, Nam Cung thiết thủ hóa ra màu thủy lam linh thú cùng cự kiếm màu bạc một khi bị cuốn lên, trong nháy mắt kết cấu bất ổn, phảng phất tùy thời liền muốn tán loạn, làm cho hắn hao phí đại lượng linh lực đến ra cố tự thân linh kỹ. Đồng thời, vị mỹ nữ kia linh tôn thân pháp phiêu hốt, động tác nhẹ nhàng, cũng không cùng mình cứng đối cứng, chỉ là tại lúc hành tẩu phóng xuất ra màu sắc rực rỡ linh lực sợi tơ không ngừng đánh lén, quả nhiên là xảo trá tàn nhẫn, để am hiểu chính diện cường công Nam Cung thiết thủ nhức đầu không thôi, mệt mỏi. Như thế chiến đấu mấy chục cái hội hợp, song phương nhưng không có một lần chính diện liều mạng, Nam Cung thiết thủ linh kỹ uy lực tuy mạnh, tiêu hao nhưng cũng cực lớn, liên tục phóng ra phía dưới, đồ tổn hại thể nội linh lực, lại không xây tất công, lao đầu nhi trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Hắn nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, một bên cùng Diệp Thanh Liên giao thủ, một bên thời khắc chú ý phía dưới trong viện tình hình. Phát hiện Nam Cung Thiên Hành một phương đại bại thua thiệt, chính mình lại ẩn ẩn rơi vào hạ phòng, vị này uy tín lâu năm linh tôn biết, lần này gia chủ chi tranh, là Nam Cung Linh cười cuối cùng, không có khả năng dừng lại thêm. Nam Cung thiết thủ kinh nghiệm cay độc, trong nháy mắt ở trong lòng làm ra phán đoán. Trong miệng hắn một tiếng gầm thét, cả hai tay đồng thời đưa tay về phía trước, trước người giống như núi nhỏ to lớn linh thú gào thét một tiếng, thân thể dần dần căng phồng lên đến, nương theo lấy một tiếng oanh minh, đầu này màu thủy lam linh thú thế mà đem tự thân dẫn bạo, cùng bạo linh lực khí lưu như là sơn hô hải tiếu bình thường quét sạch tứ phương, làm cho Diệp Thanh Liên không thể không lui lại né tránh. Mượn cơ hội này, Nam Cung Thiết Thủ mũi chân điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu cự kiếm màu bạc phía trên, tay phải bóp một cái kiếm quyết, ngân kiếm phảng phất nhận lấy triệu hoán bình thường, siêu một tiếng chở hắn bay về phía không trung, cấp tốc thoát ly chiến trường. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hãy đợi đấy. Trước khi rời đi, vị này uy tín lâu năm linh tôn rất có khí thế vung ra một câu ngoan thoại. Chương 183, ngươi cũng có mặt nói hắn. Một, chương 183, ngươi cũng có mặt nói hắn. Một, đối với Nam Cung Thiết Thủ vị này uy tín lâu năm linh tôn kiêm gia tộc Định Hải thần châm, Nam Cung Tiên Hành là tràn đầy lòng tin. Thừa lúc hắn phát hiện tộc thúc thế mà lựa chọn tính chiến lược rút lui, khiếp sợ trong lòng, đơn giản khó mà hình dung. Dù sao cũng là một phương kiêu hùng, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, biết Nam Cung Thiết Thủ lựa chọn cũng không sai. Nếu đánh không thắng, như vậy bảo toàn tự thân, tìm kiếm ngoại viện mới là thượng sách. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài câu này phi thường chủ ưu ý bị ưu lời kịch, là Nam Cung Thiết Thủ nghe hy kịch thời điểm học được. Lúc đó lao đầu nhi chỉ cảm thấy câu nói này khí thế phi phàm, bá khí lộ bên, khổ vì thực lực bản thân quá cao, chưa từng thua trận, chưa từng có sử dụng cơ hội. Bây giờ gặp phải ngăn trở, không thể không lựa chọn tính chiến lược rút lui ngay miệng, hắn tại vẻ mặt sau khi, rốt cục có cơ hội vùng ra câu này miễn khóc lời kịch, trong lòng thế mà ẩn ẩn có chút hưng phấn, cảm giác mình tại thời khắc này, đẹp trai đến một tớt. Thả xong ngoan thoại, hắn thao túng cự kiếm màu bạc tận tốc lên không, tu vi đến cảnh giới cỡ này, ngự kiếm tốc độ phi hành có thể xưng cùng bố, rất nhanh liền cùng Diệp Thanh Liên kéo ra khoảng cách đầy đủ, dạy nàng đuổi không kịp. Mắt thấy Diệp Thanh Liên màu xanh bóng hình xinh đẹp càng ngày càng xa, Nam Cung Thiết Thủ nhẹ nhàng thở ra, tay trái nắm đuốt kiếm quyết, tay phải chắp sau lưng, địa bộ này, thế mà cùng Trung Văn Trang bức lúc động tác rất có vài phần tương tự. Vừa mới ngẩng đầu, hắn chợt thấy phía trên một mảnh ánh sáng sáng chói, vô số đạo kiếm khí màu vàng như mưa rơi vào đầu rơi xuống, mỗi một đạo kim quang đều là khí thế như cầu đồng, ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng kinh khủng. Cái quỷ gì? Lực chú ý tất cả đều đặt ở Diệp Thanh Liên trên người Nam Cung Thiết Thủ, chỗ nào ngờ tới trên đầu sẽ hạ xuống một mảnh mưa kiếm, vốn là đang toàn lực lên cao bên trong, vận tốc tương đối càng lớn, trực tiếp bị mấy đạo kiếm quang màu vàng đâm cái xuyên thấu, kiếm khí cường đại tại thể nội vui mừng tàn phá bừa bãi, vốn là tiêu hao rất lớn Nam Cung Thiết Thủ nhất thời chống đỡ không nổi, lấy bật rơi tự do chi thế rơi hướng phía dưới Nam Cung Thế gia đại viện. Phanh! Nương theo một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Thiết Thủ thân thể trùng điệp rơi xuống ở trong viện, linh tôn đại lão nhục thân cứng cỏi, trên mặt đất ném ra một cái hình người hố to, kích thích bụi bặm vô số. Ngươi lại chạy a? Một đạo bóng xanh hiện lên, Diệp Thanh Liên xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải năm ngón tay bắn ra thất thải linh thi, dễ như trở bàn tay vào phần cổ của hắn cùng tứ chi. Nam Cung Thiết Thủ chỉ cảm thấy linh lực như là vỡ đê tựa như nhanh chóng tiết ra bên ngoài cơ thể, mấy chục cái trong khi hô hấp, trong đan điền liền một mảnh khô kiệt, cũng không còn cách nào điều động một tia khí lực. Ở đỉnh đầu mọi người phía trên cao trăm trượng trống không trong tầng mây, một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp chính ngồi xếp bằng tại một cái to lớn manh cầm trên thân, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay, huyền chuyển dáng người đây đà hiểu điệu, ngũ quan xinh xắn đẹp đến mức như là tiên nữ trên trời bình thường, làm cho người không dám nhìn gần. Tốc thúc. Nhìn xem trong suy nghĩ vô địch chiến thần Nam Cung Thiết Thủ giống như chó chết tê liệt trên mặt đất, Nam Cung Thiên Hành gần như không dám tin tưởng con mắt của mình, đã mất đi sau cùng cậy vào, một cỗ cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. Nam Cung tiểu thư, lão bất tử này nên xử trí như thế nào? Diệp Thanh Liên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Linh. Nếu thúc tổ cậy vào tu vi, không muốn tuân theo gia chủ chi lệnh, vậy liền không hề lưu lại cần thiết. Nam Cung Linh ngữ khí rất bình tĩnh, tựa hồ đang thảo luận phải chăng giết một đầu súc vật, mà không phải kết quả một vị linh tôn tính mệnh. Không, không thể. Nam Cung Thiên Hành nghe vậy kinh hãi, tộc thúc là Nam Cung Thế gia duy nhất linh tôn, bây giờ trong nhà Thiên Luân cao thủ đã bị ngươi tàn sát hơn phân nửa, nếu là lại giết hắn, Nam Cung Thế gia còn như thế nào tại đế đô đặt chân? Thực lực yếu một ít, liền sẽ không xảy ra những cái kia hư hảo dạ tâm. Nam Cung Linh lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không phải chính hợp ý ta? Ngươi Nam Cung Thiên Hành tức giận đến như muốn điên cuồng, ta tại sao có thể có ngươi như thế cái ngoan độc nữ nhi, nếu là sớm biết như vậy, lúc trước sinh ra thời điểm, liền nên đem ngươi chết chìm. Nam Cung Linh mỉm cười, đối với cha ruột ác độc nữ, cũng không để ý tới. Diệp Thanh Liên trên tay dùng sức, đang muốn kết thúc Nam Cung Thiết Thủ tính mệnh, chợt nghe một bên Trung Văn nói Thanh Liên tỷ tỷ, tạm thời lưu lại lão đầu này tính mệnh thôi, ta còn có đại dụng, chỉ cần phế đi hắn tu vi chính là. Tốt. Diệp Thanh Liên sảng khoái nhẹ gật đầu, ngón trỏ trái điểm nhẹ. Nam Cung Thiết Thủ nghe vậy kinh hãi, có thể có được địa vị của hôm nay, hắn nơi dựa dẫm đơn giản chính là cái này một thân thông thiên tu vi, nếu là bị người phế bỏ, vậy liền thành một cái bình thường lão đầu, dạng này chênh lệch, tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể thừa nhận được. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Diệp Thanh Liên ngón trỏ trái bên trong đã bắn ra bảy đạo màu sắc rực rỡ linh tơ, không nói lời gì đâm vào Nam Cung Thiết Thủ trong bụng. Lão đầu chỉ cảm thấy trong bụng đan điền truyền đến đau đớn một hồi, nguyên bản hào quang rạng rỡ linh lực vòng tròn bị thất thải linh ti xoắn đến vỡ nát, hóa thành linh lực bụi bặm, thuần màu sắc rực rỡ sợi tơ chậm rãi chạy ra bên ngoài cơ thể. Sau một lát, vùng đan điền đã là một mảnh trống rỗng, không còn có nửa phần linh lực ba động. Hắn ánh mắt ngốc trệ, nước mắt tuôn đầy mặt, suy yếu thân thể nằm thẳng trên mặt đất không nhúc nhích, liên tục mở miệng quát mắng hào hứng đều không có, đã lòng như cho nguội. Xong, toàn xong. Lúc này Nam Cung Thiên Hành cũng không tiếp tục phục hung ác bá đạo chi tư, chỉ là càng không ngừng nhỏ giọng tự lẩm bẩm, tinh thần tựa hồ liền muốn sụp đổ. Nam Cung tỷ tỷ, lão đầu nhi này ta mượn dùng một chút, chắc hẳn có thể hỏi ra không ít tin tức hữu dụng. Trung Văn cười hì hì nhấc lên Nam Cung Thiết Thủ giả yếu thân thể, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên ngoài. Cứ thúc, trong phủ sự vụ hay là giao cho ngươi phụ trách, ta đảm nhiệm gia chủ tin tức, tạm thời không cần công bố ra ngoài. Nam Cung Linh quay đầu phân phó Nam Cung Cực Đạo, đời trước trong tay gia chủ tài sản cũng tận nhanh chuyển rời đến dưới tên của ta, người nào có thể biết, người nào không thể biết, trong lòng ngươi hẳn là có bài. Cần tuân gia chủ phân phó. Nam Cung Cực cung cung kính kính đáp, liên xưng hô đều cho sửa lại, không biết lao gia chủ cùng nhị gia phải làm an bài như thế nào. Gần nhất mấy ngày, cha cùng nhị thúc ngay tại trong phủ tĩnh dưỡng. Nam Cung Linh ngữ khí lãnh đạm, phản phất tại đàm luận một kiện thường ngày về vặt, không muốn ra khỏi cửa. Chương 183, ngươi cũng có mặt nói hắn. 2, chương 183, ngươi cũng có mặt nói hắn. 2, nghiệt xúc. Há có thể như ngươi mong muốn. Nam Cung Thiên Hành đỗng nhiên lấy lại tinh thần, trông thấy Nam Cung Linh ánh mắt khinh miệt, trong lòng sinh ra vô tận lửa giận, ta chính là tự sát, cũng sẽ không để ngươi đạt được, giết cha nữ tặc, ngược lại muốn xem ngươi lương tâm như thế nào an bình. Nữ nhi ngay cả đụng cũng sẽ không đụng cha một chút, sao là giết cha nói chuyện. Nam Cung Linh trên mặt đỗng nhiên toát ra đáng yêu nụ cười quyến rũ, về phần là ngươi tự sát, hay là người khác giết ngươi, cùng ta lương tâm có liên căng gì? Ngươi! Ngươi Nam Cung Thiên Hành tức giận đến mở môi run rẩy, ngươi sói này tâm cầu phế, táng tận thiên lương tốt, nữ nhi nói đến thế thôi, nếu là cha muốn tự sát, xin cứ tự nhiên. Nam Cung Linh sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh giọng đánh gậy hắn đụng mạng, yêu chết không chết. Nam Cung Thiên Hành gặp Cầm Hiếu Đạo đến cùng nhau uy hiếp, cuối cùng thủ đoạn cũng không làm gì được Nam Cung Linh, hắn rốt cục triệt để từ bỏ chống cự, bờ môi đóng chặt, không nói một lời, tùy ý Nam Cung Cực phái người vịn tiến vào trong phòng. Linh chất nữ, ta cảm giác Nam Cung Linh ánh mắt quét đến trên thân, Nam Cung Lâm dọa đến chân cẳng như nhũn ra, toàn thân dựng thẳng lên nổi da gà. Đúng đạo, ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta liền ở lại trong nhà, chỗ nào đều không đi. Kiến thức vừa rồi kinh thiên đại chiến, đối mặt cái này lấy lực lượng một người đổ diệt Nam Cung 12 kiếm thị chất nữ, hắn nào dám sinh ra nửa phần ý niệm chống cự. Nhị thúc, ngươi có thể nghĩ đến minh bạch, đó là không còn gì tốt hơn. Nam Cung Linh ôn nhu nói, Tiêu gia ý đồ mưu phản, lúc này cùng bọn hắn thông ra, tuyệt không phải tốt sách, tiểu tiệp đối với Tiêu Vô Tình có chút ngưỡng mộ, còn muốn cực khổ ngươi hao tâm tổn trí khuyên nhiều một khuyên. Cái này hiển nhiên. Nam Cung Lâm liên tục gật đầu, Tiêu Vô Tình bực này tham hoa háo sắc hạng người như thế nào gả đến, tiểu tiệp bên kia liền giao cho ta. Ngươi cũng có mặt nói hắn. Chính là Nam Cung Linh như vậy cơ trí bình tĩnh người, vẫn là nghe được xả mặt lại, khó khăn mới kiểm chế lại đầu đen rau muốn dục vọng. Chiến đấu kết thúc, Nam Cung Cực thuận lý thành chương gánh vác lên đại tổng quản chức trách, bắt đầu chỉ huy bọn hạ nhân bận bịu tứ phía làm chút giải quyết tốt hậu quả làm việc. Nam Cung Linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sư phụ, lãnh sư thúc, còn xin hiện thân nghị sự. Vừa dứt lời, một tiếng rít vạch phá bầu trời, một đầu to lớn mãnh cầm từ không trung phi nhanh xuống, biến nặng thành nhẹ nhàng đáp xuống trong đại viện, một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp từ mãnh cầm phía sau nhẹ nhàng nhảy xuống, phong hoa tuyệt đại, diễm quan quần vương, chính là Phiêu Hoa Cung cung chủ Lâm Chi Vận. Cùng lúc đó, trong hư không chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo màu quýt thân ảnh, thanh lệ tuyệt tục gương mặt xinh đẹp cùng như ma quỷ nóng bỏng thân thể mềm mại tạo thành tươi sáng tương phản, phối hợp xuất quỷ nhập thần ẩn nấp chi thuật, tự nhiên là thích khách muội tử Lãnh Vô Xương. Ba nữ đang muốn đi vào lầu chính đại điện, chợt thấy đã rời đi Trung Văn Nặng lại trở về đến trong đại viện, biểu lộ hiếm thấy có chút nghiêm trọng. Hỏi ra cái gì? Nam Cung Linh gặp hắn biểu lộ, biết tất có thu hoạch. Tiêu gia cấu kết thế lực thật đúng là không ít. Trung Văn cười khổ một tiếng, trừ ám thần điện, đại thần trong triều, đế đô gia tộc quyền thế cùng mấy đại tu luyện môn phái, thế mà còn có hai tỉnh tổng đốc cùng Lương Sơn đạo phỉ, đây vẫn chỉ là lão đầu nhi biết đến phạm chủ, lấy Tiêu Kình chi không khéo, chắc hẳn sẽ không đem tất cả át chủ bài đều tiết lộ cho Minh Hiếu. Tiêu Kình không hổ là một đời tiêu hùng. Nam Cung Linh cảm khái nói, hắn nắm giữ thực lực, vậy mà so ta suy đoán còn nhiều một chút, trận chiến này chi gian khổ, chỉ sợ sẽ vượt quá tưởng tượng. Theo lão đầu nói tới, bây giờ những người này chính liên thủ lại, không ngừng quấy nhiễu hoàng thất Minh Hiếu. Trung Văn nói tiếp, không chỉ là Thịnh Vũ Thương Hành mà khác cùng Lý Thị thân cận thế lực cũng đều nhận lấy khác biệt trình độ tập kích, có cao thủ thánh địa hỗn tạp trong đó, thế tục thế lực căn bản khó mà chống cự, tiếp tục như vậy nữa, còn không đợi Tiêu Kình khởi sự, Lý Thị bên này rất có thể liền sẽ tự sụp đổ. Linh Nhi, nếu nắm trong tay Nam Cung thế gia, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Lâm Chi Vận nghe cũng là âm thầm kinh hãi, nhịn không được mở lời hỏi đạo. Hay là giữ nguyên kế hoạch làm việc? Nam Cung Linh trong mắt lưu quang chớp động, không có chút nào bối rối chi sắc. Thánh địa a? Trung Văn trong lòng run lên. Không sai. Nam Cung Linh quay đầu nhìn hắn đạo, theo như lời ngươi nói, trước đó xuất hiện tại Thanh Phong Sơn bên trên đôi kia ông cháu chính là Văn Đạo Học Cung bên trong người, mà ngươi lại từng đối bọn hắn làm biệt thủ, chuyện này liền nhờ ngươi. Ta hết sức nỗ lực. Trung Văn sờ lên cái mũi, cảm giác áp lực lớn như núi. Cũng không phải hết sức nỗ lực nhẹ nhàng như vậy sự tình, lần này thánh địa chi hành chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nam Cung Linh một mặt nghiêm túc nói, ta xem vị kia áo trắng cô nương đối với ngươi rất có hảo cảm, dù là hy sinh nhan sắc, cũng muốn để nàng thay ngươi dẫn tiến thánh nhân. Nếu là Văn Đạo Học Cung không xuất thủ, chúng ta thua không nghi ngờ. Trung Văn, ẩn tàng đến sâu như vậy, thế mà còn là bị ngươi nhìn ra ta tiểu bạch kiểm tiềm chất. Trong hậu viện, Nam Cung Thế gia nhị phòng chi nữ Nam Cung Tiệp thân mang một thân màu hồng chấm đất váy dài, trên đầu cắm đóa hoa màu đỏ, xinh đẹp trên khuôn mặt trắng loáng có chút hiện ra đỏ ửng, trong tay nắm chặt thải tự viên trung màu vàng đất tiểu hoa, ngồi xổm ở hồ nhân tạo bên cạnh, kéo xuống từng mảnh cánh hoa màu vàng thả vào trong hồ. Nam Cung Thế gia phủ đệ diện tích rộng lớn, nàng lại tràn đầy tâm sự, đúng là chưa từng chú ý tới phát sinh ở tiền viện kinh thiên đại chiến. Hắn thích ta, hắn không thích ta, hắn thích ta, hắn không thích ta mỗi bỏ xuống một mảnh cánh hoa, nàng liền sẽ tại trong miệng nhẹ giọng nhỉ non một câu, thiếu nữ u mê tình ý đều phát tiết tại cái này một đầm bích hồ bên trong. Tiểu Tiệp sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc. "Cha, ngài trở về." Nam Cung Tiệp đống nhiên quay đầu, trông thấy phụ thân Nam Cung Lâm thân ảnh, mừng rỡ. "Ngươi ở chỗ này làm gì?" Nam Cung Lâm cười ha ha lấy đến gần đến đây. Hắn mặc dù là người phong lưu, không lắm lo cho gia đình, cha con ở giữa tình cảm lại cũng không kém. "Cha, ngài nghe nói à?" Hai người hàn huyên một lát, Nam Cung Tiệp biểu lộ đống nhiên trở nên nhăn nhó, "Đại bá muốn đem ta gả cho Tiêu Vô Tình công tử." "Tiểu Tiệp, ta đang muốn ngươi nói chuyện này." Nam Cung Lâm chần chờ một lát, rốt cục mở miệng nói, "Việc hôn sự này đã hủy bỏ." "Cái gì?" Nam Cung Tiệp toàn thân run lên, lệ như suối trào, trong tay nửa đóa hoa cúc chưa từng nắm chặt, bị gió thổi đến giữa không trung, bay rất xa, rất xa. Chương 184, hai cái ngu xuẩn hại chết ta. Chương 184, hai cái ngu xuẩn hại chết ta. Phiêu Hương quán trà khoảng cách Vân Bạc Hồ bờ cũng không xa, tên là quán trà, kỳ thực chỉ có một nửa lộ thiên tức trúc đồng, tăng thêm giải rác mấy tấm cái bản, được cho 10 phần đơn sơ. Vân Bạc Hồ bên cạnh không thiếu đánh cá mà sống ngư dân, mà những này cực khổ lao lực lục cùng khổ hán tử, cũng chính là Phiêu Hương quán trà chủ yếu nhất khách hàng. Khách nhân thô ráp, phục vụ tự nhiên cũng đẹp đẽ không đến đi đâu. Quán trà trừ cung ứng nước trà cùng một loại mặt bánh ngọt, liền chỉ có cực kỳ thấp kém rượu đế. Ta nhổ vào, cái này không phải liền là nước sôi bên trong tăng thêm một chiếc lá à, cũng có thể xưng là trà. Lộ Thiên nửa mặt một tấm bàn trà bốn phía, ngồi ba cái kình trang đại hán, trong đó một tên đại hán áo xám nhấp một hớp nước trà trong chén, nhịn không được nôn trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, còn có mặt kia bánh ngọt, cứng đến nỗi cùng tảng đá giống như, cũng dám lấy ra đãi khách, nhìn ta không làm thịt cái này lòng dạ hiểm độc lão bản. Nói đi, tay phải hắn vươn hướng bên hông trường đao, làm bộ lớn tới. Đao chưa ra khỏi vỏ, liền bị bên cạnh một tên đại hán áo đen đấn xuống. Tòa hạ, gần nhất chúng ta Lương Sơn thế lực hoạt động quá tấp nập, đã gây nên một số người chú ý, thiếu gây phiền toái. Coi như không chém cái kia lòng tham lão bản, cũng nên hảo hảo cùng hắn lý luận một phen. Đại hán áo xám tựa hồ đối với hắn có chút kiêng kỵ, hậm hực ngồi trở lại trên ghế ngồi, tốt xấu để hắn nhiều hơn chút lá trà mới lạ. Người xin thương xót đi, cứ như vậy một mảnh lá trà, đã là một cỗ mùi lạ. Đại hán áo đen lắc đầu nói, nhiều thả mấy mảnh, ngươi là muốn hun chết ta à? Bên cạnh một tên áo vàng đại hán nghe cười ha ha một tiếng, nói như thế, lão bản không muốn nhiều thả lá trà, thật đúng là một mảnh hảo tâm lạc. Lão đại, ta chính là trong lòng giận đại hán áo xám không còn thảo luận lá trà, ngược lại căm giận bất bình nói, dựa vào cái gì Tống Hải thủ hạ có thể khắp nơi cướp bóc, ăn ngon uống say, chúng ta một chi này lại chỉ có thể làm những này tìm hiểu tin tức cùng chân chạy về vặt. Bọn hắn có Tống Hải vị này linh tôn đại lao chỗ dựa, há lại chúng ta nhưng so sánh. Đại hán áo đen cười lạnh nói, thập tam nương mặc dù đem sơn trại xử lý ngay ngắn rõ ràng, dù sao vẫn là thiếu khuyết đỉnh tiêm cao thủ duy trì, bao nhiêu muốn nhìn Tống Hải sắc mặt làm việc. Chúng ta mấy ca thực lực thấp, ngược lại cũng thôi. Đại hán áo xám vẫn bất bình nói, lão đại ngươi tốt xấu là địa luân tu vi, hoàn toàn có tư cách tham dự tập kích hành động, thu hoạch há lại làm cái này việc vặt. Nhưng so sánh địa luân tu vi chỉ có thể ở một chút địa phương nhỏ làm mưa làm gió. Đại hán áo đen biểu lộ mười phần tỉnh táo, Lương Sơn địa giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, chính là thiên luân cao thủ cũng không ít, ta chỉ là một cái địa luân ba tầng, lại coi là cái gì? Thật hâm mộ những cái kia thiên phú tu luyện tốt. Đại hán áo xám giơ ly lên uống một ngụm, lại một lần bị nước trà cổ quái hương vị kích thích nhíu mày, nếu là ta cũng có thể có đại cản anh kiệt bảng bên trong những người kia thiên phú, vậy còn không nói đến nửa đường. Đông nhiên không có thanh âm, đại hán áo đen quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn con mắt trợn thật lớn, thẳng vào nhìn về phía trước, trong miệng tích táp chảy ra nước bọt, tay phải bất chi bất giác bung ra, chén trong tay bang một tiếng rơi xuống ở trên bàn, nước trà văng khắp nơi. Làm cái quỷ gì? Đại hán áo đen cau mày, thuận ánh mắt của hắn phương hướng nhìn lại, cũng là trợn mắt hốt mồm, nhất thời lại nói không ra lời. Chỉ gặp từ Vân Bạc Hồ phương hướng chậm rãi đi tới một nam một nữ, nam ước chừng 25-26 năm tuổi, diện mạo thanh tú, biểu lộ lại cực kỳ lạnh nhạt, mặc một thân màu xám áo vải thô phục, bên hông treo một thanh vết dị loang lổ thiết kiếm. Nữ tử nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi, đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, da trắng hơn tuyết, mắt sáng như sóng, bên hông đồng dạng buộc lên một thanh trường kiếm, như tơ mái tóc dùng một cây dây lưng màu trắng đâm vào sau đầu, bên trái cắm một đóa màu đỏ tiểu hoa, quả nhiên là lệ nhược xuân mai trắng tuyết, thần như thu huệ khoác xương, trên người cũ nát quần áo hoàn toàn không che giấu được động lòng người thần vận, đẹp đến nỗi người không dám nhìn gần. Lão bản, đến một bình trà, hai cái điểm tâm. Hai người chọn lấy một cái bàn toa hạ, nữ tử kêu nước trà điểm tâm, thanh âm như hoàng oanh xuất gốc, uyển chuyển dễ nghe. Tiên nữ a, đại hán áo xám mất hồn mất vía, si ngốc ngơ ngác đạo, thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như thế. Nếu là có thể ngủ đến bực này mỹ nhân, coi như để cho ta lập tức chết, cũng là cam tâm tình nguyện a. Bên cạnh áo vàng đại hán biểu lộ cũng là mười phần không chịu nổi. Nhìn các ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, nam tử áo đen khinh thường nói, theo ta thấy, thập tam nương dung mạo, chưa hẳn liền thua ở nàng. Lời tuy như vậy, ánh mắt của hắn nhưng cũng ngăn không được liếc về phía nữ tử đối diện. Thập tam nương hình dạng tự nhiên không lời nói, chỉ bất quá nàng là sơn trại chi chủ, khí thế quá mạnh, chúng ta ngày bình thường ai dám nhìn nhiều vài lần. Áo vàng chữ hắn cười hắc hắc nói, nào giống tiểu nương tử này nhu nhu nhược nhược, nhìn làm người thương yêu yêu. Nhìn nàng y chứ thị cái ngư dân nữ, đại hán áo xám tự nhủ, sẽ không có cái gì chỗ dựa thôi. Hẳn là ngươi muốn đem nàng đoạt lại Lương Sơn. Áo vàng chữ hán dâm cười nói, lấy nàng tư sắc dung mạo, tiến vào sơn trại lập tức liền bị người cướp đi, như thế nào ngươi cái này lâu là có thể thủ được? Ai nói muốn dẫn về sơn trại đi? Đại hán áo xám nhãn châu xoay động, dù sao nơi này chỉ có chúng ta ba người, sao không đưa nàng bắt đi, tìm một chỗ kín đáo khoái hoạt mấy ngày? Chớ có trêu chọc thị phi, đại hán áo đen quát bảo ngưng lại đạo, ngươi không gặp đôi nam nữ kia trên thân buộc lên bảo kiếm à? Có thể là người tu luyện. Lão đại, ngươi cũng quá cẩn thận. Đại hán áo xám không ngừng giật dây nói, người nam kia một bộ tinh khí chưa đủ cá chết bộ dáng, làm sao có thể là cao thủ, lại nói bên hông hắn cái kia đồng nát sắt vụn, cũng có thể gọi là kiếm a. Nói chính là, lão đại áo vàng hán tử đã sớm tâm động, cũng ở một bên trợ giúp, ngươi là tại Lương Sơn đợi đến lâu, nghĩ lầm bên ngoài khắp nơi trên đất cao thủ, kỳ thật phụ cận đều là chút ngư dân, lấy ngươi địa luân ba tầng tu vi, tuyệt đối không người có thể địch, huống hồ mỹ nhân như vậy, hiếm thấy trên đời, bỏ qua ha không đáng tiếc. Cái này hán tử áo đen bị bên cạnh hai người một trận khuyến khích, lập tức có chút do dự. Đây là cái gì trà, làm sao như vậy khó uống? Lý Tuyết Phi một ngụm trà vào trong bụng, chỉ cảm thấy một cỗ mùi tanh từ trong dạ dày trở lại đi lên, như muốn buồn nôn, thế mà cũng có thể bán lấy tiền. Vân Bạc Hồ bên này người ở thưa thớt, phương viên vài dặm bên trong chỉ có một cái quán trà. Phong vừa nói, bên cạnh chút xuống một miệng nước trà, mà không biểu tình, tựa hồ đối với cái này cổ quái hương vị tập mãi thành thói quen, còn không bằng không thả là trà. Lý Tuyết Phi nhỏ giọng oán trách, cầm lấy một ổ bánh ngọt để vào trong miệng. Trắng đoán răng ngọc cắn lấy mặt bánh ngọt bên trên, phát ra rắc một tiếng vang nhỏ, thế mà không thể cắn động. Quá cứng nàng bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, đây là người ăn sao? Phong cầm lấy mặt bánh ngọt cắn xuống một khối, trong miệng phát ra két cạch nhấm nuốt thanh âm. Người trước tiên có thể đem mặt bánh ngọt đặt ở trong nước trà ngâm một hồi, các loại biến mềm nhũn lại ăn. Lý Tuyết Phi sừng sốt nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, tay ngọc nhỏ dài kẹp lên mặt bánh ngọt, dùng sức bẻ một khối, nhét vào trong chén trà. Tiểu nương tử, mặt này bánh ngọt hương vị không thế nào tốt ta. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng khinh bạc tiếng nói. Lý Tuyết Phi dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một tên đại hán áo xám đang đứng tại bên cạnh bàn thẳng vào nhìn lấy mình, trong ánh mắt tràn đầy dâm tà dục vọng, khóe miệng nước bọt như ẩn như hiện. Nàng một chút nhận ra tên đại hán này chính là vừa mới ngồi ở phía đối diện trên bàn ba người một trong, lúc đó người này ánh mắt liền làm nàng rất không thoải mái, gặp hắn tới bắt chuyện càng là lòng sinh chán ghét, chỉ là cúi đầu xuống tiếp tục loay hoay trong tay mặt bánh ngọt, cũng không phản ứng. Tiểu nương tử có được như vậy mỹ mạo, vẫn còn muốn ăn những này thô ráp đồ ăn, ca ca thấy rất là đau lòng. Hán tử áo xám gặp nàng không có phản ứng, nhịn không được đưa tay hướng nàng hạ bàn chụp tới, không bằng rời đi cái này vô dụng nam nhân, ca ca dẫn ngươi đi nhấm nháp sơn chân hải vị như thế nào? Ngươi làm cái gì? Lý Tuyết Phi không ngờ tới đại hán sẽ trực tiếp động thủ, liền vội vàng đứng lên thối lui hai bước, rút ra bên hông bảo kiếm. Lão Trương, xem ra tiểu nương tử rất chán ghét ngươi à? Áo vàng đại hán chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại hán áo xám bên cạnh, cười ha ha nói, tiểu nương tử có ánh mắt, Lão Trương người này sẽ chỉ khoác lác, trong túi nhưng không có mấy cái đồng bạc, cùng hắn, không bằng cùng ta. Dâm tặc vô sỉ! Lý Tuyết Phi tức giận đến mặt phấn đỏ bừng, trường kiếm trong tay ngăn không được run nhẹ nhẹ. Mấy ngày nay dạy ngươi đồ vật đều quên rồi sao? Bên hai bỗng nhiên chuyển đến phong thanh âm lạnh như băng. Lý Tuyết Phi phảng phất tiếp nhận thùng băng khiêu chiến bình thường, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong mắt lộ ra lạnh lẽo chi sắc, trường kiếm nhẹ nhàng về sau dẫn một cái. Đây là phong dạy cho tóc của nàng lực động tác. Điệu bộ này bày thật đúng là có mô hình có dạng đấy, hán tử áo xám có thể nhịn đến bây giờ, đúng là không dễ, nhưng mà càng tiếp cận Lý Tuyết Phi, hắn thì càng kinh động như gặp thiên nhân, trái tim bịch bịch chực nhảy, rốt cục kìm nén không được, tay phải bỗng nhiên chụp vào mỹ nữ đầu vai, trong miệng vẫn trêu bừa, bất quá tên phế vật này có thể dạy ngươi điểm cái gì? Đơn giản là chút mèo ba chân chó xiếc, các loại đêm nay đến trên giường, để ca ca đến nói cho ngươi cái gì mới là công phu thật. Phúc. Nhìn xem đâm vào tim của mình bảo kiếm, đại hán áo xám ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chỉ cảm thấy khí lực cả người phảng phất bị rút sạch bình thường, chậm rãi ngã về phía sau, phanh một tiếng té ngã trên đất, cũng không còn cách nào động đậy. Lão Trương, áo vàng đại hán quá sợ hãi, hung hăng nhìn về phía Lý Tuyết Phi, ngươi lại dám giết người? Dạng này dâm tặc, không giết hắn, giữ lại tai họa nhân dân a. Lý Tuyết Phi ánh mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, vung đi trên mũi dao vết máu. Muốn chết, áo vàng đại hán giận tím mặt, bá rút ra bên hông trường đao, hướng phía Lý Tuyết Phi hung hăng chém tới. Đối diện trên bàn đại hán áo đen gặp tiểu đệ mất mạng, cũng là lấy làm kinh hãi, nhấc chân nhanh chân chạy đến, trước mắt đống nhiên hiện lên một vòng màu xám, phong thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ngăn tại trước mặt hắn. Tránh ra, đại hán áo đen gầm thét một tiếng, tay phải một trường vô ra, ẩn ẩn mang theo tiếng xé gió, thẳng đến phong mặt mà đi. Phong tỉnh táo đứng tại chỗ, cho đến đại hán bàn tay đến trước mắt, mới có chút nghiêng người, lấy mảy may chi kém né qua hắn uy mãnh một kích, tay phải thiết kiếm xuất thủ như điện, đã ổn lại chuẩn, chính giữa đại hán tim. Hai cái này ngu xuẩn hại chết ta. Trong đầu hắn không khỏi lóe lên ý nghĩ này, sau đó mắt tối sầm lại, liền đã mất đi trí giác. Áo vàng đại hán tu vi cũng không so Lý Tuyết Phi cao hơn bao nhiêu, linh khí càng là ngay cả thanh đồng phẩm cấp cũng không tính, nhưng mà hắn dù sao cũng là đầu đao liếm máu Lương Sơn vị đồ, xuất thủ tự mang sự quyết tâm, Lý Tuyết Phi kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không, mặc dù trải qua hơn ngày đặc huấn, dưới xuất kỳ bất ý đánh chết đại hán áo xám, chân chính đánh nhau, nhưng vẫn là có chút bó tay bó chân. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai người đúng là đấu cái bất phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, Lý Tuyết Phi dần dần thích ứng tiết tấu của chiến đấu, giữa hai người linh khí chênh lệch bắt đầu thể hiện đi ra, áo vàng đại hán cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, vươn trái vươn phải, càng ngày càng khó lấy ngăn cản đối phương xuất quỷ nhập thần kiếm kỹ. Phúc. Thừa dịp áo vàng đại hán bước chân bối rối thời khắc, Lý Tuyết Phi xem xét cái quanh người, một kiếm đâm xuyên đại hán bụng dưới, đợi cho đại hán ôm bụng cười ngã xuống đất, nàng lại nhanh chóng tiến lên, một kiếm đâm vào đại hán cổ họng, kết quả người này tính mệnh. Cũng không biết tâm cảnh phát sinh biến hóa như thế nào, rõ ràng là lần thứ nhất giết người, nàng nhưng không có nửa phần không thích hứng cảm giác, liền phảng phất trong lòng đã diễn luyện qua vô số lần bình thường. Sư phụ, ta biểu hiện thế nào? Nàng ngẩng đầu, mắt to xinh đẹp lóe quang mang trong suốt, mong đợi nhìn xem Phong. Có tiến bộ. Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, bất quá còn có rất nhiều nơi cần cải tiến, thí dụ như nói vừa rồi hắn dạng này một đao chặt tới, ngươi không nên đi lui lại, mà là muốn hắn ngự khí lạnh như băng, giảng giải lại cẩn thận tường tận, thông tục dễ hiểu, dường như có được phong phú giảng bài kinh nghiệm. Nghe Phong chăm chú giảng giải, nhìn chăm chú hắn không chút biểu tình lạnh nhạt khuôn mặt, Lý Tuyết Phi trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một dòng nước ấm. Chương 185, điên cuồng đoán thành ngữ chương 185, điên cuồng đoán thành ngữ đây chính là thánh địa a. Trong tầng mây, Trung Văn cưỡi tại Bạch Đầu Điêu trên thân, quan sát phía dưới Văn Đạo Học Cung, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ nghe Học Cung hai chữ, hắn liền tự hành não bổ một tòa rộng lớn bá khí cung điện hình tượng, nhưng mà trước mắt thánh địa cảnh tượng, cùng hắn trong tưởng tượng hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là Văn Đạo Học Cung vậy mà tọa lạc tại trong núi sâu. Một mảnh trung điệp chập trùng, xanh um tươi tốt giữa dãy núi, đứng sừng sững lấy đông một tòa, tây một tòa cỡ nhỏ biệt viện, nhìn như là độc lập sân nhỏ, lẫn nhau ở giữa lại ẩn ẩn lại có chút huyền ảo khó tả liên hệ. Ngọn núi chỗ cao nhất, có một tòa cũng không cao lớn điện đường, kiểu dáng phong cách cổ xưa trang nhã, không có bất kỳ cái gì hoa lệ tân trang, tại nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất linh lực sương mù bao phủ phía dưới như ẩn như hiện, rất có trùng tiên khí lượn lờ thiên cung khí tượng. Tại sắp tiếp cận Học Cung phạm vi chỗ, Bạch Đầu Điêu phảng phất như gặp phải trở lực gì bình thường, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. Thế nào? Trung Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ nó phần gáy, hiếu kỳ nói: "Ta có loại cảm giác, nếu như lại hướng phía trước bay, sẽ có chuyện rất đáng sợ phát sinh." Bạch Đầu Điêu chi tiết đáp: "Vậy chúng ta xuống dưới thôi. Dù sao cũng là đường đường thánh địa, có được thánh nhân dạng này trí cao tồn tại, đương nhiên sẽ không cho phép có người ở trên không tùy ý phi hành." Trung Văn đối với Bạch Đầu Điêu cảm thụ tỏ ra là đã hiểu. Một người một điêu hạ xuống chỗ chân núi, Trung Văn vỗ vỗ đại điêu phía sau lưng, chờ ta trở lại. Sau đó, hắn bước nhanh chân, hướng về chân núi lối vào bước nhanh tới. Rời núi cửa càng ngày càng gần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh lực nồng độ tại dần dần tăng lên, mặc dù không kịp nổi bị hắn chôn sáu cái tụ linh văn phiêu hoa cùng, trên lệch nhưng cũng không rõ ràng. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai tòa sơn môn liền xuất hiện ở Trung Văn trước mắt, bên trái tòa kia lớn cao 8 thước, rộng 4 thước, trước cửa sắp xếp đội ngũ thật dài, liếc nhìn lại, nam nữ già trẻ, sĩ nông công thường, ở giữa thế mà hỗn tạp từng cái giai tầng, từng cái ngành nghề nhân vật. Mà bên phải tòa kia tiểu sơn môn chỉ đủ một người thông hành, bên cạnh đứng thẳng một khối bia đá cao chừng nửa người. Hai tòa sơn môn ở giữa kẹp lấy một tảng đá lớn, ước chừng một người cao, rộng cỡ hai người, cấp trên ngồi xếp bằng lấy một tên râu tóc bạc trắng lão giả. Trung Văn ba chân bốn cẳng đi vào cự thạch phía trước, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp lão giả tóc trắng khuôn mặt tường hòa, con mắt nửa khép lấy, thân hình hơi mập ra, nhất là nơi bụng cao cao nâng lên, khiến cho hắn nguyên bản tiên phong đạo cốt khí chất nhiều một tia khói lửa nhân gian. Bên trái xếp hàng, cảm giác được Trung Văn tới gần, lão giả cũng không mở mắt, chỉ là từ trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: "Lão trượng, tiểu tử muốn cầu kiến Văn Đạo thánh nhân, không biết có thể thầy dẫn tiến." Trung Văn hoàn toàn cảm giác không ra lão giả tu vi, trong lòng biết đối phương tuyệt đối là cái linh tôn đại lão, cho nên thái độ mười phần cung kính. "Ngươi muốn gặp thánh nhân?" Lão giả tóc trắng tựa hồ không ngờ tới Trung Văn có này nói chuyện, rốt cục mở hai mắt ra, hơi có vẻ giật mình: "Có thể có thánh nhân mời?" "Không có." Trung Văn thành thành thật thật đáp. "Đã không thánh nhân mời, vậy thì mời về đi." Lão giả cười cười, một lần nữa nhắm mắt lại, thầm nghĩ nguyên lai là cái vô tri tiểu nhi, nếu không có thánh nhân chủ động mời, ngươi là không thể nào thấy hắn kiêu ngạo như vậy. "Việc này lớn, cấp tốc." Trung Văn trong lòng oán trách, trên mặt nhưng như cũ cung kính, mong rằng lao trượng giàn xếp. Lão giả tóc trắng cũng không nói gì, tựa hồ không có ý định cùng cái này vô tri tiểu nhi làm tiếp vô ích thảo luận. Một bên cao lớn ngoại sơn môn hàng dài bên trong, ẩn ẩn truyền đến từng đợt rêu cợt tâm thanh: "Tiểu huynh đệ, ngươi sợ là lần đầu tiên tới thánh địa đi, còn không hiểu được nơi đây quy củ." Một tên thương nhân ăn mặc nam tử trung niên gặp hắn lọt vào lão giả vẫn vẻ, lòng có không đành lòng, thiện ý giới thiệu nói: "Văn Đạo Học Cung bên trong cao nhân, cần lấy phu tử tương xứng, vị này trấn thủ sơn môn tiền bối, chính là Lưu Cắt Lưu lão phu tử." "Thì ra là thế." Trung Văn mặt lộ vẻ chợt hiểu, "Là ta thất lễ. Ngoài ra, Văn Đạo Học Cung quanh năm thu thập thượng cổ điện tịch, thượng cổ linh khí các loại loại kỳ chân dị bảo, đồng thời sẽ ở Đại Càn Đế quốc các nơi tìm kiếm tư chất tốt, nộ tính tốt hạt giống tiến hành vun trồng." Trung niên thương nhân tiếp tục nói: "Muốn đi vào thánh địa, liền cần chuẩn bị kỹ càng tương ứng tài nguyên, ở chỗ này xếp hàng thụ thẩm, nếu là xét duyệt thông qua, liền có thể đi vào mở mang tầm mắt. Sau khi đi vào, có thể hay không nhìn thấy thánh nhân?" Trung Văn liên tiếp gật đầu, khiêm tốn thụ giáo. Trong đám người bộc phát ra tiếng cười vang. "Làm sao có thể?" Trung niên thương nhân cũng là lắc đầu bất đắc dĩ, đi vào Học Cung cũng chỉ có thể tại tầng dưới chốt đi lại, thánh nhân cung điện ở vào đỉnh núi, xa đâu, không có biện pháp khác ca. Trung Văn không có cam lòng đạo: "Nếu nói không có, nhưng cũng không phải vậy, trông thấy cái kia tiểu môn bên cạnh bia đá à?" Bên cạnh một vị văn sĩ áo trắng cười nói: "Đây cũng không phải là phổ thông bia đá, bên trong ẩn chứa phức tạp cơ quyết trường, nghe nói chỉ cần đáp ra trên tấm bia đá vấn đề, liền sẽ bị coi là thánh địa khách quý, có thể tự do xuất nhập Học Cung, trừ đỉnh núi thánh nhân cung điện bên ngoài, không chỗ đi không được." "A." Trung Văn nhãn tỉnh sáng lên, lại có như thế chuyện tốt. Tiểu huynh đệ chớ có nghe hắn trung niên thương nhân không quen nhìn văn sĩ áo trắng trêu đùa Trung Văn, mở miệng nhắc nhở: "Trên tấm bia đá này chính là liên quan tới thượng cổ thần văn học đề mục, nghe nói muốn trả lời 10 đề mới tính thông qua, mỗi một đề đều vô cùng khó khăn, chính là Học Cung tử đệ cũng chưa từng có liên thông 10 quan, cái gọi là thánh địa khách quý, bất quá là cái manh lưới thôi." "Chớ có hồng ngôn." Lưu lão phu nguyên bản đang nhắm mắt đống nhiên mở ra, có chút không vui nhìn trung niên thương nhân một chút: "Thánh địa khảo nghiệm, công bằng công chính, toàn bằng cá nhân thần văn học tạo nghệ, sao là manh lưới nói chuyện?" Là trung niên thương nhân lập tức xuất mồ hôi chán, liên tục gật đầu, tại hạ lỡ lời, phu tử chớ trách. "Đa tạ lão ca, ta gọi Trung Văn, ngày sau gặp được phiền phức, có thể đến Thanh Phong Sơn phiêu hòa cùng tìm ta." Trung Văn hướng về phía hảo tâm trung niên thương nhân ôm quyền, quay người nhanh chân hướng phía tiểu sơn môn một bên bia đá đi đến. Ma huynh, ngươi một mảnh hảo tâm, người khác lại chưa chắc cảm kích. Văn sĩ áo trắng cười khẩy nói, xem ra vị này trung tiểu huynh đệ rất có tự tin, muốn liều một phen cái này học cung khách quý tên tuổi đâu. Trung niên thương nhân gặp thuyết phục vô hiệu, thở dài, không còn xoắn xuýt, quay đầu đang muốn chuyên tâm xếp hàng, đống nhiên trong lòng hơi động. Trung Văn, chẳng lẽ anh kiệt bảng bên trong cái kia thần ý ma chủ? Trung Văn đi vào trước tấm bia đá, chỉ thấy phía trên dùng chữ Hán viết biệt có trời ba chữ, có cùng trời ở giữa trống đi một cái lon ngăn chứa. Dưới tấm bia đá trưng bày cùng chỗ lon xuống ngang nhau lớn nhỏ hình vuông thạch khối, mỗi một khối phía trên đều khắc lấy một cái chữ Hán, vậy mà nhiều đến hơn 200 khối. Cái này mẹ nó không phải điên cuồng đoán thành ngữ a? Trong nháy mắt lĩnh ngộ người ra để mục mạch suy nghĩ, Trung Văn nhớ lại kiếp trước có chút lôi cuốn một cái điện thoại áp, nhất thời dở khóc dở cười. Nếu là không hiểu thượng cổ thần văn, muốn tại cái này hơn 200 cái thạch khối bên trong đoán mò chúng một lần đã là không dễ, liên tục đoán đúng 10 lần, nếu không có khí vận chi tử, đó là tuyệt đối không thể, cũng coi là thượng công bình công chính. Nhưng mà, đối với đến từ Hoa Hạ, trong não còn cất giấu một bản Tân Hoa từ điển Trung Văn tới nói, tấm bia đá này không thể nghi ngờ là đạo để đưa điểm. Xem ra kế nguyên thông hiệu đổi tiền cùng Thịnh Vũ thương hành đằng sau, ta lại phải thêm ra một cái VIP thân phận rồi. Trung Văn cảm thán, ở phía dưới thạch khối bên trong không ngừng tìm đòi, rất nhanh liền tìm tới một cái đọc chữ, không nói hai lời, đối với trên tấm bia đá lỗ khảm trồ nhấn đi. Quả nhiên là người không biết không sợ, nghe con mới đẻ không sợ có a. Lưu lão phu tử nhìn đứng ở trước tấm bia đá làm trầm tư trạng Trung Văn, không khỏi hồi tưởng lại thời đại thiếu niên chính mình, lòng sinh cảm xúc, ý khinh thường thế mà phai nhạt không ít. Lắc đầu, đang muốn nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần, bên tai bỗng nhiên chuyển đến rắc rắc thanh âm. Thế mà đã đúng. Lưu lão phu tử hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đạo thanh âm này chính là trả lời một đề đằng sau, trong tấm bia đá cơ khuyết chương vận chuyển, thay đổi đề mục thanh âm. Cao lớn trước sơn môn trong đội ngũ cũng là một mảnh xôn xao. Thiếu niên này thế mà đáp đúng một đề. Tuổi còn nhỏ, tại thần văn học bên trên lại có tài nghệ như thế, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Đã lâu không gặp tấm bia đá này động tới, đều nhanh không nhớ ra được lần trước là lúc nào. Thiếu niên này, tiền đồ vô lượng a, Mã huynh ngược lại là cùng hắn kết thiện duyên. Bất quá một đề thôi, có lẽ là che đâu, văn sĩ áo trắng cũng không chịu phục. Hẳn không phải là, ta xem kẻ này tìm kiếm thạch khối thời điểm đã tính trước, bán tên có đích, không giống như là lung tung chọn lựa bộ dáng vị kia họ Mã thương nhân lắc đầu, ở trong lòng có phán đoán. Lúc này, trên tấm bia đá chữ đã biến thành cây khô xuân tại một cùng xuân ở giữa, chống ra một lỗ hổng, mà phía dưới mặt đất đống nhiên hướng phía hai bên mở ra, dùng để trả lời đề thứ nhất thạch khối thế mà được thu vào dưới mặt đất cơ quan bên trong, trải qua nửa ngày, lại tiếp tục xuất hiện một nhóm mới thạch khối. Cái này mẹ nó không phải dị giới máy mặt trược a. Nhìn xem đây càng đổi thạch khối cơ chế, Trung Văn ý tưởng đột phát, thế giới này tựa hồ còn không có mặt trược, mình nếu là có thể đem phát minh ra đến. Lung lay đầu, đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh, hắn không chút hoang mang tại mới xuất hiện thạch khối bên trong tiện tay tìm kiếm, bất quá một lát, liền giơ lên một khối khắc lấy gặp chữ thạch khối, khảm vào đến trong tấm bia đá. Nương theo lấy rắc rắc tiếng vang, trên tấm bia đá chữ lần nữa phát sinh biến hóa. Lại đáp đúng. Tiểu gia hỏa này, có chút đồ vật a. Lúc này Lưu lão phu tử lại không nửa phần ý khinh thường, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú Trung Văn động tác, con mắt không chút nào nháy. Ngoa tạo, lại đáp đúng. Thiếu niên này lợi hại a. Đại Càn Anh Kiệt bảng bên trong vị thứ 9 thần y ma chủ tựa hồ cũng gọi Trung Văn, có phải hay không là cùng là một người? Rất có thể, ta nghe nói vị kia thần y ma chủ tuổi còn rất trẻ, nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi. Khó trách vừa rồi hắn khẩu khí lớn như vậy, để cho ngươi có việc đi Thanh Phong Sơn tìm hắn, nguyên lai là xếp tại top 10 Đại Càn Anh Kiệt, tuổi như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau tuyệt đối là cái đỉnh thiên lập địa nhân vật. Ma huynh, ngươi bất quá hảo tâm nhắc nhở hai câu, liền đổi lấy một vị tương lai cự phách hữu nghị, quả nhiên là làm một bút tốt mua bán a. Lý huynh, hiện tại ngươi còn cảm thấy vị này Trung tiểu hữu là dựa vào che a? Văn sĩ áo trắng bị bên cạnh người chà phúng, mặt trướng đến giống như màu gan heo, không nói một lời. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên tấm bia đá lần nữa truyền đến rắc rắc thanh âm, chính là Trung Văn phá giải đề thứ 3 đưa tới hiện tượng. Nguyên bản ngồi tại trên cự thạch Lưu lão phu tử miệng há thật to, thân hình lóe lên, phiêu nhiên rơi vào Trung Văn sau lưng, chăm chú tiếp cận nhất cử nhất động của hắn, sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Trung Văn hoàn toàn không nhìn bốn phía thanh âm, bài thi thời điểm biểu lộ một phái nhẹ nhõm, phản phất ăn cơm uống nước bình thường tự nhiên. Thứ tư đề, thứ năm đề, thứ sáu đề. Trong đám người thỉnh thoảng bộc phát ra ngọa tạo loại hình tiếng thán phục, trong bất chi bất giác, đạo thứ 9 đề mục đã xuất hiện ở trên tấm bia đá. Đề mặt là si mị lượng ba cái phức tạp không gì sánh được chữ Hán, tại mị cùng lượng ở giữa, chống ra một cái lỗ khảm. Thật buồn nôn a. Nếu là người thông tuyệt gặp, tất nhiên sẽ tại thạch khối bên trong tìm kiếm hình tượng tương tự chữ, nhưng mà ra đề mục người há lại sẽ không để phòng chuẩn bị. Phía dưới thạch khối bên trong, có nhiều bạt tiêu khôi những này nghe nhìn lẫn lộn tuyệt hạng, cho dù Trung Văn người hiện đại này, nhất thời cũng có chút choáng đầu hoa mắt. Cẩn thận xét lại hơn nửa ngày, hắn mới giơ lên có khắc bóng chữ thạch khối, chậm rãi hướng phía bia đá nhấn đi. Chương 186, ta mù mở chương 186, ta mù mở vậy mà đã đúng. Nhìn xem bị Trung Văn bù đắp si mị võng lượng bốn chữ biến mất tại bia đá đằng sau, Lưu lão phu tử cả kinh ngay cả cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Trên tấm bia đá đề mục đều là văn đạo thánh nhân tự mình xuất ra. Không đổi không đen, cái này đề thứ 9 bốn chữ, ngay cả hắn vị này học cùng phu tử cũng là một cái cũng không biết. Cho dù để hắn tự thân xuất mã, trả lời phía trước tám đề cũng đã là cực hạn. Gu A bị năng lực hiển nhiên vượt xa khỏi vị này học cung phu tử tưởng tượng. Kẻ này thật là đương đại kỳ tài, đáng tiếc thật là đáng tiếc. Làm qua tuổi 200 uy tín lâu năm linh tôn đại lão, Lưu lão phu tử tự nhiên một chút liền nhìn ra Trung Văn tu vi cũng không đạt tới linh tôn cảnh giới, biết hắn tuyệt đối không cách nào trả lời cuối cùng một đề. Chỉ vì cái này đề thứ 10, nếu là tu vi không đủ, mặc dù thần văn học tạo nghệ thông thiên, cũng là uổng công. Tại cái tuổi này, có thể trả lời 9 đề, đã là xưa nay chưa từng có, đáng quý, ngày sau tu vi tiến tiến, chưa chắc không tiếp tục tới khiêu chiến cơ hội. Lưu lão phu tử âm thầm hạ quyết tâm, dự định đặc biệt để Trung Văn tiến vào thánh địa quan sát một phen, thánh nhân tự nhiên là không gặp được, nhưng cũng không trở ngại phu tử cho hắn dẫn tiến một chút thần văn học người, cũng coi là lao nhân ra một mảnh lòng yêu tài. Lúc này, cuối cùng một đề cũng đã xuất hiện tại trên tấm bia đá, Trung Văn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp mặt trước thế mà xuất hiện một câu. Hướng văn buổi chiều chết cũng được. Tại văn cùng tịch ở giữa, chống ra một cái lỗ khảm. Đơn giản như vậy. Cuối cùng này một đề kém xa đề thứ 9 tới khó khăn, để Trung Văn trong lòng sinh ra một tia hoang mang. Hắn đưa tay tìm tòi lên phía dưới hơn 200 cái bài thi thạch khối, ý đồ tìm ra đáp án bên trong cái kia đạo chữ. Tìm kiếm mấy lần, hắn đột nhiên ngừng tay, nhìn chằm chằm một đống thạch khối sững sờ ngẩn người. Đây là cái gì thao tác? Hệ thống mở UG. Chỉ gặp hơn 200 khối đá vương phía trên, đều là trống rỗng, vậy mà không có một khối khắc lấy chữ. Trung Văn xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía Lưu lão phu tử, đã thấy vị lão nhân tóc trắng này trong mắt trừ sợ hãi thán phục bên ngoài, còn kèm theo một tia tiếc hận chi tình, tựa hồ đối với loại tình huống này sớm có sở liệu. Xem ra cũng không phải là bờ UG. Trung Văn một lần nữa xoay người sang chỗ khác, túi đầu nhìn xem trong tay chỗ trống thạch khối, trầm ngâm không nói. Chẳng lẽ thiết kế đề mục này người, thật đúng là một vị tứ thần. Hắn nhìn phía dưới cùng máy mạt trược cực kỳ tương tự cơ khuyết trường cấu tạo, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới kiếp trước cùng người xoa tê dại thời điểm, luôn có cao nhân không cần con mắt nhìn bài, ưa thích sở trường chỉ lấy ra sắc hoa. Hắn nhắm mắt lại, cầm bước lên cái thạch khối, chính diện hướng xuống, mặt sau hướng lên trên, dùng ngón trỏ tay phải tinh tế cảm thụ lên thạch khối mặt ngoài đường vân. Lưu lão phu tử ở một bên nhìn, suýt nữa cười ra tiếng. Tuy biết cử động lần này đơn thuần phí công, nhưng cũng không khỏi thầm khen thiếu niên này tâm tư linh hoạt. Trung Văn bắt trước nửa ngày tức thần, lại ngay cả một cọng lông đều không có mò ra, hơi cảm thấy xấu hổ. Lúc trước liên thông cửu quan tích lũy lên khí thế, đã là tán đi hơn phân nửa. Hắn còn không hết hy vọng, lại đổi một cái thạch khối tiếp tục tìm đòi. Qua thật lâu, như cũng không thu hoạch được gì. Như vậy lặp đi lặp lại, lục lọi hơn 30 tảng đá, Trung Văn dần dần bắt đầu hoài nghi mình phải chăng dùng sai phương pháp, trong lòng lên từ bỏ tâm tư. Lần nữa cầm lấy một cái chỗ chống thạch khối, Trung Văn nhắm mắt lại tượng trưng dùng ngón tay trỏ khoác lên tảng đá mặt ngoài. Thầm nghĩ nếu là lại không thu hoạch, liền tìm phương pháp khác. Đúng lúc này, trong não tân hoa tàng kinh các phía dưới bảng phía trên, bỗng nhiên nhảy ra một nhóm quen thuộc chữ, phát hiện tạp học loại thư tịch thánh đạo cảm ngộ bản chép tay văn đạo thánh nhân phải chăng thu nhận sử dụng. Là, không. Tàng đá kia lại là một quyển sách. Trung Văn trong lòng vui mừng, không chút do dự mặc niệm một tiếng là một bản thật mỏng sổ trong nháy mắt xuất hiện tại trong não trên giá sách tạp học loại thư tịch cái kia một hàng, lật ra xem một khắc này, một cái to lớn đạo chữ xuất hiện tại trước mắt hắn, vô số cảm ngộ trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Rất nhiều trên việc tu luyện khó có thể lý giải được địa phương, trong nháy mắt trở nên thông thấu. Thì ra là thế, thật là âm hiểm ra để một người. Trung Văn trong lòng bừng tỉnh, biết trong tay không có chữ thạch khối, hẳn là cái này để thứ 10 câu trả lời chính xác. Hắn nhưng cũng là trách lầm văn đạo thánh nhân, lấy thánh nhân thân phận cách cục, há lại sẽ tại cửa sơn môn trên để mục gian lận. Chỉ bất quá hắn xem chừng có khả năng thông quan bia đá, hơn phân nửa là đến từ các đại thánh địa lớn tuổi học giả, tu vi tất nhiên đã đạt tới linh tôn cảnh giới. Cái này để thứ 10 nhìn như giấu giếm huyền cơ, nhưng mà đối với chân chính có thể trả lời phía trước 9 đề thần văn học người mà nói, cùng đưa điểm không khác, lại đến linh tôn cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được gần chứa tại thạch khối bên trong thánh đạo cảm ngộ, tinh tế trải nghiệm phía dưới, đối với tự thân tu luyện tất nhiên sẽ có rất nhiều ích lợi. Nói là văn đạo thánh nhân đối với bài thi người biến tướng ban thưởng, cũng không đủ. Chỉ là khổ Trung Văn cái này thiên luân cấp bậc bài thi người, nếu không có trong nào có cái tân hoa tàng kinh các kẻ thắng lợi cuối cùng đúng là suýt nữa từ trong khe hở chạy đi. Lưu lão phu tử ở một bên nhìn xem Trung Văn không ngừng nuốt ve thạch khối, nghĩ thầm tiếp tục như vậy nữa, cũng bất quá là uổng phí thời gian, đang muốn mở miệng khuyên bảo, đã thấy Trung Văn đống nhiên mỉm cười, xoay tay phải lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thạch khối. Cái này, đây là. Lưu lão phu tử cảm nhận được thạch khối bên trong ẩn chứa một tia thánh nhân ý chí, sắc mặt đại biến. Trung Văn chậm rãi cầm trong tay thạch khối khảm vào trên tấm bia đá lỗ hồng, theo đùng một tiếng vang nhỏ, nguyên bản khắc lấy thượng cổ thần văn bia đá đống nhiên phát ra tia sáng chói mắt, hậu phương trong núi vang lên một trận vang dội đương đương đụng chung thanh âm, một mực gõ đến thứ 10 bên dưới mới đình chỉ. Ngươi còn chưa tới linh tôn cảnh giới, làm sao có thể đủ phá giải cái này để thứ 10? Lưu lão phu tử nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp hỏi. Ta mù mờ. Trung Văn quay đầu, trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Lưu lão phu tử, không muốn nói coi như xong. Vị này Trung tiểu ca, ngươi ngay cả hơn 10 quan, từ nay về sau chính là ta văn đạo học cung khách quý. Hắn lung lay đầu, cố gắng đè xuống trong lòng gợn sóng, bày ra một bộ hiền hòa khuôn mặt tươi cười. Tấm bia đá này xây thành đã có hơn 100 cái năm tháng, tiểu ca là cái thứ nhất hoàn toàn thông quan người, quả nhiên là thật đáng mừng. Đa tạ Lưu lão phu tử. Trung Văn chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, vậy ta có thể hay không gặp mặt thánh nhân? Lưu lão phu tử, cái này tình cảm phía trước vị kia văn sĩ áo trắng lời nói, ngươi căn bản là không có nghe vào. Hắn nhịn không được oán thầm đạo. Không được a. Trung Văn nhìn hắn sắc mặt, đã đoán được đáp án, như vậy có thể hay không mang ta nhìn một chút Ninh lão phu tử? Ngươi biết Ninh lão nhi? Lưu lão phu tử hơi cảm thấy ngoài ý muốn, có chút giao tình. Trung Văn gật đầu đáp, hôm nay tới đây thánh địa, một thì là vì cầu kiến thánh nhân, nhị tác cũng là nghĩ nhìn xem Ninh lão phu tử cùng Ninh tỷ tỷ. Nguyên lai là Ninh nha đầu người quen. Lưu lão phu tử mặt lộ vẻ chợt hiểu, khó trách thần văn học tạo nghệ cao minh như vậy, đã ngươi thông qua được bia đá khảo nghiệm, toàn bộ văn đạo học cung trừ thánh nhân cung điện bên ngoài, chỗ nào đều có thể đi đến, mà lại làm học cung khách quý, còn sẽ có chuyên gia phụ trách cùng đi dẫn đạo. Hẳn là chính là Lưu lão phu tử a. Không phải vậy, lão phu chuyên đi trấn thủ sơn môn. Lưu lão phu tử lắc đầu, tiểu ca lại dọc theo cái này tiểu sơn môn hướng phía trước đi thẳng, tới cuối cùng, tự nhiên sẽ có người tới đón ngươi. Đã như vậy, vậy liền đa tạ phu tử. Trung Văn đối với lão nhân ôm quyền, quay người hướng phía sơn môn đi đến. Đi một nửa, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xếp tại đại sơn môn chỗ họ Mã thương nhân, vị lão ca này còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tại Hạ Thiên Mậu Thương hội phó hội trưởng Mã Vân trung niên thương nhân Mã Vân đáp. Trung Văn nhẹ gật đầu, không nói nữa, quay người bước nhanh chân, bước vào bên trong sơn môn. Xuyên qua tiểu sơn môn, dọc theo chân núi con đường đi ước chừng một khắc thời gian, trước mắt xuất hiện một tên nữ tử áo trắng thân ảnh. Nữ tử ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, ngũ quan cân xứng, da thịt như tuyết, trên mặt mặc dù không thi phấn trang điểm, lại có vẻ tú mỹ tuyệt luân, một bộ áo trắng bao trùm có lồi có lõm tiêu nhân dáng người, tản mát ra thành thục nữ tính đặc biệt phong vận. Ngươi chính là thông qua được bia đá khảo nghiệm học cung khách quý. Nhìn xem Trung Văn khuôn mặt trẻ tuổi, nữ tử áo trắng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bật thốt lên. Tại hạ Trung Văn, xin hỏi tỷ tỷ là? Trung Văn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta gọi Nhiễm Tô Quyên, ngươi lần này thánh địa chi hành, sẽ do ta toàn bộ hành trình cùng đi. Mỹ nữ áo trắng Nhiễm Tô Quyên vừa nói, một bên trên dưới dò xét trước mắt tên này thiếu niên áo trắng. Phiền phức nhường một chút. Thượng quan quân di lơ lửng giữa không trung, bạch đi tung bay, phong thái hiểu điệu, cười nói uyển chuyển mà nhìn xem ngăn ở trước người người áo đen che mặt. Nghe nói gần nhất có vị nữ tử áo trắng liên tiếp tập kích ngân hoàn thương hội người áo đen chậm rãi nói chính là ngươi thôi. Người ta từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, làm sao lại tập kích thương hội đâu? Thượng quan quân di đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt mặc dù che khăn lụa màu trắng, nhưng như cũng tản mát ra rung động lòng người mỹ lực, vu hàm lực dân, vậy cũng không tốt. Nữ tử che mặt, áo trắng váy trắng, hay là linh tôn tu vi người áo đen trong mắt tình quang lấp lóe, hẳn là không sai được, chỉ là chưa từng nghe nói qua đại càn đế quốc có người dạng này tuổi trẻ linh tôn. Ngươi nhìn không thấy mặt, thế nào biết ta tuổi trẻ? Thượng quan quân di khẽ cười một tiếng nói, kỳ thật ta là sống hơn 200 tuổi lão quái vật đâu. Muốn phán đoán một nữ nhân tuổi tác, nhìn cũng không phải mặt, mà là địa phương khác người áo đen tà tà cười nói, ta chẳng những nhìn ra được ngươi chỉ có hơn 30 tuổi, còn biết tướng mạo tất nhiên không kém. Có phong độ nam tử, cũng sẽ không tùy ý thảo luận nữ tính tuổi tác. Thượng quan quân di vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, chỉ là trong giọng nói hơi mang theo một tia lạnh lẽo. Ngoan ngoãn cùng ta trở về tiếp nhận thẩm vấn thôi. Người áo đen tay phải có chút giơ lên, một đoàn màu đen linh vụ quanh quẩn nơi tay trưởng cùng cẳng tay bên trên, chớ có cho là tấn thăng linh tôn liền có thể cùng ta chống lại. Ta cũng muốn đi theo ngươi, đáng tiếc nam nhân trong nhà không đáp ứng đâu. Thượng quan quân di thanh âm lại ngọt lại nhu, nàng duỗi ra ngón tay ngọc, một đoàn màu đỏ linh lực toàn qua phi tốc xoay tròn lấy xuất hiện trước người. Hảo kỳ đặc linh kỹ người áo đen khen một tiếng, ta đối với ngươi thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc ngươi có được quá xấu, ta đối với ngươi lại là càng ngày càng không có hứng thú đâu. Thượng quan quân di cười duyên đạo, ngón tay ngọc điểm nhẹ, màu đỏ linh lực toàn qua hướng phía người áo đen bắn nhanh mà đi. Đã ngươi không tức thời, thì nên trách không được ta. Người áo đen tay phải một quyền đánh ra, trong lòng bàn tay bộc phát ra một đoàn đồng hậu dày đặc linh lực hấp vụ, phi tốc cuốn về phía đánh tới màu đỏ vòng xoáy. Mắt thấy màu đen linh vụ liền muốn đem vòng xoáy bao bọc vây quanh, thượng quan quân di cánh tay ngọc vung khẽ, nguyên bản đường kính khoảng 3 thước màu đỏ vòng xoáy đột nhiên hình thể phóng đại, vậy mà trở nên so một cái nam tử trưởng thành còn cao lớn hơn, ở giữa truyền ra một cỗ cường đại không gì sánh được lực bài xích, đem màu đen linh vụ hung hăng đẩy ra, một đường hất vang tiến mạnh, thẳng đến người áo đen mà đi. Chương 187, như thế xã hội thôi. Chương 187, như thế xã hội thôi. À, người áo đen không ngờ tới trước mắt tên này nũng nịu nữ tử trẻ tuổi lại có thể phá giải chính mình linh kỹ, bất ngờ không đề phòng, vội vàng thi triển thân pháp trốn tránh, nhất thời chật vật không chịu nổi. Thượng quan quân di đối chiến kinh nghiệm phong phú biết bao, một khi chiếm trước tiên cơ, liền không lưu tay nữa, ngón trỏ liền chút, trên không trung hóa ra mấy đạo vô tướng vô hình linh lực châm nhỏ, không ngừng đâm về người áo đen quanh thân yếu hại. Người áo đen nhất thời khinh địch phía dưới mất tiên cơ, đành phải càng không ngừng trốn tránh phòng ngự, trong lòng rất là phiền muộn. Lại không biết thượng quan quân di trong lòng cũng là có chút chấn kinh, từ khi tu luyện Trung Văn truyền thụ cho Lưỡng Cực Âm Dương Công đằng sau, nàng lấy chi đối địch, cực ít có người có thể chống lại. Bây giờ lại thêm Huyền Âm Châm môn này tiểu xảo linh kỹ, liền bù nguyên bản phong cách chiến đấu một chút bỏ sót, càng là như hổ thêm cánh. Ngự Hư Tông Trần Hữu Ngư trưởng lão cùng là linh tôn cảnh giới, trên tay nàng lại ngay cả hai cái hội hợp đều không thể chèo chống, liền một tên ô hô. Nhưng mà chính mình vừa rồi đầu tiên là xem địch lấy yếu, tiếp lấy lại trận thi đánh lén, chiếm hết thượng phòng, người áo đen này nhìn như chật vật, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tránh đi một kích chí mạng. Vô luận linh kỹ hay là thần pháp cường đại, đều xa xa nằm ngoài dự liệu của nàng. Thượng quan quân di dù sao lẻ loi một mình, không chắc đối phương phải chẳng còn có hậu viện binh, không dám đem chiến đấu kéo dài quá lâu. Nàng ánh mắt ngưng tụ, hai tay đồng thời giơ lên. Người áo đen quanh thân bỗng nhiên xuất hiện ba đỏ ba đen sáu đám to lớn linh lực vần qua, mỗi một đoàn vòng xoáy đường kính đều có thể so với hai cái người trưởng thành độ cao. Vòng xoáy màu đen bên trong phóng xuất ra cường đại dẫn dắt chi lực, mà màu đỏ vòng xoáy thì chính tương phản, tuôn ra vô tận lực bài xích. Đây tuyệt đối không phải hoàng kim phẩm cấp linh kỹ. Người áo đen ánh mắt kỳ biến, trong miệng một tiếng gầm thét, màu đen linh vụ tại thân thể trùng quanh hóa ra một cái cự đại hình cầu, đem chính mình một mực bao lấy, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Thượng quan quân di hai tay không ngừng xoay chuyển, 6 đám to lớn linh lực toàn qua bắt đầu dọc theo người áo đen thả ra linh vụ vòng phòng ngự chậm rãi chuyển động, đồng thời không ngừng hướng vào phía trong có vào. Theo vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, khoảng cách màu đen linh vụ vòng cũng là càng tới gần, đen đỏ hai màu linh lực vòng tròn thả ra cự lực bắt đầu dần dần đè ép màu đen vòng phòng ngự, trên không trung không ngừng bộc phát ra đùng đùng linh lực va chạm thanh âm. Người áo đen chỉ cảm thấy chính mình thả ra phòng ngự tuyệt đối ở ngoại lực tác dụng dưới, vậy mà ẩn ẩn có sụp đổ chi thế, cả kinh cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Công pháp hắn tu luyện cùng linh kỹ đều vượt ra khỏi hoàng kim phẩm cấp, tự nhận ở thế tục ở giữa không người có thể địch, cái nào liệu thượng quan quân di môn này gồm cả linh kỹ thuộc tính lượng cực âm dương công chính là tinh linh phẩm cấp bá đạo công pháp, cho dù tại thượng cổ thời kỳ, cũng hắn hữu người tu luyện có thể tới chính diện địch nổi. Ngươi đến tuột cùng đến từ thánh địa nào? Người áo đen kết luận nữ tử đối diện thi triển linh kỹ, tuyệt không phải thế tục tu luyện môn phái có khả năng có được, nhịn không được lớn tiếng dò hỏi. Thượng quan quân di không chút nào để ý, trên tay tiếp tục dùng sức, linh lực toàn qua co vào để ép chi thế càng mạnh, hung hăng đụng vào hắc vụ vòng phòng ngự phía trên. Vâng. Đương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, người áo đen phóng thích ra linh vụ vòng phòng ngự rốt cục chịu không được áp lực, sụp đổ, 6 đám vòng xoáy thế đi không giảm, hung hăng hướng về đặt mình vào trong đó người áo đen ép đi. Ngay tại thượng quan quân di coi là đối thủ sẽ bị vòng xoáy linh lực nghiền vỡ nát thời điểm, đã thấy một đạo hắc ảnh lấy mắt thường cơ hồ khó mà bắt tốc độ từ 6 đám trong vòng xoáy thoăn đi ra, hướng về nơi xa màu chóng bay đi. Thượng quan quân di ngưng thần nhìn kỹ, chỉ gặp người áo đen trên thân kình trang rách tung tóe, một đầu cánh tay trái sóng vai mà đứt, toàn thân trên dưới bốc hơi lấy huyết sắc khí tức, tại thê thảm bên trong mang theo một tia khủng bố. Đàn ba túi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không biết có phải hay không là bởi vì huyết sắc khí tức gia trì, người áo đen tốc độ tiêu thăng, không cần một lát liền đã xuất hiện tại mấy trăm trượng có hơn, rất nhanh hóa thành một cái màu đỏ đen điểm nhỏ, làm cho thượng quan quân di đổi không kịp. Linh lực màu đen, thiêu đốt huyết dịch bí pháp, hẳn là tiểu đệ đệ nói tới ám thần điện thôi. Thượng quan quân di thanh tú động lòng người đứng ở không trung, trầm tư nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đế đô phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm xem ra ngân hoàn thương hội long cửu, tạm thời chỉ có thể hao tới đây, an cấp đánh quen thuộc, thật là có chút không bỏ đầu. Nói đi, nàng gót sen điểm nhẹ, thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, rất nhanh biến mất ở trong bầu trời. Mỹ nữ áo trắng Nhiễm Tố Quyên mang theo Trung Văn chậm rãi tiến lên, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm đứng lên. Vốn cho rằng trong thánh địa nhiều người là ăn nói có ý tứ, một lòng tu đạo hạng người, nhưng mà nói bất quá vài câu, Nhiễm Tố Quyên liền hoàn toàn phá vỡ học cung môn nhân tại trong lòng hắn tôn sùng hình tượng. Trung công tử, ngươi đáp đúng bao nhiêu đề? Nhiễm Tố Quyên lượn lờ đình đình đi ở phía trước dẫn đường, tư thái vui mắt, giọng nói nhu huyền, cùng phổ thông tiểu thư khuê các cũng không có cái gì khác biệt. Nhiễm tỷ tỷ, gọi ta Trung Văn chính là. Trung Văn khó hiểu nói, không phải chỉ có trả lời 10 đề mới có thể tiến nhập tiểu sơn môn sao? Đây bất quá là đối ngoại thuyết pháp thôi, nếu thật như vậy nghiêm ngặt, đến nay không ai có thể hoàn toàn thông quan, còn muốn ta làm gì? Nhiễm Tố Quyên nói đến nửa đường, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trung Văn, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nghe ngươi khẩu khí, hẳn là 10 đề đều đáp đi ra. Cái này, tựa hồ cũng không có rất khó. Trung Văn có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, chẳng lẽ mặt khác mấy đại trong thánh địa người cũng đáp không ra à? Nếu là thật sự không ai có thể giải, đề mục này đáp án lại từ đâu mà đến? Nhiễm Tố Quyên nghe nói Trung Văn đáp đúng toàn bộ 10 đề, thái độ so lúc trước càng ôn hòa một chút, kiên nhẫn giải thích nói, chỉ bất quá mấy đại trong thánh địa có mặt mũi thần văn học người nếu là tới đây, vốn là sẽ bị học cung phụng như khách quý, ai ăn no rồi không có chuyện làm đi khiêu chiến bia đá, thắng mà không võ, không thắng mỉm cười. Thì ra là thế, thánh địa thần văn học người lại cũng như vậy yêu quý lâm vũ. Trung Văn tán đồng gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, nghe tỷ tỷ vừa rồi lời nói, không cần liên tiếp xông qua 10 quan cũng có thể tiến đến a. Nếu là ngươi có lợi hại hậu trường, xông cái 6-7 quan cũng liền mã mã hổ hổ bỏ vào đến. Nhiễm Tố Quyên một câu nói toạc ra chân tướng, những năm gần đây ta cũng tiếp đãi mấy vị khách quý, đều là tình huống như vậy. Trung Văn đường đường thánh địa, như thế xã hội thôi. Hắn bỗng nhiên cảm giác vừa rồi vất vả, hơi có chút không đáng. Trung Văn, lấy ngươi bây giờ khách quý thân phận, trong học cung này, trừ đỉnh núi thánh nhân cung điện, không chỗ đi không được. Nhiễm Tố Quyên mười phần hòa khí nói, có cái gì muốn đi xem địa phương a? Ta chính là muốn đi thánh nhân cung điện a. Trung Văn bất đắc dĩ nghĩ lấy, không thể không áp dụng hậu tuyển phương án, ta cùng học cung Ninh lão phu tử cùng Ninh Khiết tỷ tỷ có chút giao tình, muốn đi tìm bọn hắn nói chuyện cũ, còn xin Nhiễm tỷ tỷ chỉ dẫn. Linh lão phu tử mấy ngày nay không tại trong học cung, Tiểu Khiết bây giờ ngay tại Sơn đỉnh cung điện tiếp nhận thánh nhân chỉ đạo. Nhiễm Tố Quyên nghĩ nghĩ, mười phần quan tâm nói, đợi nàng kết thúc, còn cần một chút thời gian, khó được tới một lần thánh địa, muốn hay không đi trước địa phương khác nhìn xem. Đã như vậy, tiểu đệ đối với thần văn học rất có hứng thú, không biết có thể hay không mở mang kiến thức một chút thánh địa cất giữ thượng cổ điện tịch. Trung Văn linh cơ khẽ động, chợt nhớ tới muốn cho Tân Hoa Tàng Kinh các bổ sung một chút thư khố. Trừ cất giữ tại thánh nhân cung điện bên trong điện tịch bên ngoài, còn lại từ không gì không thể. Nhiễm Tố Quyên gặp hắn biểu hiện ra hiếu học thái độ, ngữ khí càng là nhu hòa mấy phần, chúng ta trong học cùng, trừ thánh nhân cung điện bên ngoài, còn có 4 chỗ tàng thư lâu, ta cái này dẫn ngươi đi trong đó lớn nhất, cũng là cách Tiểu Khiết trụ sở gần nhất một chỗ. Đa tạ Nhiễm tỷ tỷ. Trung Văn trong lòng vui mừng, hắn mặc dù chưa từng thấy qua thánh địa tàng thư lâu bộ dáng, nhưng cũng biết làm chuyên nghiệp nghiên cứu thần văn học cơ cấu, quy mô của nó và số lượng, tất nhiên có thể nhìn. Đi theo ta. Nhiễm Tố Quyên mũi chân chia xuống đất, thi triển ra một môn bộ pháp linh kỹ, dáng điệu uyển chuyển, đồng bền như tiên, nhìn như chậm rãi tiến lên, tốc độ lại có chút kinh người, cũng mặc kệ sau lưng Trung Văn phải chăng có thể đuổi theo. Trung Văn gặp, biết vị mỹ nữ kia tỉ tỉ cất khảo giáo tâm tư, mỉm cười, dưới chân xê dịch, triển khai vân trung tiên bộ theo thật sát Nhiễm Tố Quyên sau lưng làm phiền tỉ tỉ. Nhiễm Tố Quyên nghe được trung văn thanh âm gần ở bên cạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên này thân pháp phiêu dật, nhìn như đi bộ nhàn nhã, nhưng thủy chung ở vào chính mình bên trái dựa vào sau một bước khoảng cách chỗ, trên gương mặt thành tú mang theo vẻ bại dáng tươi cười, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên chính mình. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, không chỉ có thần văn học tạo nghệ tinh thâm, tu vi vậy mà cũng không thua tại ta, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Nhiễm Tố Quyên lộ ra thưởng thức biểu tình, tiếp lấy lại thở dài, buồn bã nói, cùng ngươi so sánh, ta cái này nửa đời người thật là sống đến trên thân chó đi. Tỷ tỷ nói gì vậy, ngươi nhìn qua cũng liền chừng 20, từ đâu tới nửa đời người? Trung Văn lắc đầu liên tục, lấy thiên luân cao thủ số tuổi thọ mà nói, ngay cả cái số lẻ đều không có qua hết, xưng hô ngươi một tiếng tỷ tỷ, ta còn cảm thấy gọi ra đâu. Ngươi ngược lại là nói ngọt. Nhiễm Tố Quyên nhẹ nhàng lườm hắn một cái, khóe miệng có chút dương lên. Lại nói, giống ta dạng này anh tuấn vô địch, tư chất vô song tuyệt thế thiên tài, trăm ngàn vạn năm mới có thể ra một cái. Trung Văn một mặt nghiêm trang nói, tỷ tỷ chỉ là so ta một chút kém như vậy một đâu đâu, cũng đủ để kiêu ngạo. Nhiễm Tố Quyên đầu tiên là sững sờ, lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy, ngửa tới ngửa lui, trước ngực chập trùng gợn sóng thấy Trung Văn suýt nữa chạy xuống nước bọt đến, giống như ngươi như vậy ra mặt dày tiểu hài, ngược lại thật sự là trăm ngàn vạn năm cũng không ra được một cái đâu. Như thế trêu chọc vài câu, hai người cảm giác lại thân cận một chút, lập tức trở nên cười cười nói nói. Văn đạo học cung lối kiến trúc mặt ngoài mười phần tán loạn, dọc theo trên sơn đạo đi, trước mắt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ngôi lầu viện, Nhiễm Tố Quyên mười phần xứng chức đảm đương lên hướng dẫn du lịch chức trách, đối với Trung Văn từng cái giảng giải ở đâu là đệ tử nhập môn ký túc xá, ở đâu là diễn võ đường, ở đâu là thánh địa trưởng lao biệt viện. Ven đường trải qua trong kiến trúc thỉnh thoảng sẽ đi ra mấy tên trung niên tiền bối cùng già trên 80 tuổi trưởng giả, tới ngoài phòng liền lâng lâng đạp không mà đi, thấy Trung Văn âm thầm liễu lưới. Mỗi một vị linh tôn đại lao ở trong thế tục đều là có thể hô phong hoán vũ, hùng bá một phương tồn tại kinh khủng. Nhưng mà đến trong thánh địa, linh tôn cấp bậc người tu luyện lại phảng phất người bình thường khắp nơi có thể thấy được, có lẽ là một vị giáo sư thần văn học chương trình học phụ tử, lại có lẽ là một vị ở tại sát vách, không chút nào thu hút đại gia. Khó trách thế nhân nâng lên thánh địa, đều lộ ra như vậy kính sợ, cái này văn đạo học cùng, quả thật có được có thể tùy tiện phá vỡ thế tục hoàng quyền thực lực kinh khủng. Chính mắt thấy thánh địa cảnh tượng, Trung Văn trong lòng cảm thán, khí tất cả người cũng trở nên thu liễm rất nhiều. Tại nhìn thấy linh khiết trước đó, hắn dự định điệu thấp là người. Chương 188, luận võ chọn rể đại hội chương 188. Luận võ chọn rể đại hội lớn, thật lớn, thật mẹ nó lớn. Nhìn trước mắt tòa này như là pháo đài giống như to lớn tàng thư lâu, Trung Văn cảm giác mình từ ngữ số lượng có chút bần cùng, vậy mà tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ đến tiến hành hình dung. Nhìn ra phía dưới, cả tòa tàng thư lâu ước chừng tầng 5, mỗi một lâu tầng cao đều cơ hồ tương đương với phổ thông nhà lầu 2 tầng. Đi theo Nhiễm Tố Quyên đi vào tàng thư lâu cửa chính, liếc nhìn lại, tầng dưới cùng diện tích lớn ước tương đương với gần phân nửa sân bóng, từng tòa giữ một sắc giá sách sắp hàng chỉnh tề lấy, bốn vách tường cũng bị làm thành sách tường, từ mặt đất bắt đầu cho đến tầng lầu đỉnh. Tất cả không gian đều bị đầy đủ lợi dụng đến bày ra thư tịch, ngay cả một cái khe hở đều chưa từng lãng phí, hơi có chút đảo quốc nhà thiết kế phong phạm. Từng đạo thân ảnh màu trắng tại tàng thư lâu bên trong xuyên tới xuyên lui, từ khí thế trên người phán đoán, phần lớn là thiên luân thậm chí linh tôn tu vi, cực ít có một hai cái địa luân người tu luyện, nhìn qua cũng đều hết sức trẻ tuổi, hơn phân nửa là mới nhập môn không lâu tân tiến tử đệ. Nhiễm tỷ tỷ, cái này tràn đầy 5 tầng lầu, đều là thượng cổ điện tịch a, quá dưới khiếp sợ, Trung Văn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, có chút cố hết sức hỏi. Phía dưới 4 tầng đều là. Nhiễm Tố Quyên không sợ người khác làm phiền giới thiệu đạo. Lầu năm là chuyên tờ mọi người giao lưu thần văn học tâm đắc nghỉ ngơi nơi trốn, có nước trà cùng điểm tâm cung ứng. Không hổ là thánh địa, thế mà như thế có phục vụ ý thức. Trung Văn tùy ý xem lấy từng cái trên giá sách phân loại, không bao lâu, hắn tại một cái tiêu ký là linh kỹ giá đỡ phía trước đứng vững, đưa tay lấy ra một bản điện tịch, tiện tay lật lên. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch quân thể quyền phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Trong chớp mắt, một bản tên là quân thể quyền linh kỹ, được trưng bày tại trong nao giá sách thanh đồng phẩm cấp một chuyến này. Đây là cái gì rác rưởi? Trung Văn không khỏi thất vọng, ở trong lòng hung hăng đầu đen rau muống. Hắn không tin tà, đem bản này linh kỹ thả lại đến trên giá sách, lại lấy ra bên cạnh bản kia. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch toái thạch trưởng phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Nhìn xem được trưng bày tại bạch ngân phẩm cấp nghề này, toái thạch trưởng hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Có Nhiễm Tố Quyên theo bên người, bốn phía lại tràn đầy thánh địa môn nhân, Trung Văn tự nhiên không tốt như cùng ở tại Dược Vương cốc cùng Lôi Âm cốc bên trong như vậy thi triển sở sách đại pháp đành phải đem mỗi quyển sách đều cầm trong tay lật hai lần, giả bộ đọc. Lại thu nhận sử dụng mấy quyển thanh đồng cùng bạch ngân linh kỹ, Trung Văn một mặt mê mang quay đầu hỏi, Nhiễm tỷ tỷ, học cung cất giữ linh kỹ phẩm cấp tựa hồ có chút thấp, a hoàng kim phẩm cấp công pháp và linh kỹ đều tại lầu 4. Nhiễm Tố Quyên nhẹ gật đầu biểu thị tán thành, nơi này linh kỹ đẳng cấp xác thực không cao, chủ yếu dùng làm văn tự nghiên cứu, thánh địa môn nhân chính mình là sẽ không đi tu luyện. Hoàng kim phẩm cấp? Trung Văn khó hiểu nói, trong thánh địa người tu luyện công pháp linh kỹ, không phải hẳn là siêu việt hoàng kim phẩm cấp a? Liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Nhiễm Tố Quyên cười duyên một tiếng đạo, siêu việt hoàng kim phẩm cấp công pháp linh kỹ, tự nhiên cũng là có, còn không thiếu một chút bị hoàn toàn phiên dịch ra tới phiên bản, bất quá đều cất giữ tại thánh nhân cung điện bên trong, cho dù là trong học cung người cũng không phải người người đều có tư cách tu luyện, chỉ có tại thần văn học trên có thành tựu, thu hoạch được học phần mới có thể đạt được thánh nhân ban thưởng. Nhỏ mọn như vậy, Trung Văn nhỏ giọng thầm thì một câu. Nhiễm Tố Quyên cũng có được thiên luân tu vi, cảm giác sao mà nhạy cảm, tự nhiên nghe thấy được hắn bực tức, nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười. Trong học cung này có rất nhiều như ngươi như vậy đến từ ngoại giới khách nhân, nếu là đem cao phẩm cấp linh kỹ công pháp tùy ý bày ra ở chỗ này, khó đảm bảo sẽ không lưu lạc đến ngoại giới, mặc dù người thế tục không cách nào giải đọc, nhưng cũng không phòng được mặt khác các đại thánh địa ngấp nghé, cần biết thất đại thánh địa ở giữa hay là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tỷ tỷ nói đúng. Trung Văn gãi đầu một cái, có chút xấu hổ đạo, đi dạo đến có chút khác, chúng ta đi lầu năm uống cái trà thôi. Nếu không tiện thi triển sở sách đại pháp phía dưới này mấy tầng lại không có cao phẩm cấp công pháp linh kỹ có thể đánh cắp, Trung Văn lập tức mất hết cả hứng, chỉ cảm thấy cùng ở chỗ này là xem chút vô dụng thư tịch, còn không bằng cùng trước mắt vị mỹ nữ kia tỷ tỷ cùng uống uống trà, bàn luận nhân sinh tới vui sướng. Hai người từng tầng đi lên leo lên, mỗi lần một tầng lầu, bên trong đọc sách thánh địa môn nhân liền sẽ ít một chút. Tới tầng thứ tư, đồng dạng diện tích trong tầng lầu cũng chỉ có bất quá giải rác hơn 10 người, trong đó hơn phân nửa người tu vi vậy mà đều vượt ra khỏi Trung Văn cảm giác phạm chủ, hiển nhiên đã đạt tới linh tôn cảnh giới. Vốn cho rằng ta thực lực bây giờ đã 10 phần có thể nhìn, đến thánh địa dạo qua một vòng mới phát hiện, nguyên lai hay là cái nhược kê. Trung Văn lòng tự tin bị đả kích lớn, vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt theo sát Nhiễm Tố Quyên chuyển đến tầng thứ 5 lâu. Cả tầng lầu họa phong đột biến, không còn có dãy đặc sắp xếp làm bảng gỗ giá sách, rộng lớn trong tầng lầu trưng bày từng tấm hình chữ nhật bàn gỗ, mỗi cái bàn hai bên riêng phần mình để đặt một đầu ghế dài, phía trên linh linh tinh tinh ngồi một chút thân mang áo trắng thánh địa môn nhân. Trong tầng lầu trên đất trống vây quanh một vòng người áo trắng, ngay tại tụ tinh hội thần quan sát lấy cái gì, thỉnh thoảng lẫn nhau thảo luận, bầu không khí có chút nhiệt liệt. Một tên dung mạo tú lệ thiếu nữ áo trắng trong tay dẫn theo ấm trà du tẩu tại từng cái bàn vuông ở giữa, thỉnh thoảng thay khách nhân thêm trà đổ nước, dáng người uyển chuyển, thân thể thướt tha, nhìn qua mười phần đẹp mắt. "Quên tỷ, hôm nay làm sao có rảnh tới?" Trông thấy Nhiễm Tô Quyên, thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, cười nhẹ nhàng đi phụ cận đến hô. "Ngồi vị quý khách kia tới ngồi một chút." Nhiễm Tô Quyên hướng phía Trung Văn chép miệng, "Tiểu Lan, bên trên hai chén nước trà, lại đến một chậu bánh ngọt." Thiếu nữ mỉm cười lên tiếng, rất nhanh liền đem nước trà cùng bánh ngọt đưa đến Nhiễm Tố Quyên hai người trên bàn. "Hai vị kia khách nhân còn chưa rời đi à?" Nhiễm Tố Quyên rỗi ra tay ngọc nhỏ dài, chỉ trong tầng lầu đám người nói. "Không phải sao?" Tiểu Lan hé miệng cười nói, "Hai vị này mỗi ngày tỉ thí ba trận, thề phải thắng được Ninh sư tỷ phương tâm, chỉ sợ trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi học cung. Hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào?" Nhiễm Tố Quyên lắc đầu bất đắc dĩ, thuận miệng hỏi. "Sở học sĩ đã thua hai trận." Tiểu Lan trong giọng nói tựa hồ có chút tiếc hận, mấy ngày nay đến, hắn một lần cũng không có thắng nổi Chu học sĩ đâu. "Nhiễm tỷ tỷ, đến tột cùng là thế nào một chuyện?" Nghe thấy Ninh sư tỷ bà chữ, Trung Văn lập tức tới hào hứng, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. "Đã ngươi cùng Tiểu Khiết là quen biết cũ, nói cho ngươi cũng không sao." Nhiễm Tố Quyên chi thế đạo, nơi đó đầu hai vị khách nhân, theo thứ tự là đến từ Thất Tinh các Chu Thông Chu học sĩ cùng đến từ Lăng Tiêu Thánh địa Sở Thu Dương Sở học sĩ, hai người bọn họ đều là Tiểu Khiết người ngưỡng mộ, một mực vụ bạ trong học cùng không đi, hơn phân nửa là tổn lấy ôm mỹ nhân về tâm tư. "A." Trung Văn nghe vậy, trong não chưa phát giác hiện ra Ninh Khiết giống như tiên tử dung nhan tuyệt thế, lòng hiếu kỳ lên, nhịn không được đứng dậy hướng phía đám người đi đến, "Ta đi xem một chút." Nhiễm Tố Quyên cho là hắn thiếu niên tâm tính, ưa thích náo nhiệt, cũng tỉnh không quên nhủ, ngược lại đi theo hắn cùng nhau xâm nhập trong đám người. Chỉ gặp trung ương trên đất trống, hai tên nam tử trung niên chính quyền qua cước lại địa đấu tại một chỗ, bên trái tên nam tử kia một bộ bạch y tung bay, có được phong thần tuấn lãng, hình dạng đường đường, quyền cước tại tiêu sái bên trong mang theo một tia đường hoàng đại khí. Mà bên phải tên nam tử kia thân mang áo vàng, tướng mạo mặc dù thanh tú, lại thêm ra một tia giảo hoạt chi khí, chiêu thức linh động nhẹ nhàng linh hoạt, quay lại như ý, từ phong cách đi lên nói, đối với nam tử áo trắng tựa hồ ẩn ẩn có chút khắc chế. Hai người tựa hồ ước định chỉ so với chiêu thức, đều đem khống chế linh lực tại địa luân cấp bậc. "Nhiễm tỷ tỷ, hai vị này không phải thần văn học người a?" Trung Văn khó hiểu nói, làm sao không thể so với học thức, ngược lại so với quyền cước tới. "Trung Văn, ngươi có thể thông qua bia đá khảo nghiệm, lại không biết thần văn tỷ thí, có đấu văn cùng đấu võ phân chia a?" Nhiễm Tố Quyên lại một lần nữa là Trung Văn thưởng thức thiếu thốn cảm thấy kinh ngạc. Trung Văn cũng không trả lời, chỉ là cầm một đôi mắt to vô tội thẳng vào nhìn xem nàng. Nhiễm Tố Quyên bị hắn chằm chằm đến trên mặt thoáng có chút phát nhiệt, thở dài nói, "Cái gọi là đấu võ chính là hai vị thần văn học người riêng phần mình chọn lựa một bản cùng cấp bậc thượng cổ linh kỹ, tại quy định thời gian bên trong đọc tu luyện, sau đó vẹn vẹn lấy cái này hai môn linh kỹ phân cao thấp, loại này giao đấu, khảo nghiệm chính là học giả đối với thượng cổ điện tịch nhanh chóng đọc cùng năng lực phân tích." Thì ra là thế. Trung Văn bừng tỉnh đại ngộ, tiểu đệ lúc trước chỉ là một người ở nhà đóng cửa làm xe, chưa từng cùng người khác giao lưu nghiên cứu thảo luận, đối với phương diện này quy củ lại là không hiểu nhiều lắm. Một mình ngươi tự học, lại có thể đạt tới cảnh giới cỡ này, thiên tư cũng là kinh người. Nhiễm Tố Quyên liếc mắt nhìn hắn, đối với thiếu niên này chỗ kỳ lạ lại nhiều một tầng nhận biết. Lời nói ở giữa, trong sân nam tử áo vàng bắt được một cái cơ hội, nào thân gần sát đối thủ, tay trái lấy một cái quỷ dị tư thế đỡ lên nam tử áo trắng cánh tay phải, đồng thời tay phải thẳng đến đối phương cổ họng. Nam tử áo trắng chiêu thức đã dùng hết, né tránh không kịp phía dưới, bị nam tử áo vàng tay phải bóp lấy cổ họng, lắc đầu bất đắc dĩ, "Ta thua." "Sở lão đệ." Đa tạ nam tử áo vàng lui ra phía sau hai bước, bị vội chắp tay nói, "Dạng này tính đến, chúng ta tổng cộng dựng lên 57 trận, ngươi chỉ thắng 9 trận, thắng bại liếc qua thấy ngay, ngày mai còn muốn tiếp tục à?" Chu Minh nói đúng. Sở Mô đã là thất bại thảm hại tên nam tử áo trắng này, chính là tới từ Lăng Tiêu Thánh địa thanh niên học giả Sở Thu Dương, nhưng là nếu nói từ bỏ, vẫn còn hơi sớm, chuyện nam nữ, nhìn cũng không phải là chỉ có linh lực tu vi cùng thần văn học tạo nghệ, tại Ninh cô nương chưa từng tỏ thái độ trước đó, Sở Mô trong lòng bao nhiêu còn tồn lấy một tia mê tưởng. Sở lão đệ hảo tâm tính, thật khiến cho người ta bội phục nam tử áo vàng dĩ nhiên chính là đến từ thất tinh các tiểu chư các Chu Thông, ngươi nguyện ý tự rước lấy nhục, Chu Mô tự nhiên phục hồi. Trong lời nói đúng là không che giấu chút nào khi miệt chi ý mấy ngày nay cùng Chu Minh luận bàn, làm Sở nào đó cảm ngộ rất nhiều. Sở Thu Dương lắc đầu, biểu lộ chân thành tha thiết nói, cho dù không có Ninh cô nương sự tình, Sở Mộ cũng đã thu hoạch tương đối khá, sao là tự dứt lấy nhục nói chuyện. Chu Thông cười lạnh một tiếng nói, Sở lão đệ như vậy xua đuổi khỏi ý nghĩ, vậy liền không thể tốt hơn, đợi đến ca ca ta cùng Ninh cô nương ngày thành thần, chắc chắn xin mời lão đệ đến uống một chén rượu mừng. Không đợi Sở Thu Dương trả lời, trong đám người bỗng nhiên vang lên một thanh âm, nơi này chẳng lẽ là Ninh Khiết Ninh tỷ tỷ luận võ chọn rể đại hội a? Chương 189, ai mới là càng thích hợp Ninh Khiết tỷ tỷ người? Chương 189, ai mới là càng thích hợp Ninh Khiết tỷ tỷ người? Trung Văn cũng không nhận ra Chu Thông cùng Sở Thu Dương hai người. Nghe nói hai cái này nam nhân trung niên vì Ninh Khiết tranh giành tình nhân, mỗi ngày giao đấu, hắn trừ ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu châu già gặm cỏ non bên ngoài, cũng không có ý tưởng gì khác. Nhưng mà, tỷ thí kết thúc về sau, giữa hai người một phen đối thoại, lại làm cho hắn đối với Sở Thu Dương sinh ra một chút hảo cảm, đồng thời cảm thấy Chu Thông người này có chút phế lối, có chút chán ghét. Nghe thấy Chu Thông trong miệng phun ra cùng Ninh cô nương thành thân mấy chữ này, hiện lên trong đầu ra Ninh Khiết cùng hắn tư thủ cả đời hình ảnh, Trung Văn bỗng nhiên từ sâu trong linh hồn sinh ra mãnh liệt bài xích chi ý không trải qua suy nghĩ sâu xa, hắn liền bật thốt lên, nơi này chẳng lẽ là Ninh Khiết Ninh tỷ tỷ luận võ chọn rể đại hội a? Vừa dứt lời, hắn liền bắt đầu hối hận. Dù sao, chuyện này cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào, chỉ là thế giới này không giống với hệ chặt cùng cực ở, cũng không có rút về tuyển hạng này. Vừa dứt lời, bao quát Chu Thông cùng Sở Thu Dương ở bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Tiểu huynh đệ, cũng không có cái gì luận võ chọn rể đại hội, chẳng qua là Chu Mỗ cùng vị này Sở lão đệ ở giữa cá nhân đọ sức. Chu Thông nhìn hắn vừa trẻ, chỉ nói là văn đạo học cung tân tiến đệ tử, kiên nhẫn giải thích nói, ta hai người đều là Ninh cô nương người ngưỡng mộ, lần này đến chính là vì hướng nàng cầu thân. Ninh cô nương có thể xưng thế hệ trẻ tuổi thần văn học người thứ nhất, đối với tương lai vị hôn phu thần văn học tạo nghệ tất nhiên rất là xem trọng, ta cùng Sở lão đệ ở đây nhiều phiên tỉ thí, chính là muốn để Ninh cô nương biết ai mới là càng thích hợp nàng người kia. Thiếu niên này, làm sao có được cùng trung sư đệ tương tự như vậy? Sở Thu Dương tại nhìn thấy Trung Văn một khắc này, khiếp sợ không thôi, chỉ cảm thấy thiếu niên này cùng qua đời sư đệ dáng dấp đơn giản giống nhau như lúc, trong miệng không nói một lời, đáy lòng lại là suy nghĩ ngàn vạn. Nói như thế, chẳng qua là hai người các ngươi tự tác chủ trường, cho dù ngươi thắng hắn, Ninh tỷ tỷ cũng chưa chắc sau đó gả cho ngươi. Trung Văn nói năng thô lỗ đạo, vậy cái này giao đấu còn có ý nghĩa gì? Nói không phải nói như vậy. Chu Thông lắc đầu liên tục nói, chính như Chu Mỗ vừa rồi lời nói, Ninh cô nương đối với tương lai vị hôn phu thần văn học tạo nghệ tất nhiên mười phần để ý, vị này Sở lão đệ chính là Lăng Tiêu Thánh địa thanh niên bối phận thần văn học nhân tài kết xuất, Chu Mỗ có thể chiến thắng, bao nhiêu có thể cho Ninh cô nương sinh lòng hảo cảm. Thì ra là thế, thật sự là nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trung Văn nhẹ gật đầu, trực lăng lăng nói, lúc trước ta đã từng xa xa trông thấy Ninh tỷ tỷ một chút, lúc đó nhân tiện nói nàng này chỉ trên trời mới có, cựu thiên tiên tử hạ phàm trần từ đây chả không nhớ cơm không nghĩ, chán trọng, đêm không thể say giấc, nhưng lại không biết nên như thế nào tiếp cận nàng. Nguyên lai chỉ cần thể hiện ra thần văn học phương diện tạo nghệ, liền có thể để Ninh tỷ tỷ chú ý tới ta. Liền ngươi tiểu tử này cũng xứng. Chu Thông nghe vậy, nhịn không được khỏe miệng co giật, suýt nữa cười ra tiếng. Nhưng mà sau đó nghe được ngữ, càng là cả kinh hắn cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Ta cũng phải cùng ngươi so một lần, nhìn xem ai mới là càng thích hợp Ninh tỷ tỷ người. Trung Văn chỉ một ngón tay Chu Thông, lớn tiếng nói. Nhỏ, tiểu huynh đệ, ngươi khẳng định muốn so với ta thử thần văn học. Chu Thông còn lo lắng cho mình nghe lầm, liên tục xác nhận nói. Làm sao? Sợ a? Trung Văn Dương Dương đáp ý nói, ngươi đại thúc này quả nhiên có chút ánh mắt, cũng nhìn ra bất phàm của ta chỗ rồi sao? Là ai cho ngươi tự tin? Chu Thông dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy thiếu niên này đầu óc hơn phân nửa có chút vấn đề. Vậy ngươi muốn đấu văn hay là đấu võ? Ngươi cùng hắn làm sao so, ta liền cùng ngươi làm sao so. Trung Văn chỉ một bên Sở Thu Dương. Có thể, vậy chúng ta đến lầu 4 riêng phần mình chọn lựa một bản hoàng kim phẩm cấp thượng cổ linh kỹ. Chu Thông cũng không đem hắn để ở trong mắt, thuận miệng đáp, đọc qua hai khắc thời ở giữa, sau đó dùng môn này mới học linh kỹ giao đấu một phen, như thế nào? Ngươi cũng tặng đầu người, ta còn có thể như thế nào? Trung Văn trong lòng cười thầm, trên mặt lại là nghiêm túc nói, như vậy rất tốt. Vây chung quanh đám người một mảnh xôn xao, không ít thánh địa môn nhân nghị luận ở mỹ, lẫn nhau hỏi thăm thiếu niên mặc áo trắng này là vị nào tân tiến đệ tử, dĩ nhiên như thế không biết trời cao đất rộng, có can đảm khiêu chiến thất tinh các thanh niên bối phận cao cấp nhất thần văn học người. Nhiễm sư muội, ta nhìn thiếu niên này là cùng ngươi cùng nhau tới một tên thánh địa môn nhân hỏi thăm Nhiễm Tô Quyên đạo, hắn là người phương nào môn hạng, như vậy lỗ mãng, há không ném đi chúng ta học cùng mặt mũi? Thế sư minh, hắn nhưng là học cùng khách quý. Nhiễm Tô Quyên bầm chán hơi lắc, vừa cười vừa nói, cũng không phải là vị nào môn hạng. Vừa mới nghe nói đụng chung thanh âm, hẳn là chính là vị thiếu niên này đang giải đáp bia đá à? Vị này Tề sư minh phản ứng cũng là cực nhanh, có thể dựa vào bài thi tiến vào học cùng, thần văn học tạo nghệ thật cũng không bình thường, có trách có can đảm khiêu chiến Chu học giả, lại không biết hắn đáp đúng bài đề. Nhiễm Tô Quyên khẽ vuốt mái tóc, cười không nói. Trung Văn cùng Chu Thông một trước một sau hướng phía lầu 4 đi đến, Sở Thu Dương chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, há to miệng, lại cuối cùng không nói ra lời. Để cho tiện học cung đệ tử đấu võ, Văn đạo thánh nhân đặc biệt đem tất cả hoàng kim phẩm cấp công phạt loại linh kỹ chỉnh lý tại mảnh khu vực này. Chu Thông tại Văn đạo học cung tàng thư lâu chờ đợi cái này rất nhiều ngày, sớm đã xe nhẹ được quen, hắn chỉ vào lầu 4 mười mấy giá sách, chậm rãi nói, "Tiểu huynh đệ nếu là trong học cung người, chắc hẳn biết được Chu Mỗ nói không giả, chúng ta không ngại ở trong đó tùy ý rút ra một bản, ấn chứng với nhau một phen như thế nào?" Trung Văn làm sao biết hắn nói thật hay giả, chỉ bất quá sau lưng có không ít học cung đệ tử đi theo xem náo nhiệt, thấy không có người đưa ra chất vấn, lượng trước Chu Thông cũng không trở thành ở phương diện này nói dối, ngơ ngác gật đầu nói, ngươi chọn trước. Đã như vậy, cái kia Chu Mỗ liền tung gạch như ngọc. Chu Thông gặp thiếu niên này ngây ngốc, càng thêm vững tin là cái mới ra đời lỗ mãng thái điểu, ngay sau đó biểu hiện được vô cùng có phong độ. Hắn đi vào một loạt giá sách trước đó, tiện tay rút ra một bản cổ tịch, nhìn cũng không nhìn nhân tiện nói, Chu Mỗ liền lựa chọn quyển này. Trung Văn tập trung nhìn vào, chỉ gặp thư tịch trên trang bìa viết bích ba trưởng. Hắn học theo, đi vào cùng một cái giá sách bên cạnh, tiện tay móc ra một bản cổ tịch, vậy ta liền tuyển quyển này. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch thần phong thối phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Con mắt có chút đóng một chút, trong nào giá sách trên bảng lập tức nhảy ra một hàng chữ nhỏ, lập tức, một bản tên là thần phong thối linh kỹ xuất hiện ở trên giá sách hoàng kim phẩm cấp vị trí. Tùy ý đọc qua phía dưới, Trung Văn đối với cả bản bí tịch bên trong nội dung đã là rõ ràng trong lòng. Tiểu huynh đệ, chúng ta liền lấy hai khắc thời ở giữa làm hạn định, riêng phần mình phát huy thần văn học tạo nghệ nghiên cứu bí tịch. Chu Thông mười phần hòa khí nói, sau đó lấy địa luân cấp bậc linh lực thôi động cái này hai quyển linh kỹ, luận bàn một phen. Trung Văn nhẹ gật đầu, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp trở về trên lầu, ngồi ở lúc trước tuyển định trên bàn trà, uống một ngụm trà, nhét một ngụm điểm tâm, tay trái làm bộ đảo trong tay điện tịch, làm ra một bộ đọc tư thái. Đường đường thánh địa, làm sao ngay cả đồ gia vị đều không nỡ thả. Trung Văn nhíu mày một cái nói, bánh ngọt này ăn vào trong miệng, đơn giản muốn nhạt nhẽo vô vị. Nhiễm Tô Quyên, đối với tỷ thí sắp đến, vẫn còn đang xoắn xuýt bánh ngọt hương vị Trung Văn, nàng biểu thị rất im lặng. Ngược lại là Tiểu Lan ở một bên phát ra tiếng cười như chuông bạc nói thánh nhân mười phần chú trọng đối với môn nhân đệ tử ý chí huấn luyện, quy định trong học cung muốn ngăn chặn xa hoa lãng phí chi phòng, những cái kia ngọt ngào nhân nhất bánh ngọt là không cho phép cung ứng. Không có chịu qua khảo nghiệm ý chí, sao là kiên định nói chuyện? Trung Văn xem thường lắc đầu, lại toát một miệng nước trà, không tim không phổi bình luận đạo, lá trà này ngược lại là rất thơm. Nhiễm Tố Quyên nhịn không được hỏi, ngươi thật sự là tiểu khiết người ngưỡng mộ a? Ta cùng Ninh tỷ tỷ chỉ là bằng hữu bình thường. Trung Văn cười hắt hắt nói, chính là không quen nhìn họ Chu bộ mặt khỉ kia. Ngươi thật đúng là Nhiễm Tố Quyên nhịn không được lườm hắn một cái, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Thua thì thua thôi. Trung Văn cười ha ha một tiếng đạo, hắn một cái thành danh học giả, thắng ta như thế cái tiểu tốt vô danh, có cái gì hiếm lạ? Nhiễm Tố Quyên cùng Tiểu Lan hai người lập tức không phản bắt được. Cùng Trung Văn bên này chuyện trò vui vẻ hài hòa cảnh tượng khác biệt, Chu Thông ngồi tại trên một bàn khác, hết sức chăm chú lật xem trong tay bích ba trưởng nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, phản phất muốn đem chọn quyển sách ăn vào trong bụng đi bình thường. Đối mặt nhìn qua mới 16-17 tuổi Trung Văn, hắn đúng là một bộ sư tử vồ thỏ chăm chú thái độ. Canh giờ đến, phụ trách tính thời gian, chính là vừa mới cùng Nhiễm Tố Quyên nói chuyện với nhau vị kia tể sư mình. Nguyên bản lười biếng Trung Văn đỗng nhiên ngồi ngay ngắn, cầm trong tay bí tịch vụ vụ dùng sức lật lên, vậy mà bày ra một bộ lâm thời ôm chân Phật tư thái, thấy mọi người chung quanh càng là không còn gì để nói, nguyên bản còn có giải rác mấy vị học cung môn nhân nóng trông xuất hiện kỳ tích, bây giờ cũng nhao nhao từ bỏ hy vọng. Tiểu huynh đệ, xin mời. Chu Thông bước chân xê dịch, thân hình phiêu hốt xuất hiện ở trên không địa chi bên trên, hướng phía Trung Văn chắp tay thi lễ nói. Trung Văn còn muốn tiếp tục hai trang, một bên Nhiễm Tố Quyên thực sự nhìn không được, tiến lên một thanh giành lại trong tay hắn thần phong thối tức giận nói, bắt đầu. Trung Văn bị đoạt bí tịch, đành phải chậm rãi đi đến Chu Thông đối diện, tùy ý chắp tay, đến thôi. Coi chừng. Chu Thông trong lòng nhận định Trung Văn là cái tên đần, đối với hắn vô lễ cử chỉ cũng tịnh không giận, trong miệng nhắc nhở một câu, tay phải một trường vùng ra, trường thế tầng tầng lớp lớp, giống như sóng biết dập dờn, tại cái này ngắn ngủi hai khắc thời gian, thế mà đã ẩn ẩn nắm giữ hoàng kim linh kỹ bích ba trường thần thủy. Trung Văn đại đại liệt liệt đứng tại chỗ, mắt thấy Chu Thông kéo dài không dứt trường thế đánh tới, đột nhiên nhấc chân một cước, thối pháp mau lẹ như gió, đem Chu Thông tay phải đá đến một bên, ngay sau đó, không đợi đối phương phản ứng, hắn lại nổi lên một chân, thẳng đạp Chu Thông mặt, chiêu pháp chi cay độc, liền phảng phất tại môn này linh kỹ bên trên chìm đắm mấy chục năm bình thường. Ngoa tạo, thật là thần phong thối, môn này linh kỹ ta khổ luyện nửa năm, một tên thánh địa môn nhân lên tiếng kinh hô đạo, làm sao cảm giác hắn xuất ra so ta còn muốn thuần thục bộ dáng. Hắn sẽ không phải vốn là học qua môn này linh kỹ đi, một vị khác thánh địa môn nhân suy đoán nói, sau đó giả bộ như là mới tiếp xúc linh kỹ, ý đồ khiêu chiến Chu học giả, lấy bác người nhãn cầu. Tất nhiên như vậy, nếu không chỉ là không yên lòng nhìn như thế một hồi, làm sao có thể đem hoàng kim linh kỹ tu luyện đến trình độ như vậy? Bên cạnh người quen cùng kêu lên phụ hòa nói, tiểu tử này thế mà gian lận, coi là thật đáng xấu hổ. Lúc này, trên trận Trung Văn đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, xuất thối tốc độ càng lúc càng nhanh, chiêu thức linh động nhanh chóng, khiến cho Chu Thông lùi lại lại lui, môn kia nửa sống nửa chín bích ba trưởng không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ liền bị bức đến vây xem trong đám người. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Trung Văn chân trái đá văng ra Chu Thông hai tay, ngay sau đó đùi phải một cái mãnh liệt đạp, dính liền được tự nhiên trôi chảy, hung hăng đạp cho Chu Thông lồng ngực, đem hắn cả người đá bay ra ngoài, rút lui thẳng đến tầm 10 bước mới đứng bước thân hình. Ngoa tạo, thiếu niên này thế mà chiến thắng Chu học giả. Ta không có nhìn lầm đi. Hắn nhìn qua vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Chẳng lẽ là cái tinh thông chú nhan chi thuật lão quái vật? Các ngươi nói, lúc trước trên núi gõ chuông, có thể hay không chính là vì nên đón hắn? Bốn phía quần chúng ăn dưa một mảnh xôn xao. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đã sớm học qua môn này linh kỹ? Chu Thông chỗ nào ngờ tới sẽ thua tại một cái nho nhỏ trong tay thiếu niên, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lớn tiếng chất vấn. Chương 190, Chư Cát Khổng Minh là ai? Chương 190, Chư Cát Khổng Minh là ai? Tiểu Chư Cát Chu Thông vốn là cái thiên tư tung hoành hạng người, nó thần văn học tạo nghệ tại thất tinh các tuổi trẻ trong đồng lứa độc chiếm vị trí đầu, lòng dạ tự nhiên là cực cao. Bàng Nhân Tử trông thấy hắn tại cùng Sở Thu Dương giao đấu trong quá trình, lấy được 48 tháng 9 phụ kiêu nhân chiến tích, đều là tán thưởng không dứt. Thật tình không biết mỗi một lần chiến bại, hắn đều sẽ một người trốn ở nhà xí bên trong nghiến răng nghiến lợi, vị bách tường hung hăng quật cái tát vào mặt mình, lòng tự trọng cường đại, có thể thấy được luống đốn. Sở Thu Dương chính là Lăng Tiêu Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thần văn học người thứ nhất, tại Thất Đại Thánh Địa bên trong cũng là có mặt mũi tồn tại, bại bởi cường đại như vậy đối thủ, Chu Thông đều cảm giác khó mà chịu đựng, không nói đến Trung Văn cái tuổi này nhẹ nhàng, hắn thấy đầu óc có chút không bình thường thiếu niên. Nếu là không có khả năng cứu danh dự, hắn còn như thế nào tiếp tục đợi tại cái này Văn Đạo Học Cung bên trong, chớ nói chi là bắt được Ninh Khiết Phương Tâm. Cái khó lo cái khôn phía dưới, hắn đông nhiên mở miệng nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đã sớm học qua môn này linh kỹ?" Ngụ ý, hiển nhiên là đang chỉ trích Trung Văn gian lận. Chưa từng nghe nói qua môn này linh kỹ. Trung Văn lắc đầu phủ nhận nói, "Vô luận như thế nào thiên tài chiến đấu, bắt đầu từ số không học tập một môn hoàng kim phẩm cấp linh kỹ, nếu không có mười mấy ngày làm việc cực nhọc, cũng tuyệt khó đạt tới như vậy mức lô hỏa thuần thành." Chu Thông cắn chặt lấy không thả, "Tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, cho dù thần văn học tạo nghệ kinh người như thế nào, nếu nói tại hai khắc thời ở giữa liền có thể đem môn này thối pháp dung hội quan thông, xin thứ cho chủ mộ không thể tin được. Ngươi đây là thua không nhận nợ ý tứ a?" Trung Văn không ngờ tới đường đường thánh địa nổi danh học giả thế mà lại chơi xấu, không khỏi híp mắt lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. "Không phải là Chu Mộ không muốn nhận nợ, chỉ là việc này quá mức không thể tưởng tượng." Chu Thông lắc đầu nói, "Nếu là không có khả năng lại so một trận, thực sự khó mà làm cho tại hạ tâm phục khẩu phục. Vị tiểu huynh đệ này, vừa mới ngươi một vị nói chuyện phiếm uống trà, cũng không như thế nào nghiên cứu điển tịch, môn này thối pháp lại khiến cho thành thạo không gì sánh được." Một bên Tề sư Minh chen miệng nói, "Chớ nói Chu Minh, chính là chúng ta những người đứng xem này, cũng khó tránh khỏi trong lòng còn có lo nghĩ, đã ngươi là bằng thực học chiến thắng, lại so một trận thì thế nào?" Chính là, nếu là không dám, vừa mới trận kia, hơn phân nửa là gian lận. Lại đến một trận. Quần chúng ăn dưa bên trong, truyền đến trận trận tiếng phụ họa, thánh địa môn nhân nhìn lên náo nhiệt đến, cùng trên đường đại gia đại mụ đúng là không khác nhau chút nào. "Tốt ta, vậy liền lại chơi với ngươi một trận." Trung Văn thở dài, có chút bất đắc dĩ nói ra, dù sao cũng không hao phí bao nhiêu khí lực. Ngụ ý, đúng là không chút nào đem Chu Thông để ở trong mắt. Đúng là nên như thế. Chu Thông gặp hắn ứng chiến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trở lại tàng thư lâu tầng thứ tư, Chu Thông cũng không dám lại khinh thường, dọc theo mấy cái giá sách vừa đi vừa về tìm kiếm đường này, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bản phá tà kiếm pháp, không đợi Trung Văn chọn lựa, liền phối hợp chạy lên lâu đi nghiên cứu đứng lên, phong độ cử chỉ, cùng lúc trước đúng là một trời một vực. Chọn lựa môn này linh kỹ, hắn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ, trong lòng biết so sánh công phu quyền cước, chính mình đối với kiếm thuật năng lực lĩnh ngộ, muốn hơi thắng một bậc. Trung Văn vẫn như cũng là bộ kia hứng hở bộ dáng, hắn khẽ đảo mắt, đột nhiên chỉ vào vừa mới xen vào Tề sư Minh nói vị lao ca này, "Đã các ngươi cũng hoài nghi ta gian lận, không bằng liền do ngươi thay ta chọn lựa điện tịch thôi." Tề sư Minh là người, cũng không cự tuyệt, thẳng đi vào một cái giá sách trước, tiện tay rút ra một bản linh kỹ, đưa tới Trung Văn trước mặt, trên trang bìa viết như ý chỉ pháp bốn chữ lớn. Nhiệm tố quên gặp, đôi mi thanh tú cao lại, hơi có chút tiếc rẻ nói ra, "Lại là một môn chỉ pháp, muốn cùng kiếm pháp đối kháng, thật có chút không dễ dàng đâu." Trong lời nói, tựa hồ càng thiên hướng về chính mình mang tới Trung Văn một chút. "Đa tạ lão huynh." Trung Văn cười hì hì tiếp nhận linh kỹ điện tịch, trở lại trên lầu một lần nữa vào chỗ, tiếp tục uống trà ăn bánh ngọt. Lần này, hắn không còn phàn nàn điểm tâm hương vị, tay phải tùy ý lật qua lại linh kỹ điện tịch, trên mặt lộ ra một tia thần bí hề hề dáng tươi cười, "Nhiễm tỷ tỷ, tiểu Lan cô nương, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta tới cấp cho các ngươi kể chuyện xưa thôi." "Tốt." Không đợi Nhiễm Tô quên trả lời, tiểu Lan đã cấp đáp ứng xuống. Nhìn xem tên này hoạt bát cởi mở thiếu nữ, Trung Văn trong não đột nhiên nổi lên Trịnh Nguyệt Đình lục sam phiêu phiêu bóng hình xinh đẹp, tâm tình không hiểu tốt mấy phần. "Ngươi còn tại trong giao đấu, nói cái gì cố sự?" Nhiễm Tố Quyên nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, "Lúc này nếu là thua, người khác chắc chắn cảm thấy ngươi trước một lần thắng được kỳ quặc, tuyệt đối không thể chủ quan." "Yên tâm đi, liền hắn nguyên liệu đó, để hắn hai cánh tay hai cái chân, cũng đừng nghĩ thắng nổi ta." Trung Văn không hề lo lắng nhếch miệng, "Để hắn hai cánh tay hai cái chân, ngươi còn lấy cái gì đi tỉ thí?" Tiểu Lan bị hắn chọc cho phốc phốc cười nói. Trung Văn trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, cũng không trả lời, đổi đề tài, "Ta cố sự này, gọi là con gái của biển lại nói lúc trước có một vị nhân ngư công chúa, nàng bị anh tuấn hoàng tử thật sâu hấp dẫn, thỉnh cầu một vị luyện đan đại sư đem chính mình biến thành nhân loại, từ khi rút đến quyển kia An Đồ Sinh Đồng Thoại hắn một mực chưa kịp giảng cho tiểu ló lì nghe, lúc này buồn bực ngán ngẩm phía dưới ý tưởng đột phát, chọn lựa bên trong một cái nổi tiếng thiên trường, cải biên thành dị giới phiên bản, dự định cầm Nhiễm Tố Quyên hai người đi thử một chút hiệu quả." Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiểu Lan còn hi hi ha ha xen vào hỏi chút như là cái gì là nhân ngư loại hình vấn đề, theo tình tiết diễn biến, hai nữ dần dần không còn lên tiếng, đúng là lấy mê bình thường, hoàn toàn say mê trong đó. Bên cạnh mấy tên thánh địa môn nhân gặp hắn tỉ thí trước mắt, còn lại không yên lòng cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, có chút không cam lòng, có hai cái thích chó mũi vào chuyện người khác, đang muốn đi lên trách cứ vài câu, nhưng không ngờ xích lại gần trước mặt, bị hắn trầm đồng du dương ngữ điệu hấp dẫn, hơi ngưng thần nghe vài câu, cũng từ nhập hố, nhao nhao ngừng chân xuống tới, thành thành thật thật làm người nghe. Thời gian dần qua, vây quanh ở Trung Văn bên người thánh địa môn nhân càng ngày càng nhiều, từng cái ngưng thần nín hơi, đại khí cũng không thở một ngụm, trong đó có mấy cái càng là từ bàn bên cạnh chuyển đến ghế cùng nước trà, vừa uống vừa nghe, mười phần hài lòng. Hoàng tử nhưng trong lòng vẫn yêu lấy cái kia đã cứu hắn cô nương, không chút nào biết chính là tiểu nhân ngư Trung Văn chính nói đến cao hứng, chợt nghe nơi xa Tề sư Minh lớn tiếng nói, canh giờ đến. Không có ý tứ,
ta muốn đi tỉ thí.
Trung Văn cười hắc hắc, đứng dậy. À, đừng đi, mấy đạo thanh âm từ bốn mặt truyền đến, trong đó liền bao quát Nhiễm Tô Quyên cùng Tiểu Lan hai vị mỹ nữ, cùng thánh địa môn nhân giáp đất Bính Đinh Mậu Kỳ canh thân.
Trung Văn có chút giật mình nhìn vẻ mặt khẩn trương hai nữ, thầm nghĩ chuyện cổ tích cái đồ chơi này tại dị giới thế mà cũng có thể được hoàn nên, về sau nếu là đi nên nói sách tiên sinh, chỉ sợ lại có thể nhiều một môn tài liệu.
Ngươi đi trước thôi. Nhiễm Tô Quyên lúc này mới ý thức được không ổn, khuôn mặt đỏ lên, nói khẽ, cẩn thận một chút.
Tiểu huynh đệ, xin chỉ giáo.
Đại hắn đi vào trung ương đất trống đứng vững, Chu Thông trường kiếm trong tay bá lắc một cái, sán hai cái kiếm hoa, lập tức chỉ hướng Trung Văn, dường như có chút không kịp chờ đợi.
Xin mời.
Trung Văn lười biếng khoát tay áo, cái kia lạnh nhạt biểu lộ còn kém đến một bài không quan trọng. Chu Thông trường kiếm chấn động, ôm theo tiếng xé gió, hướng phía Trung Văn vai phải hùng hăng bổ xuống. Thanh như hắn lời nói, muốn bắt đầu từ số không tập luyện một môn hoàng kim phẩm cấp linh kỹ, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài, không có 10 ngày nửa tháng, cũng rất khó làm đến dung hội quan thông. Hắn thần văn học tạo nghệ cùng thiên phú tu luyện đều là đã đạt đến đỉnh điểm hàng ngũ, tại cái này ngắn ngủi hai khắc bên trong, lại cũng chỉ có thể đại thể lĩnh ngộ phá tà kiếm pháp trước tám thước. Dù vậy, kiếm chiêu trong tay hắn thi triển ra chân chấn có tiếng, hùng hồn đại khí, đã rất có vài phần phá tà kiếm pháp thần thủy. Trung Văn lặng lặng đứng tại chỗ, đợi đến trường kiếm tới gần bả vai thời điểm, đống nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, chính giữa thân kiếm, chỉ lực chấn động, đem Chu Thông vung tới bảo kiếm nhẹ nhõm bắn ra. Thật là như ý chỉ pháp, một tên lúc trước còn tại nghe hắn kể chuyện xưa thánh địa môn nhân cả kinh nói, hắn chỉ là tiện tay lật ra mấy lần điện tịch, thế mà liền có thể thuần thục thi triển môn chỉ pháp này. Có phải hay không là cầm khác chỉ pháp đến nghe nhìn lẫn lộn, bên cạnh một người hỏi. Thật sự là Trung Văn tuổi quá nhỏ, thấy thế nào đều không giống cái thần văn học mọi người, lần này bí tịch là do Tề sư Minh chọn lựa, người này không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể ác ý phỏng đoán Trung Văn trước mắt thi triển linh kỹ, cũng không phải là như ý chỉ pháp.
Không có khả năng, đây đúng là như ý chỉ pháp lúc trước người kia ngược lại tính thành thật, lắc đầu liên tục phủ nhận nói, ta tại môn này linh kỹ bên trên bỏ ra to như vậy công phu, tuyệt đối sẽ không nhận lầm.
Ken ken trên trận Chu Thông đã đem kiếm pháp trước tám thức hết thể thi triển một bên, mỗi lần trường kiếm kể Trung Văn, liền sẽ bị hắn tiện tay một chỉ bắn ra. Môn này hoàng kim phẩm cấp chỉ pháp tại Trung Văn trong tay thi triển đi ra, quả nhiên là huy sái tự nhiên, tùy tâm sử dụng, quả thật không phụ như ý tên. Chu Thông gặp nghiên cứu hai khắc thời ở giữa kiếm pháp không xây tất công, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, vốn cũng không quá thông thạo kiếm chiêu lập tức lộ ra sơ hở.
Bên trong,
Trung Văn một tiếng quát nhẹ, tay phải tật duỗi, ngón trỏ xảo diệu gậy tại Chu Thông trên chuôi kiếm, góc độ cực kỳ xảo trá, Chu Thông bất ngờ không đề phòng, trường kiếm trong tay không cầm nổi, trực tiếp bay ra ngoài, đưa một tiếng, xa xa rơi vào năm tầng lầu trên mặt đất. Thừa dịp Chu Thông ngắn ngủi chần chờ thời khắc, Trung Văn lần nữa một chỉ điểm ra, đầu ngón tay vững vàng dừng ở Chu Thông huyết hầu trước, đả tạ. Tại một cái không đến 20 tuổi thiếu trong tay liên tiếp bại hai trận, Chu Thông trên mặt xanh một trận, tím một trận, không còn có đối mặt Sở Thu Dương lúc ngạo mạn khí thế, hắn thở hổn hển, sắc mặt âm tình bất định, cần triệt để nhận thua, nhưng lại không có cam lòng, ngây người thật lâu, mới khàn khàn cuống họng phun ra một câu, lại so một trận. Lần này ngay cả lý do đều không tìm a.
Trung Văn cười ha ha, của ngươi được xưng tiểu chư cắt ngay cả cái chơi xấu lý do đều muốn không ra, nào có nửa phần chư cắt Khổng Minh phong thái.
Chư cắt Khổng Minh là ai?
Chu Thông nghe vậy sững sờ, không hiểu thấu đạo.
Trung Văn, hắn chợt nhớ tới, thế giới này tựa hồ cũng không có Tam Quốc diễn nghĩa tồn tại.
Vậy ngươi vì cái gì gọi tiểu chư cắt?
Hắn nhịn không được hiếu kỳ nói.
Tự nhiên là bởi vì đương đại thứ nhất thần văn học mọi người ra cắt Thanh Giang tiên sinh.
Chu Thông bật thốt lên, Chu Mô tại thần văn học bên trên hơi có chút tạo nghệ, đến được trong các chư vị hậu ái, cho một cái tiểu chư cắt xưng hào, chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể đạt tới ra cắt tiên sinh độ cao.
Ta quả nhiên là tại dị giới a.
Trung Văn trong lòng cảm khái một câu, đột nhiên mở miệng nói, ngươi nếu lại so một trận, cũng là có thể, chỉ là quá tam ba bận, nếu là vẫn như cũ không thắng, còn xin các hạ ngoan ngoãn rời đi văn đạo học cùng, chớ có dây dưa nữa Ninh tỷ tỷ.
Chu Thông chủ trừ một lát, ánh mắt rốt cục khôi phục kiên định, một lời đã định.
Hắn thực sự không cam tâm cứ như vậy cục đôi xám xịt rời đi, con mắt nhanh như chớp chuyển động, phảng phất hạ một loại nào đó quyết tâm.
Lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh màu trắng xuất hiện ở tàng thư lâu tầng dưới chót cửa chính.
Chương 191, có người đang vì ngươi tranh giành tình nhân đâu. Chương 191, có người đang vì ngươi tranh giành tình nhân đâu. Ta cũng không cao hưng lại xuống lâu đi, liền làm phiền ngươi đem ta bí tịch cùng nhau chọn lựa thôi.
Nhẹ nhõm hai tháng liên tiếp, để Trung Văn có chút lâng lâng, vậy mà đem chính mình linh kỹ quyền lựa chọn giao cho đối thủ.
Chu Thông cũng không chối từ, một mình chạy xuống lầu, trải qua một lát, tay hắn nắm hai sách thư tịch trở lại trên lầu, trên trang bìa phân biệt viết Lạc Anh kiếm pháp cùng Ngu Công kiếm pháp. Hắn cũng không hỏi thăm Trung Văn ý kiến, mà là trực tiếp đem cái kia sách Ngu Công kiếm pháp đưa cho Trung Văn, chính mình thì không nói hai lời, bưng lấy Lạc Anh kiếm pháp ngồi ở phía xa một mình nghiên cứu.
Khá lắm xảo trá người.
Trung Văn đem linh kỹ thu nhập trong nao giá sách, tùy ý lật xem một chút, lập tức khám phá Chu Thông dự định.
Nguyên lai môn này Ngu Công kiếm pháp coi trọng lấy chậm đánh nhanh, mặc dù cũng tại hoàng kim phẩm cấp hàng ngũ, lại cần phối hợp một môn tên là Di Sơn Kình công pháp, mới có thể phát huy ra hoàng kim phẩm cấp uy lực, nếu là dùng công pháp khác đến thôi động, liền đã mất đi lên vốn có uy năng, chỉ có thể rơi vào cái chỉ có bề ngoài chủ nghĩa hình thức.
Mà Chu Thông trong tay Lạc Anh kiếm pháp tên như ý nghĩa, chính là một môn phiêu giật linh động kiếm pháp, đối với không có công pháp phụ tá Ngu Công kiếm pháp có chút khắc chế.
Trung Văn trong lòng thoáng có chút khó chịu, nhưng mà nghĩ lại, đúng là mình đem linh kỹ quyền lựa chọn giao cho đối phương, liền không còn xoắn xuýt, phối hợp ngồi tại bên cạnh bàn, tiếp tục mở giảng hắn con gái của biển.
Người môn này linh kỹ tựa hồ cho hắn khắc.
Nhiễm Tố Quyên dù sao lớn tuổi một chút, còn có thể bảo trì thanh tình đạo, thật không cần hảo hảo nghiên cứu một hồi a. Ai nha, quên tỷ, Trung Văn đều đã thắng 2 trận, trận tiếp theo coi như thua cũng không có gì lớn. Tiểu Lan lòng như lửa đốt đánh gây nàng nói, về sau tiểu nhân ngư cùng hoàng tử đến cùng thế nào? Nói tiếp, nói tiếp. Cái gì gọi là thua cũng không có gì lớn. Trung Văn cười ha ha nói, không phải nói à, để hắn hai cánh tay hai cái chân đều mơ tưởng thắng ta, tới tới tới, chúng ta tiếp tục, lại nói hoàng đế cùng hoàng hậu vì hoàng tử chọn lựa một vị nước láng giềng công chúa. Trung Văn một bên tiện tay đọc qua điện tịch, một bên đều đâu vào đấy tiến hành dị giới văn hóa chuyển vận. Trời đã sáng, mọi người ở nơi nào cũng không tìm tới tiểu nhân ngư, chỉ có cạnh thuyền trên mặt biển nhảy lên trắng xóa hoàn toàn một biển, kể xong. Ô, 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 tiểu nhân ngư quá đáng thương. Tiểu Lan lay động vai thơm, sớm đã khóc đến nước mắt như mưa, đáng chết hoàng tử, nếu để cho ta nhìn thấy, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia luyện đan đại sư rất là đáng giận, nếu đồng ý thay tiểu nhân ngư dị hình hóa cốt, hóa ra hai chân, làm sao lấy muốn đoạt đi hắn tiếng nói, một bên thánh địa môn nhân giáp căm giận bất bình nói. Chỉ sợ là cái tà phái luyện đan sư, hắn là tiểu nhân ngư luyện đan, hơn phân nửa cũng không có tổn cái gì hảo tâm. Thánh địa môn nhân ất liên tục gật đầu xưng là. Tiểu nhân ngư mấy vị tỷ tỷ cũng là ngu xuẩn, thế nào không tìm cơ hội đem chân tướng cáo chi hoàng tử, ngược lại nghe tà ác luyện đan sư xui khiến, để tiểu nhân ngư đi ám sát hoàng tử. Thánh địa môn nhân bính phát hiện tình tiết bên trên lỗ thủng, lấy tiểu nhân ngư thiện lương tâm tính, mục tiêu lại là yêu người, làm sao có thể đủ thành công? Ngươi người này thật sự là đáng giận. Nhiễm Tố Quyên trong mắt lệ quang nguyện chuyển, thanh âm mang theo nghẹn ngào oán giận nói, liền không thể để hoàng tử cùng tiểu nhân ngư cuối cùng thành thân thuộc a? Nhất định phải chỉnh ra cái gì nước láng giềng công chúa? Nhiễm tỷ tỷ, ta chỉ là cái nói chuyện xưa. Trung Văn gãi đầu một cái đạo, hoàng tử cùng ai tốt, cái kia đến tác giả định đoạt a. Nhiễm Tố Quyên trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không mua chướng, ngươi liền không thể sửa đổi một chút a? Trung Văn, hắn lần nữa ý thức được, cùng ở vào cảm xúc bên trong nữ nhân, là không theo đạo lý nào. Canh giờ đến. Thế sư Minh thanh âm vang lên lần nữa. Bị hai vị mỹ nữ cùng một đám học cung môn nhân trường sợ nổi da gà, Trung Văn như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng phía trong tầng lầu đi đến. Chu Thông sớm đã ở trong sân đứng vững, thân hình thẳng tắp như lên đỉnh nhạc trì, sắc mặt trầm tĩnh giống như không có chút rung động nào, cũng không còn lúc trước vẻ ngoài, đối với cuộc tỷ thí này thắng bại, dường như rất có lòng tin. Trung Văn vòng quanh tầng lầu biên giới đi chậm rãi, đi ngang qua Chu Thông chỗ ngồi thời điểm, con mắt có chút nheo lại, ngón giữa tay trái hữu ý vô ý ở giữa phất qua bị Chu Thông đặt trên bàn quyển kia Lạc Anh kiếm pháp. Phát hiện linh kỹ loại thư tịch Lạc Anh kiếm pháp phải trang thu nhận sử dụng. Là, không. Rất nhanh, trong nào giá sách hoàng kim phẩm cấp cái này sắp xếp liền thêm ra một bản kiếm pháp mới. Trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ chậm rãi đi dạo, tàn bộ, không nhanh không chậm đi vào Chu Thông đối diện đứng vững, lười biếng giơ lên trong tay trường kiếm đến thôi. Chu Thông không nói hai lời, trường kiếm trong tay chấn động, đâm thẳng Trung Văn ngực, kiếm đến nửa đường đột nhiên tật tốc lay động, hóa ra bảy đạo quang ảnh, chia ra tấn công vào Trung Văn mặt, tim, bụng dưới, hai cánh tay cùng hai chân, rõ ràng đem linh lực áp chế ở địa luân cảnh dưới, chỉ vì tốc độ quá nhanh, thế mà bị hắn tạo nên mấy phần linh lực hóa hình khí thế. Trung Văn trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, đón lấy bảy đạo kiếm quang một trong, kiếm thế cực kỳ chậm chạp, như là đối mặt con khỉ rùa đen bình thường, tựa hồ hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Ta nhớ ra rồi, một tên thánh địa môn nhân bỗng nhiên nói, môn này ngu công kiếm pháp có chút đặc thù, cần phối hợp một môn khác công pháp mới có thể đạt tới hoàng kim phẩm cấp uy lực, không có khả năng đơn độc thi triển a. Nhiễm Tố Quyên cùng Tiểu Lan nghe vậy, đều là lấy làm kinh hãi. Nếu là chỉ làm môn này kiếm pháp, không chỉ có tốc độ chậm chạp, uy lực cũng cực kỳ có hạn. Tên này học cung môn nhân lắc đầu nói, tính tại bạch ngân phẩm cấp, đều có chút miễn cưỡng. Cái này có thể làm sao cho phải? Nhiễm Tố Quyên trên mặt lộ ra vẻ lo âu, căm giận đạo, nghĩ không ra đường đường thất tinh các thứ nhất thanh niên học giả, vậy mà lại dùng ra bực này ti tiện thủ đoạn. Ngược lại không nhất định là Chu học giả cố ý hành động, tên kia học cung môn nhân suy đoán nói, bản thân hắn cũng chưa chắc biết được môn này linh kỹ điểm đặc biệt, hơn phân nửa là trùng hợp chọn chúng, chỉ đổ thừa Trung tiểu huynh đệ vận khí không tốt, trận này hắn thua không nghi ngờ. Các ngươi có hay không phát giác, môn này Lạc Anh kiếm pháp Chu học giả khiến cho hết sức quen thuộc, thật giống như trước đó tập luyện qua hồi lâu bình thường. Bên cạnh một tên khác học cung môn nhân chen miệng nói, cái này có cái gì hiếm lạ, Chu học giả thần văn học tạo nghệ vốn là kinh người, có lẽ môn này linh kỹ phi thường thích hợp hắn cũng chưa biết chừng. Không đối, vô luận linh kỹ độ phù hợp cao bao nhiêu, dù sao cũng là hoàng kim phẩm cấp kiếm pháp, như hắn thật sự có bản sự tại hai khắc thời ở giữa bên trong rèn luyện, lúc trước hai trận như thế nào lại thua dứt khoát như vậy. Nhiễm Tố Quyên cẩn thận quan sát đến Chu Thông động tác, lạnh giọng nói ra, môn kiếm pháp này hắn hơn phân nửa học qua. Đốt. Lúc này Chu Thông cùng Trung Văn hai người trường kiếm trong tay đụng vào nhau, phát ra kim thiết tấn công thanh âm. Làm sao có thể? Chu Thông trong lòng một mảnh kinh đảo hải lãng, thành như Nhiễm Tố Quyên sở liệu, vì cứu danh dự, trận này hắn cuối cùng vẫn là sự chút ngoài bản thủ đoạn. Lạc Anh kiếm pháp bí tịch, thế gian cũng không chỉ một bản. Trừ Văn Đạo học cung tàng thư lâu bên trong bản này, tại thất tinh các bên trong, hắn liền đã từng thấy qua một cái khắc sách, đồng thời từ đầu tới đuôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh học qua một lần. Không chỉ có một, cất giữ tại lầu 4 linh kỹ bí tịch bên trong có khác một bản ngu công kiếm pháp hắn đã từng tại thất tinh các tàng thư lâu bên trong gặp một lần, lúc đó liền có trong các tiền bối nhắc lên bản này kiếm pháp, nói đến Nhược Vô Di Sơn kình hỗ trợ, ngu công kiếm pháp chỉ tính đến một môn rác rưởi linh kỹ, được xếp vào hoàng kim phẩm cấp, hơi có chút hữu danh vô thực, cho nên môn này đặc thù linh kỹ tại trong đầu hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu Trung Văn yên tâm đem bí tịch quyền lựa chọn giao cho hắn, đã thua gấp mắt Chu Thông cũng không khách khí nữa, đồng thời thay mình cùng đối thủ làm ra lựa chọn tốt nhất. Chiêu kiếm của hắn như là hoa dụng giống như phiêu giật, tật phong giống như mau lẹ, mà Trung Văn môn này ngu công kiếm pháp mặc dù coi trọng lấy chậm đánh nhanh, nhưng mất đi công pháp trèo trống, chỉ còn lại có chậm lại không đánh được nhanh, lẽ ra tuyệt đối không cách nào ngăn cản đã bị hắn tu luyện thuần thục Lạc Anh kiếm pháp. Nhưng mà, chính mình biến thành ra hư hư thật thật bảy đạo kiếm quang, thế mà hào chết không chết đất bị Trung Văn đụng phải bản thể. Nhất định là vật khí. Đốt. Đạo thứ hai binh khí va chạm thanh âm vang lên, Chu Thông trong tay điệp ảnh trùng điệp, cơ hồ dạy hắn đùa nghịch ra hoa tới bảo kiếm, lại một lần bị Trung Văn chậm rãi kiếm pháp vững vàng ngăn trở. Song trọng gian lận phía dưới, lại còn không có khả năng chiếm cứ ưu thế, Chu Thông không khỏi lo lắng và phần, trên tay lực đạo nặng thêm mấy phần, đã đem linh lực thôi phát đến địa luân đỉnh phong. Nhưng mà, trước mắt cái này cổ quái thiếu niên phảng phất đối với mình một chiêu một thức đều như lòng bàn tay, luôn luôn có thể liệu địch tiên cơ, dùng nhỏ nhất biên độ động tác tinh chuẩn chặn đường chính mình cái này rất nhiều trong kiếm ảnh chân thân. Triệu Sư Minh, cái này ngu công kiếm pháp đơn độc thi triển ra, tựa hồ cũng không kém a. Nhiệm Tố Quyên nhìn xem trên trận huy sái tự nhiên Trung Văn, thở dài một hơi, không hiểu hỏi thăm lúc trước tên kia học cùng đệ tử. Cái này, không nên a. Triệu Sư Minh một mặt mở bức, ta có một vị sư đệ, tu luyện chính là Di Sơn Kình cùng ngu công kiếm pháp trung tiểu huynh đệ làm hoàn toàn chính xác thực là môn kiếm pháp này, nhưng hắn đối với kiếm chiêu vận dụng chi tinh chuẩn, vậy mà so ta vị kia chìm đắm nhiều năm sư đệ còn phải mạnh hơn mấy phần, thật khiến cho người ta không hiểu. Chẳng lẽ thế gian thật có như vậy thiên tài? Nhiệm Tố Quyên nhịn không được sợ hãi thán nói, có thể làm được vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Quyên tỷ, các ngươi đang nói cái gì? Hậu phương đột nhiên chuyển đến một đạo nhu hòa huyền chuyển êm thai tiếng nói. Tiểu Khiết. Nhiệm Tố Quyên quay đầu, ngạc nhiên kêu thành tiếng. Chỉ gặp một vị nữ tử trẻ tuổi đình đình ngọc lập đứng ở phía sau, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như vẽ, nạo nhân dáng người bị một bộ tuyết trắng liên thể váy dài chăm chú bao trùm, gợi cảm bên trong mang theo nồng đậm thư quyền khí, như là trên trời tiên tử bình thường, làm cho người tùy tiện không dám sinh ra khinh nhẫn chi ý. Ninh sư tỷ, mời uống trà. Tiểu Lan gặp Ninh Khiết, hết sức ân cần dẫn nàng đến bên cạnh bàn tòa hạ, thay nàng bưng trà đổ nước. Ninh tiểu phu tử tới, một đám nam tính học cung đệ tử gặp nàng, nhao nhao thu liễm lại lưỡi nhát thanh thản tư thái, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, trở nên dạng chó hình người. Tiểu Khiết, ngươi tới được vừa vặn, có người đang vì ngươi tranh giành tình nhân đâu. Nhiệm Tố Quyên chỉ ngay tại trong tầng lầu giao thủ hai người treo kẹo nói. Lại là hai người kia a. Ninh Khiết nhấp một ngụm trà, lắc đầu bất đắc dĩ đạo, quả nhiên là khuyên đều khuyên không nghe, cũng không biết bọn hắn khi nào mới có thể rời đi. Chu Thông cùng Sở Thu Dương hai vị này đến từ mặt khác thánh địa học giả cả ngày lắc lư ở trước mắt, càng không ngừng soát lấy cảm giác tồn tại, mặc dù nàng đối với tình cảm sự tình ngu ngốc đến mấy, từ lâu minh bạch hai người tâm ý, làm sao hoa rơi hữu ý, dòng nước vô tình, Ninh Khiết đối với hai người này không sinh ra mảy may tình yêu nam nữ, bị dây dưa đến mười phần buồn rầu. Tiểu Khiết, ngươi lại hãy nhìn cho kỹ. Nhiệm Tố Quyên ánh mắt đối với trong tầng lầu lườm liếc, cũng không phải trước kia hai người kia a. Cái gì? Ninh Khiết một mặt mê mang quay đầu đi. Một tấm thanh tú mà quen thuộc tuổi trẻ khuôn mặt đập vào mi mắt, thiếu niên một tiếng vải thô áo trắng, trên mặt mang theo vẻ bại dáng tươi cười, trường kiếm trong tay tùy ý huy sái lấy, tại lưỡi biếng bên trong mang theo một tia thoải mái. Trung huynh đệ. Linh Kiết đột nhiên đứng dậy, bóng loáng trên khuôn mặt trắng loáng tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, chén trà trong tay bị đánh lật ở trên bàn, nước trà dọc theo mặt bàn chảy tới bên dưới, lại chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất.